Chương 30. Gợn sóng đại chiến bây giờ Tô Khải Minh giống như chỉ có đại bút tài nguyên, thế nhưng là không có đổi hiện được tắt. Nếu như hắn có thượng thừa khinh công thân pháp, có lẽ liền có thể đuổi theo đến tỷ ổ, ngăn cản hắn thoát đi chiến trường trở về dưỡng thương. Duy nhất thất toàn trạm cũng càng thích hợp viễn trình giết địch, đối với gia châu giống như phòng ngự siêu cao, còn thân mang sắt thép trọng giáp tháp tạm tư khó mà phát huy uy lực. Hắn hạ quyết tâm, trở lại luân hồi không gian sau nhất định phải tìm môn lợi hại kiếm pháp hoặc đao pháp, lại phối hợp cận chiến lực sát thương mạnh quyền pháp võ công, dùng cái này bù đắp tự thân thiếu hụt, để cho thực lực càng mạnh hơn mấy lần. Trước mắt chiến đấu gian nan như vậy, suy cho cùng vẫn là bởi vì thời gian quá ngắn, vừa mới tiếp xúc võ công cánh cửa mà thôi. Dù sao cách hắn thu được nội lực mới bất quá hơn một tháng, mà tháp tạp tư nhìn như tô mãng, kỳ thực thân là kiêu dũng thiện chiến kỵ sĩ, một thân thực chiến võ kỹ tinh xảo tàn nhẫn, cho dù Tô Khải Minh tốc độ càng nhanh, cũng chỉ có thể bị đè lên đánh khó mà phản kích. Tháp tạp tư là thi sinh nhân, có thể sai lầm vô số, hắn lại một lần cũng không thể sai lầm. Tiếp tục chiến đấu tiếp, tình huống chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Đang lúc Tô Khải Minh muốn nên địch tái chiến lúc, đột nhiên một cái tay liên lụy bờ vai của hắn. Tô, vị kình dung sĩ gió bất tạo, chiến đấu của ngươi cho ta xem đến rũ khí. Đã như vậy Tô Khải Minh quay đầu lại, chỉ thấy là dẹp vệ lì nam tức trịnh trọng thân sắc, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Mang lên hạ mòn sức mạnh đi chiến đấu a. Nhớ kỹ, nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng, nhân loại vĩ đại chính là dũng khí vĩ đại. Dẹp vệ lì đưa tay đặt tại thiếu niên trong bàn tay, giống như là truyền lại tia sáng ngọn đuốc. Sâu tiên mạch hạ mòn đi nhanh. Ta khổ tu hạ mòn, liền giao cho ngươi. Đi tiêu diệt hồi phục thi quỷ, đem thế giới từ trong bóng tối cứu vớt. Theo trung niên nhân lời nói, Tô Khải Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị truyền lại, làm hắn bàn tay đến cơ thể. Tản mát ra như mặt trời nóng bỏng kim quang. Thiếu niên tâm rung động không thôi, phản phất muốn thiêu đốt giống như nóng bỏng. Đây là tiên đạo hạ mọn chi lực. Tô Khải Minh kinh ngạc nhìn về phía ria mép trung nhân nhân. Hắn không nghĩ tới, dẹp vệ lý nam tức thế mà đem khổ tu hạ mọn chi lực, giống chuyển công giống như phó thác cho hắn. Ta đã là cái không cách nào chiến đấu phế nhân, kế tiếp liền dựa vào ngươi, thiếu niên, dũng cảm bước về phía tương lai à. Dẹp vệ lý khuôn mặt cấp tốc giàn mua mấy phần, thân hình cơ hồ không cách nào đứng vững lay động, nhưng trên mặt lại là cổ vũ mong đợi hiền hòa nụ cười. Bên cạnh sở đi đọa gổng đội vàng nâng lên. Tô Khải Minh mặt sắc phức tạp. Mặc dù hắn cùng với đám người này đồng hành, ôm cực mạnh hiệu quả và lợi ích tính chất, nhưng bây giờ cũng bị cái này vô tư kính dâng tinh thần xúc động. Nguyện ý đối với bèo nước gặp nhau giả tín nhiệm cùng kính dâng, đây chính là thiện lương cùng chính nghĩa nhân cách bị lực. Cảm tạ. Chiến đấu liền giao cho ta đi. Tô Khải Minh không có nhiều lời. Quay người nhìn về phía Hắc Sơn bàn áp bách tới cực lớn thi sinh nhân kỵ sĩ. Tiểu quỷ, một điểm hạ mòn sức mạnh, cũng không cách nào thay đổi các ngươi thất bại kết cục đã định. Ta sẽ đem hết thảy đều phá hư hầu như không còn, tàn sát thành khoảng không, tại Hắc kỵ sĩ dưới kiếm phát ra rên rỉ a. Tháp tạp tư gầm thét đem siêu đại trọng kiếm chém ngang mà đến, không khí phát ra tê liệt bù bù âm thanh. Đối mặt tập kích khủng bố, Tô Khải Minh không lùi mà tiến tới, bàng bạc kim quang chói mắt từ hắn quyền bưng nở rộ. Với anh, thiếu niên không bước túi người đồng thời né tránh chém ngang, một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi sợ lập tức chính xác cũng không có sao, thế mà hướng về trên mặt đất đánh. Hắc kỵ sĩ tháp tạp tư phát ra cười to, hắn nhất chuyển chém ngang vì chém xéo, kiếm thật lớn phong liền muốn rơi xuống trên người thiếu niên. Nhưng mà Tô Khải Minh gặp nguy không loạn, trên mặt phản mang một nụ cười. Ngươi đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn nói chuyện đồng thời, dưới mặt đất đột nhiên ầm ầm băng động, phản phất như là địa lôi bị xúc động, nhìn như không chút nào thu hút, lại có thể phát huy ra cực lớn lực sát thương. Bình một tiếng, tháp tạp tư mặt đất dưới chân nổ bể ra tới, một cỗ hạ mòn đột nhiên bộc phát, để cho chân hắn chân da thịt đều bị hòa tan rụng. A, tháp tạp tư chưa từng có tiếp xúc qua hạ mòn, càng không biết hạ mòn có thể mượn bật truyền đặc tính. Dưới chân nham thạch băng liệt cùng chân thụ thương, để cho hắc kỵ sĩ thân hình to lớn không tự chủ được mất cân bằng lảo đảo. Chính là bây giờ. Tô Khải Minh đã mượn không bước đột nhiên phát lực vọt tới trước, rút ngắn khoảng cách song phương, nhảy vọt đến thi sinh nhân lồng ngực. Chân chính chiến đấu cũng không phải người tới ta đi phá chiêu, mà là nắm lấy cơ hội, nhất kích bị mất mạng đem đối phương diệt sát. Tô Khải Minh không bước đập mà để cho hắc kỵ sĩ mất cân bằng, lại mượn thế vọt tới trước vọt lên, mang theo kim quang nắm đấm đã giống như mưa to gió lớn đập mạnh thi sinh nhân thân thể. Ken ken ken, liên tiếp đả kích rơi vào trên hắc kỵ sĩ sắt thép trọng giáp, phát ra hồng trung đại lưỡi một dạng tiếng vang quanh quẩn. Hạ bọn sức mạnh cũng không phải là phá hư chi lực, không cách nào làm cho sắt thép hư hao. Nhưng Tô Khải Minh có vô cùng nội công thâm hậu tại người, nội kình ngưng tụ làm vô hình thất toàn trạm luận xuyên thấu qua quyền trường trọng kích tại sắt thép trên khải giáp. Trong mấy mắt, Tô Khải Minh đã dùng nội kình đánh ra mấy chục quyền, đánh tiểu sơn cự nhân giống như hắc kỵ sĩ không ngừng rung động lui lại, miệng mũi tràn ra máu đen. Cái kia sắt thép áo giáp không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị Tô Khải Minh ngạnh sinh sinh đánh nứt, phá toái. Phanh! Ẩn chứa thái dương chi lực hạ mòn lại lần nữa kích phát, hắn một quyền từ giáp sắt lỗ hổng đánh vào, thế như trẻ chen đện ở tháp tạm tư trên trái tim. Nóng bỏng sinh cơ hạ mòn sức mạnh, chính là khôi phục thi quỷ lớn nhất khắc tinh. Tô Khải Minh tựa như chiến thần, cả người kim quang hoàn toàn rót vào tại trên mãnh liệt một quyền này. Khắc sâu tại trong máu rung động, kim hoàng sắc hạ mòn đi nhanh. Sáng sủa kim quang chói mắt từ cự hình hắc kỵ sĩ lồng ngực bộc phát, trải qua mạch máu truyền khắp toàn thân, nóng bỏng thái dương sinh cơ, đem toàn thân đốt cháy, liền phảng phất dưới ánh mặt trời tuyết động cấp tốc hòa tan. A! Gần cao 4m hắc kỵ sĩ phát ra chấn thiên rú lên. Không có khả năng cự hình hắc kỵ sĩ lời còn chưa dứt, thân thể liền đã hòa tan làm một bãi nóng bỏng huyết thủy, áo giáp nhao nhao rơi xuống, cự kiếm từ trong tay xuyên thẳng mặt đất. Đánh xong, thu công. Tô Khải Minh xoay người một cái bay vọt, bình ổn hạ xuống mặt đất. Nội lực phá hư tính chất mạnh, nhưng mà không có đối với âm tà quỷ vật ngoài định mức sát thương hiệu quả. Hạ Mòn có thể khắc chế âm tà quỷ quái, nhưng bản thân lực phá hoại tương đối yếu kém. Hắn trước tiên dùng nội lực ngưng kết quyền trưởng công phá thiết giáp, lại lấy Hạ Mòn trực kích thi sinh nhân thân thể, cuối cùng chiến thắng kinh khủng hắc kỵ sĩ tháp tạp tư. Khiêu chiến nhiệm vụ đã hoàn thành, thu được luân hồi điểm số 100 khen thưởng đặc biệt. Hắc kỵ sĩ cự kiếm Tô Khải Minh nhìn xem tầm mắt phía dưới đổi mới ra luân hồi không gian tin tức. Trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía trước người trôi này đứng sừng sững loại cực lớn cự kiếm. Trôi này hắc kỵ sĩ chinh chiến tứ phương giết địch vô số cự hình trọng kiếm, chiều dài tiếp cận 3m, so người trưởng thành càng cao hơn rất nhiều. Thân kiếm rộng chỗ chừng một thước anh, kinh nghiệm xa trường lộ ra cổ phát trầm trọng, lại vẫn tài năng lộ rõ. Bây giờ cái kia tháp tạp tư thân thể cùng Hạ Mòn hóa thành huyết thủy, vừa vặn chạy xuôi đến cự kiếm trung quanh, giống bị hút mút hấp thu sức mạnh. Nguyên bản sáng như bạc hàn quang lạnh thấu xương thân kiếm, bằng thêm tí tí yêu dị đỏ sậm. Cái này trải qua mấy trăm năm vũ khí, đương nhiên đã ở luân hồi không gian dị lực gia trì, lột sắc thành một thanh yêu lưới đao ma kiếm. Chương 31. Ma kiếm Tô Khải Minh nhìn xem trước mặt chừng người eo rộng loại cực lớn hai tay cự kiếm, vẻ ngoài trầm trọng sắc bén, cứng rắn lạnh duệ, còn có cố kinh nghiệm xa trường thiết huyết sắc khí. Ánh mắt rơi vào sắc bén trên lưỡi kiếm, chỉ cảm thấy nhìn nhiều, đều muốn bị cái kia phong mang cắt tiến trong mắt, để cho đầu não có loại tê liệt đau đớn. Hắn tiến lên một phát bắt được cái này luân hồi không gian nhận định ban thưởng vũ khí. Tương ứng thuộc tính biểu hiện ở trước mắt. Hắc kỵ sĩ cự kiếm, có thể nhỏ máu nhận chủ, chiều dài 2-3 m, trọng lượng 58 kg, đặc tính hắc cương, cấp huyết, tà quang lại có nặng hơn 100 cân. Trong lòng Tô Khải Minh kinh ngạc, hai tay cầm nắm đem cự kiếm băng từ dưới đất rút ra, vào tay chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Nếu không phải tự thân có vài chục năm công lực, chỉ sợ chảo đều chảo bất động. Hơn nữa còn có loại không hiểu khiếp đảm cảm giác, để cho hắn muốn đuổi mau thả xuống thanh kiếm ma này. Chịu đựng khó chịu, Tô Khải Minh dựa theo tin tức biểu hiện, hắn trước tiên gạt ra giọt máu tươi nhỏ tại trên thân kiếm, máu tươi kia cũng không trượt xuống, ngược lại vừa tiếp xúc đến thân kiếm liền thấm vào, phản phất bị chỉ khát máu quái vật triệt để hấp thu. Tại máu tươi nhiễm tiến hắc kỵ sĩ cự kiếm sau, loại kia làm cho người khó chịu tim đập nhanh cảm giác cấp tốc tiêu thất, giống như thân kiếm cũng nhẹ nhàng không thiếu, lấy Tô Khải Minh sức mạnh nắm chặt, ngược lại có loại tiện tay cảm giác. Bài xích tiêu thất, xem ra đây chính là nhận chủ thành công. Tô Khải Minh suy nghĩ cẩn thận nhìn chăm chú vũ khí, lập tức kỹ lưỡng hơn thuộc tính giới thiệu hiện ra. Vũ khí đặc tính hắc cương, lấy hy hữu đặc biệt hắc cương chế tạo, lưỡi kiếm càng thêm sắc bén, cường độ cứng cấp hơn cấp huyết, dung hợp quy hút máu chi lực, có thể hút lấy máu tươi chữa trị tự thân tà quang, ký túc lấy hắc kỵ sĩ bộ phận chấp niệm và khí, hấp thu đủ lượng sinh linh tà niệm, có thể kích phát ra chấn nhiếp tâm thần tà quang. Nhìn xem trong mặt bảng ba đầu đặc tính, dựa theo Tô Khải Minh biết luân hồi không gian vũ khí đẳng cấp phân chia, trôi này cự kiếm cũng đã có thể tính là siêu phẩm vũ khí hàng ngũ. Thực tế dù sao không phải là trò chơi, không có rườm rà như vậy nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, hắn thấy qua vũ khí thuộc loại cũng chỉ có phàm khí, siêu phàm khí hai loại chủng loại. Phàm khí tức là đao thông thường kiếm, siêu phàm khí chính là nắm giữ năng lực đặc thù vũ khí, tại một chút phương Tây trong thế giới cũng được xưng là ma pháp vũ khí. Siêu phàm loại vũ khí trang bị bình thường đều là người có thâm niên mới có thể có. Tô Khải Minh có thể như thế sớm thu được, hắn đoán chừng cũng là bởi vì chính mình đơn độc khiêu chiến thành công tháp tạp tư, tên này tiếp cận anh hùng cấp cường đại thi quỷ hắc kỵ sĩ. Nếu không phải là biết rõ kịch bản ưu thế, cùng dẹp tệ lì quen biết cố ý biểu hiện thu được hắn hảo cảm, từ đó nhận được Hạ Mòn chuyển công, còn có cường đại nội lực bản thân. Đối với bình thường trận thứ hai nhiệm vụ người mới tới nói, hắc kỵ sĩ cơ hội là không thể chiến thắng. Luân hồi không gian từ trước đến nay tiền nào đổ đấy. Phiêu chiến độ khó càng cao, lấy được ban thưởng cũng liền càng tốt. Tô Khải Minh rút ra siêu phàm ma kiếm nhẹ nhàng huy động, xẹt qua một khối kiên cố sa thạch, thế mà giống như là như cắt đậu hũ dễ dàng chém thành hai nửa. Vũ khí tốt, gặp lại tỷ ổ ta năng nhất kiếm chém nát. Hắn mừng rỡ suy nghĩ, mặc dù gặp phải nữ quỷ hút máu đến nay, nhìn như cũng là hắn tại tương bức hãm hại đối phương. Đó là bởi vì trong lòng Tô Khải Minh tin tưởng, tỷ ổ chỉ là không có cơ hội hạ thủ mà thôi, nếu phe mình thực lực hơi nhỏ yếu điểm, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt, không biết bị giày vò thành cái dạng gì. Dù cho cái này tỷ ổ kim sắc tóc dài xưa bỏ da trắng, ngực lớn eo nhỏ lại mông hông đầy đặn, xoay đến tư thế rất đẹp cũng rất gợi cảm, dáng dấp vẫn rất tại hắn thẩm mỹ, nhưng cũng không thể bởi vì tội phạm địch nhân giới tính là nữ, liền nhân từ nương tay. Trong lòng Tô Khải Minh thầm nghĩ, trên tay đã dùng vải đem cự kiếm đeo nghiêng sau lưng, mà cách đó không xa sở đi đọa gồng mấy người, nhao nhao phát ra hoan hô sợ hãi thán phục. Khó khăn, khó có thể tin, Tô gầy như vậy yếu thiếu niên, thế mà thật sự đánh bại cự nhân một dạng thi quỷ kỵ sĩ. Sở đi đọa gồng nhịn không được lớn tiếng nói, so với bọn hắn người người một M9 cao tráng thể trạng, thiếu niên chính xác lộ ra tương đối gầy yếu. Dẹp Tuyết Ly đại thúc, ngươi thấy được sao? Tô dùng ngươi hạ mọn sức mạnh, đem đáng sợ hắc kỵ sĩ đánh ngã. Sở đi đọa gồng nắm thật chặt rìa mép trung nhân. Đi, đi, đừng lung lay. Ta chỉ là truyền tâu hạ mọn, cũng không phải mất mạng. Dẹp Tuyết Ly bất đắc dĩ ho khan hai cái, lập tức hắn lại không khỏi trầm giọng phân tích nói, chỉ sợ cái kia hạ mọn cũng không phải là đơn thuần xuất từ ta, tự thân sức mạnh cùng lực lượng của người khác cuối cùng có khác nhau. Tôi có thể đem hạ mòn toàn bộ điều động vận dụng, hẳn là chính hắn hạ mòn sức mạnh bị kích hoạt đã thức tỉnh. Hạ mòn cũng không phải là phá hư chi lực, cho dù ta tu hành nhiều năm, cũng không cách nào đập phá sắt thép. Tôi có thể đánh xuyên qua tháp tạp tư trọng giáp, đó là hắn người mang một loại khác sức mạnh. Dẹp Tuệ Lì nói một chút nhìn thấy đến gần thiếu niên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tại ngắn như vậy thời gian, liền có thể đồng thời điều động hoán đổi hai loại sức mạnh. Tôi, ngươi không chỉ có hạ mòn thiên phú, càng có chiến đấu thiên phú. Ta quả nhiên không nhìn lầm. cái kia cũng tất cả đều là ngài truyền thụ hạ mòn công lao. Tô Khải Minh đồng dạng lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ nắm giữ tiên đạo hạ mòn khí công lực lượng là thực sự đúng không, theo kiệt giáo thụ trung niên nhân có cảm giác kích cũng là chân thực. Ha ha, có thể phát hiện ngươi cùng Dô Nạt Thản dạng này thiên tài, ta đã thỏa mãn. Dẹp Tuệ Lì không có chút nào sức mạnh hoàn toàn biến mất tương tiếp, ngược lại có loại trốn trở về một dạng cảm giác sứ mệnh. Bất quá kinh hắn không có ý định nhắc nhở, mấy người cũng chợt nhớ tới, tựa hồ Dô Nạt Thản còn tại cùng thi sinh nhân đánh đâu. Thật sự là Tô Khải Minh cùng như ngọn núi nhỏ hắc kỵ sĩ chiến đấu quá mức thiên băng địa liệt, động tĩnh cực lớn, đến mức bọn hắn quên một mình chiến đấu anh dũng bên trong Dô Nạt Thản. Mấy người vội vàng nhìn về phía trước kia giao chiến địa điểm, chỉ thấy đã thân ảnh hoàn toàn không có, chỉ có bên cạnh trong nước sâu ngực bước lên mấy cái pha. Tựa hồ Dô Nạt Thản đã bị thi sinh nhân lôi kéo vào trong hồ đã lâu. Không, áo khoác nam sở đi đọa gồng rên rỉ. Cũng may cuối cùng, khí vận ra thân Dô Nạt Thản, vận dụng đại học kiến thức chuyên nghiệp, thành công chuyển bại thành thắng chém giết một tên khác thi sinh nhân kỵ sĩ. Khi hắn biết được Dẹp Tệ Lý đem hạ mòn chuyển cho Tô Khải Minh, hơi cảm thấy phải có mấy phần không hiểu thất lạc, nhưng cũng chỉ coi là vì đạo sư giản mua suy yếu tiếc hận. Đồng thời Dô Nạt Thản đối với Tì Ổ tức giận mạnh hơn. Nếu như không phải cái kia tà ác quỷ hút máu phục sinh vong linh, như vậy cũng sẽ không có bi kịch phát sinh. Mấy người không có nghỉ ngơi nhiều, liền tập hợp lại đạp vào con đường phía trước, hướng về phương xa trên vách núi cổ bảo tiến phát. Lúc trước Tì Ổ bị Tô Khải Minh nổ súng bắn bị thương, nhất thiết phải nhân cơ hội này diệt bỏ tận gốc đem triệt để tiêu diệt, miễn cho hắn lại sát hại càng nhiều người vô tội tới hút máu. Dọc đường, Dẹp Tệ Lì tại sở tỷ đoạ gồng nâng đỡ, hướng vừa thức tỉnh ra hạ mòn sức mạnh Tô Khải Minh bên trên xin đồng dương, giảng giải hạ mòn đủ loại phương pháp vận dụng, toàn bộ làm như lâm trận mới mài gương, vì sắp đến cổ bảo quyết chiến làm chuẩn bị. Dô Nạt Thản cũng mười phần lòng nhiệt tình, lấy thân làm mẫu hạ mòn chiêu thức trợ giúp hắn lý giải. Chương 32, gợn sóng cùng nội công ban đêm. Một đoàn người đi ở thông hướng phương xa vách núi cổ bảo trên đường nhỏ. Tô Khải Minh tử mảnh thể ngộ trong thân thể xa lạ kia lại quen thuộc hạ mòn sức mạnh, lạ lẫm là do ở hắn vừa thức tỉnh loại năng lượng kỳ dị này, mà quen thuộc nhưng là bởi vì hạ mòn chi lực chính là bản thể hắn sinh mệnh tiềm năng kích phát mà ra. Dẹp Tệ Lì Hamon tựa hồ làm ra dẫn dắt tác dụng, thành công để cho Tô Khải Minh thức tỉnh ra duy nhất thuộc về tự thân Hamon. Nguyên bản hắn cho là mình không có gì Hamon thiên phú, nhưng mà trải qua Dẹp Tệ Lì dò xét kiểm tra, vô cùng nói khẳng định hắn chính là tu hành Hamon thiên tài, thậm chí tư chất không tại vạn người không được một Dô Nạt Thản phía dưới. Tô Khải Minh ám từ đoán chừng, có thể là bởi vì đại hoàn đan cái kia dịch cân bạc thủy thoát thai hoán cốt thần hiệu phát huy tác dụng. Bình thường tới nói, một người sinh mệnh lực càng mạnh, có Hamon cũng liền càng mạnh. Tô Khải Minh thể phách vượt xa bình thường, càng có cái kia thần dược lắng động đông đảo ẩn tàng tiềm lực không bị khai quật. Đang thức tỉnh hạ mòn sau trong khoảng thời gian ngắn này, hắn cảm giác đại hoàn đan thêm một bước bị luyện hóa. Sinh mệnh tiềm năng sẽ sinh ra hạ mòn, mà hạ mòn sẽ kích phát đồng thời tăng cường càng nhiều sinh mệnh tiềm năng. Cho nên đại hoàn đan cái kia dung hợp đông đảo thiên tài địa bảo linh dược, nhận được có thể càng đầy đủ hấp thu. Cái này cũng điều động trong cơ thể hắn khí huyết bành trướng. Trải bước khí huyết vận hành chủ yếu chính là hai mạch nhâm đốc. Khí huyết tràn đầy, nội tức lưu chuyển tăng tốc, tiến tới ảnh hưởng đến hai mạch nhâm đốc đả thông tốc độ. Nguyên bản Tô Khải Minh cảm giác có thể còn muốn cái mấy năm mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, cái tốc độ này đối với người tập võ tới nói đã rất nhanh. Bây giờ có hạ mòn biến tướng kích phát ảnh hưởng, Tô Khải Minh cảm giác hắn có thể tại trong vòng mấy tháng liền có thể triệt để quán thông hai mạch nhâm đốc, đạt đến võ công bên trong cảnh giới tuyệt đỉnh. Dẹp Tệ Lì phát giác được thiếu niên thể nội cường đại hạ mòn chi lực, mười phần mừng rỡ giảng giải lên hạ mòn đủ loại vật dụng, tăng thêm Dô Nạt Thản ở bên không có chút nào tàng tư biểu thị. Trải qua thể chất cường hóa, đầu não trở nên càng thêm thông tuệ, Tô Khải Minh rất nhanh liền sơ bộ nắm giữ hạ mòn liên quan áo nghĩa. Cái gọi là hạ mòn chính là một loại thông qua đặc thù hô hấp pháp tới sinh ra sức mạnh khí công. Hô hấp trải qua huyết dịch từ phổi vận chuyển dưỡng khí, huyết dịch lại trực tiếp ảnh hưởng nhân thể sinh cơ động lực và cơ sở nhất tế bào. Cho nên thông qua hạ mòn đặc thù hô hấp pháp, có thể tại huyết dịch chuyển vận quá trình bên trong dẫn đạo đồng thời dẫn động tới toàn thân tế bào, từ đó khống chế tự thân nhục thể, thêm một bước kích phát sẽ sản sinh năng lượng. Loại năng lượng này tại trong chất lỏng cụ tượng hóa biểu hiện ra ngoài, chính là hạ mòn hình dạng. Trên thực tế, tất cả mọi người đang hô hấp lúc đều biết sinh ra yếu ớt năng lượng, chỉ có điều biết được hạ mòn người tu hành có thể sử dụng đặc biệt hô hấp lấy thiếu tích nhiều hội tụ canh đại có thể lượng. Vạn vật hướng mặt trời mà sinh, loại này tụ tập năng lượng sinh cơ, cũng là ánh mặt trời dương cương hiệu quả. Cho nên âm tính quỷ hút máu sợ có dương quang thuộc tính hạ mòn chiến sĩ. Nhưng chính như quỷ hút máu sợ dương quang, hạ mòn người tu hành đồng dạng có hắn nhược điểm. Muốn phát huy ra hạ mòn sức mạnh, nhất thiết phải kéo dài tính chất có quy luật tiến hành hô hấp. Nếu hạ mòn chiến sĩ chịu đến không chế không thể thở nổi, hoặc huyết dịch di động bị ngăn trở, tỉ như lúc trước bị tỷ ổ đóng băng lại thân thể, như vậy cũng sẽ không thể kích phát ra hạ mòn sức mạnh. Hơn nữa sợ hãi cảm xúc là hạ mòn đại địch. Nếu như hạ mòn người tu hành tâm sinh sợ hãi, thì sẽ đưa đến khí tức hỗn loạn, hạ mòn chi lực cũng sẽ cực lớn suy yếu thậm chí đánh mất. Bởi vậy từ một phương diện khác tới nói, hạ mòn cũng là sức mạnh dũng khí. Một cái cường đại hạ mòn người tu hành, nhất định là không sợ hãi, tiến bộ dũng mãnh, nội tâm kiên định, tín niệm chi hỏa vĩnh viễn không tắt dũng sĩ. Bởi vậy Dẹp Tệ Lì nhìn thấy Tô Khải Minh có can đảm đối mặt kinh khủng hắc kỵ sĩ, liền quyết định muốn đem hạ mòn truyền cho hắn. Mà hạ mòn tuy có rất nhiều hạn chế, nhưng bản thân công hiệu cũng thần kỳ giống vậy. Bao quát lại không giới hạn trong cường hóa nhục thể, chú nhan không lão, thôi phát sinh cơ, chữa trị vết thương các loại hiệu quả thần kỳ. Hạ mòn chiến đấu chính là linh hoạt lợi dụng hắn đủ loại công hiệu đặc tính. Dẹp Tệ Lì trước tiên giảng giải loại thứ nhất chiến đấu kỹ pháp. Hạ mòn lò xo quyền, lợi dụng hạ mòn tiêu trừ đau đớn, cùng bảo hộ chữa trị thân thể hiệu quả, tới để cho tự thân then chốt phân ly dài ra, khiến cho cánh tay đạt đến bình thường cực hạn bên ngoài công kích khoảng cách. Jonathan tự mình biểu thị, theo cánh tay của hắn rồi tiếng vang lên, nguyên bản dài một thước cánh tay phải, đột nhiên tăng trưởng 30 cm. Trên đỉnh đầu bắt không được những cây, bị dễ dàng bắt vào trong tay. Tô Khải Minh sau khi nhìn, cảm giác mặc dù không coi là bao nhiêu siêu phàm kỹ pháp, nhưng ở trong cận thân chiến đấu, đột nhiên không tưởng tượng được đem công kích khoảng cách dài ra, dù cho chỉ có mấy chục cm, cũng có thể là đưa đến bình định thắng cuộc hiệu quả. Ý gì theo dẹp vệ lì nói tới, lò xo quyền như luyện tập đến chỗ cao thầm, không chỉ là cánh tay có thể dài ra, cái khác then chốt tự nhiên cũng có thể phân ly dài ra. Tô Khải Minh chỉ là luyện tập vài phút, đã nắm giữ lò xo quyền cơ bản vận dụng. Giống như võ công căn bản là nội lực, pháp thuật căn bản là pháp lực bao nhiêu. Tô Khải Minh từ thân hạ mòn cường đại, lại tăng thêm dẹp vệ lì khổ tu hạ mòn, tu hành bắt đầu vung sức mạnh chiến đấu kỹ pháp đơn giản thuận buồm xuôi gió. Nhưng tốc độ học tập của hắn vẫn là thấy đồng bạn mấy người chật chật tán thưởng. Cân nhắc đến sắp bắt đầu đại chiến, dẹp vệ lì rèn sắc khi còn nóng, giáo thụ lên hạ mòn một môn khác chiến đấu kỹ pháp, mở rộng quyền, tương đương đơn giản thô bạo tên, chính như lò xo quyền giống như đơn giản rõ ràng. Mở rộng quyền hiệu quả là vận dụng hạ mòn sức mạnh, đưa cánh tay cơ bắp như bọt biển thể giống như sung huyết quyết trường, trở nên vô cùng cứng rắn, đủ để đánh nát nham thạch. Tô Khải Minh nhìn xem rộ nạt thản trước tiên biểu thị một lần sau, hắn cũng thử đem điều động hạ mòn. Hạ mòn cái kia đặc hữu như điện lưu lại giống nóng bỏng dòng nước cấm cảm giác, lập tức hội tụ ở trên cánh tay. Tô Khải Minh cánh tay phải run nhẹ nhẹ, phảng phất có cái gì cất giấu sức mạnh sắp thức tỉnh. Tuy theo, hắn nguyên bản so sánh tráng hắn coi như mảnh khảnh cánh tay, lập tức bành trướng tăng vọt, làn da đỏ tươi mạch máu xanh đen, cơ bắp từng cục lại cứng rắn như sắt, tràn ngập kiên cố lực lượng cường đại cảm giác. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như là một nhi đồng, đột nhiên có cơ bắp tráng hắn cánh tay. Ta đơn thân nhiều năm sức mạnh, cuối cùng hóa thành không thể ngăn trở cánh tay kỳ lần sau. Tô Khải Minh lắc đầu thầm nghĩ bật cười. Hắn tán đi kích phát hạ mòn chi lực, lập tức cánh tay lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường trạng thái, chỉ là còn có chút nóng bỏng phiếm hồng. Nhất cử nắm giữ hai loại kỹ pháp, chính hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng bên cạnh dẹp vệ lì cùng rồ nạt thản đã hết sức kinh ngạc. Tô, nếu như không phải ta tự mình truyền thụ cho ngươi hạ mòn, ta thật muốn hoài nghi ngươi trước kia là không tu hành qua hạ mòn. Dẹp vệ lì tán thán nói. Ngươi học được thực sự là quá nhanh, ta tiêu phí mấy cái tuần lễ mới nắm giữ cái này kỹ pháp đó à. Jonathan sau khi kinh ngạc, cũng thành tâm kính nể đạo. Có thể là bởi vì cùng ta tự thân một loại khác khí công có chỗ giống nhau a. Tô Khải Minh trả lời. Hắn cũng không phải là khiêm tốn, chính mình người mang nội công, vận chuyển khí huyết vốn là kiến thức cơ bản, giống lò xo quyền cùng mở rộng quyền, chỉ cần tụ tập kinh mạch khí huyết kích phát hà mòn, tự nhiên là có thể tu thành. Nội khí cùng hà mòn, ẩn ẩn có loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Chương 33. Ký sinh thú đêm tối, ánh trăng mông lung. Vách núi rừng rậm ở giữa sương mù như lụa mỏng, cao lớn tang thương thời trùng cổ bảo bỏ ra một mảnh bóng râm. Trong hoa viên hoa hồng cùng tường vi ở dưới ánh trăng nở rộ, tản mát ra mê người u hương, hạt đỏ đùi gai trèo sinh ở cổ lão gạch đá vách tường ở giữa, giống như vết máu lan tràn lớn lên. Nửa đêm, vách núi của bảo, chập chờn bóng cây, nở rộ vườn hoa tường vi, trong yên tĩnh lộ ra tí tí âm trầm thần bí không khí. A. Đột nhiên trong pháo đài của một tiếng bén nhọn kêu thảm xé toang yên tĩnh. Tầng cao nhất trong đại sảnh, ánh đến sáng tắt chớp động, nguyệt quang xuyên thấu qua kính màu cửa sổ, tại trên thảm đỏ tung xuống nhạt lánh sắc trạch. Tỷ ổ chậm rãi thu hồi trắng non giống như đầu ngón tay, nhìn xem dưới mặt đất ngã lăn nam tử. Có ý tứ. Ác ma khế ước, cổ lão nguyền rủa. Nàng híp lại đôi mắt đẹp, nhìn về phía bên cạnh còn lại bị trói buộc lên một nam một nữ. Các ngươi giống như hắn, cũng là không rõ lai lịch, đột nhiên xuất hiện tại thôn trang người. Có thể nói cho ta biết, vì cái gì? Nam tử này sẽ ở nói ra luân hồi hai chữ lúc, đột nhiên tử vong. Bên cạnh bị trói một nam một nữ liều mạng lắc đầu, trong mắt chảy ra sợ hãi nước mắt. Không muốn nói, vẫn là không thể nói. Tì ố đem ngón tay nhỏ nhắn cắm vào nữ tử trong cổ, da thịt giống như dán lại đến cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Xem ra là không cách nào mở miệng. Ngón tay của nàng tại tóc nâu nữ tử dưới làn da hoạt động, theo cổ một đường đi lên trên, dừng lại ở trong khuôn mặt. Thân thể của các ngươi thật cổ quái, cùng ta nghiên cứu qua nhân loại thân thể tương tự lại khác biệt. Còn phải cảm tạ ba người các ngươi, bằng không thương thế của ta cũng sẽ không nhanh như vậy khỏi hẳn. Tỷ ổ trực tiếp đem đầu ngón tay toàn bộ dung nhập trong nữ tử mặt mũi, hơi hơi phát lực, giống như là muốn túm ra đồ vật gì. Đừng chống cự, rất nhanh thì tốt rồi, ký túc tại bên trong cơ thể ngươi cái này sinh mạng thể rất kỳ lạ theo quỷ hút máu tiếng nói ra. Tóc nâu nữ tử nửa bên mặt đột nhiên quỷ dị vặn mèo rối dài, biến thành một đầu đỏ tươi cơ bắp cuốn quanh, không có bất kỳ cái gì ra giữ tận xúc tu, tại xúc tu đỉnh còn có đoạn sáng như bạc sắc bén cốt nhận. Nữ tử bây giờ chính là nửa gương mặt vì thường nhân, nửa gương mặt lại là quỷ dị đáng sợ xúc tu lưới dao bộ dáng. Xúc tu trên không trung phi tốc vạch một cái, trực tiếp đâm vào tỷ ổ bả vai bên trong, đủ để đem người bình thường trong nháy mắt thắt cổ xúc tu, lại không để cho tỷ ổ nhăn lại nửa điểm đôi mi thanh tú, ngược lại mím môi cười lên. Đúng, chính là như vậy. Ngươi nói nó kêu cái gì? Ký sinh thú đúng không? Một loại có thể cùng người dung hợp ký sinh loại sinh mạng thể, chân kỳ diệu a. Nữ quỷ hút máu gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười mê người, nhưng mà đầu ngón tay lại giống như rắn độc, cuốn lên ký sinh thú dâu thịt, đồng thời đem hướng về thể nội chậm rãi kéo vào, giống như là đang vồ mồi con mồi. Trở thành quỷ hút máu sau đó, tính mạng của ta đã khai phát đến cực hạn, nguyên bản không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng mà cái này ký sinh thú lại có thể bù đắp đen, gia nhập vào mới tiến hóa con đường, thật là làm cho ta vui vẻ đến độ muốn ở mức đâu. Tio giống như thưởng thức món ăn ngon giống như, chậm rãi đem tóc nâu nữ tử ký sinh xúc tu thôn phệ, mặc cho hắn dây rủa bạn bèo cũng không có ý nghĩa. Âm trầm cổ bảo trước cổng chính, Tô Khải Minh cùng đồng bạn mấy người thần sắc nghiêm trọng, đề phòng chậm rãi bước vào. Ở đây hẳn là Tio chiếm cứ chỗ, đại gia cẩn thận một chút. Dẹp Kệ Ly nhắc nhở. Tô Khải Minh cùng Dỗ Nạt Thản đều gật gật đầu. Trận chiến này thành bại, toàn bộ nhờ hai người bọn họ. Cùng Tô Khải Minh trong trí nhớ khác biệt, lần này đối phó Tio cũng không có cái gì tăng lữ tới trợ trận, hoặc có lẽ là hắn đã thay thế nguyên bản phương đông mà đến hạ mọn chiến sĩ. Cho dù ở ngắn ngủi này 2 giờ không đến bên trong, Tô Khải Minh đã thực lực đại tiến, cũng không dám phất lờ đối phó. Hắn tính khí ngưng thần, chậm rãi đẩy ra cổ bảo đại môn. Trong phòng trong ánh nến chập chờn, hiện ra đầu hướng lên bằng đá bậc thang. Tô Khải Minh cùng Dỗ Nạt Thản sóng vai đi tới. Ngoài dự liệu của bọn họ, cả trong pháo đài cổ yên tĩnh, một đường không có gặp phải bất luận cái gì tập kích mai phục. Rất nhanh, đám người liền lên đến tòa thành tầng cao nhất. Chỉ thấy lóe lên ánh nến, tỏa ra tinh mỹ hoa lệ rộng rãi đại sảnh. Tại ánh trăng này mông lung, ánh lửa chập chờn bên trong, một cái nữ quỷ hút máu ngồi ngay ngắn ở trong phòng cuối trên ngai vàng. Tio mặc một bộ đỏ thấm lai quần lễ phục, tựa như anh túc giống như kịch độc mà dụ hoặc mỹ lệ, mang theo một loại quỷ dị mê người khí chất. Nàng vô cùng lãnh diễm cao quý, mái tóc dài vàng óng giống như tơ lụa rủ xuống, đôi mắt đẹp giống như là thuần hương say lòng người rượu đỏ, tinh xảo như chạm ngọc dung mạo thanh thuần lại xinh đẹp. Tio dáng người ưu nhã cao ngất ngồi ở hoa lệ trên ngai vàng, phản phất một vị cao cao tại thượng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn công chúa nữ vương, quan sát phía dưới đám người. Nàng kiều diễm bức át đôi môi hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Đùng đùng. Tio dùng tinh tế tỉ mỉ như son phon dài đầu ngón tay vỗ vỗ tay. Hoan nên các vị đến ta tòa thành. Tio, ta không có thời gian cùng ngươi làm xiếc, ta muốn nát bấy ngươi cái kia buồn cười vọng tưởng, ta sẽ đem ngươi triệt để tiêu diệt, không có một kia ấy nấy. Jonathan trực tiếp kích động giống giận. Lỗ mãng, xúc động, sự ngu xuẩn của ngươi hoàn toàn như trước đây làm cho người ngạt thở. Tio cười lạnh, hai con ngươi thoáng qua ti chán ghét cùng miệt thị. Tô Khải Minh thì xem kỹ lấy nữ quỷ hút máu, không có mở miệng nhiều. Tại vừa rồi trên đường tới, thông qua đối với đồng bạn hỏi thăm, hắn đã biết chút đối phương quá khứ. Tựa hồ cái này Tio am hiểu hơn ẩn nhẫn, chắc chắn điều khiển nhân tâm. Lúc vừa mới đến Dỗ Nạt Thản trong nhà, biểu hiện đoan trang ưu nhã lại có chi thức hiểu lễ nghĩa. Dỗ Nạt Thản phụ thân rất giờ, cố ý đưa đi học viện quý tộc đào tạo sâu. Mà Tio cũng lấy đánh bơ ghi chép thành tích tốt nhất, thi vào đại học đồng thời cầm tới nhiều hạng học vị giấy chứng nhận. Nhưng mà chờ nó trưởng thành sau, có lẽ là vì mưu đoạt gia sản, liền len lén cho nghĩa huynh Dỗ Nạt Thản cùng phụ thân hai người phía dưới độc dược mãn tính. Dỗ Nạt Thản thể chất tốt, trong ngắn hạn còn không có bị độc hại. Nhưng mà phụ thân rót giờ vốn là sinh bệnh, lại bị độc dược mãn tính ăn mòn, càng thêm bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi. Thế là Jonathan vì tìm kiếm danh y mà ra ngoài. Cái này cũng vừa bận tránh khỏi bị Tio tiếp tục độc hại. Chờ hắn ngẫu nhiên nhìn thấu âm mưu, về đến trong nhà chuẩn bị bạch trần Tio lúc, Tio đã biến thành đáng sợ quỷ hút máu. Hơn nữa không có cùng đội hiến binh quan trị an nhóm cứng đối cứng, mà là trực tiếp chạy đi, chạy trốn tới trước đó điều tra hảo, ba mặt toàn núi ngăn cách với đời phòng kỵ sĩ lĩnh. Chuẩn bị yên lặng phát dục, chế tạo ra số lớn thi sinh nhân, lại nhất cử thống trị thế giới. Đáng tiếc có lẽ là số mệnh sức mạnh. Jonathan mấy người truy tra trạm thứ nhất, vừa vặn chính là Tio chỗ phong kỵ sĩ lĩnh. Nàng chưa chế tạo ra càng nhiều thi sinh nhân, liền bị truy tung đến. Bây giờ cũng là hắn vừa mới bắt đầu giai đoạn, sức mạnh yếu nhất, thủ hạ thi sinh nhân ít nhất. Nhưng kể cả như thế, cũng cho Jonathan bọn người tạo thành cực lớn đe dọa nguy cơ. Không dám tưởng tượng nếu là cho lúc đó ở giữa trường thành, chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn thi sinh nhân, chỉ sợ toàn bộ mặt trời lặn đế quốc, thậm chí toàn thế giới đều biết rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chương 34. Thạch quỷ diễn ngươi, là một cái duy nhất dám ở ta tôn quý trên thân thể, lưu lại khinh nhẫn dấu vết người. Tio rượu đỏ đôi mắt đẹp nhìn về phía thiếu niên tóc đen. Nàng chỗ cao vương tọa, ngọc nhan ở giữa hiện ra băng diễm nguyệt khí, nửa phần xinh đẹp lại mang nửa phần tà tính. Nữ tử vén lên quần áo, lộ ra chữ xuyên hình nhân ngư tuyến trắng non bóng loáng bụng dưới. Nơi đó mơ hồ vết lõm, hiển nhiên là Tô Khải Minh lúc trước xạ kích lưu lại vết đạn vết tích. Mặc dù lập tức liền muốn khỏi rồi, nhưng mà ta quyết định đem ngươi ở lại bên cạnh ta, chịu đến vĩnh viễn giày vò. Lời của nàng giống như tại tán tỉnh, nhưng mà cái kia sơ xác tiêu điều hàn khí cũng vô cùng lạnh thấu xương. Đừng có gấp, đợi chút nữa ta sẽ lưu lại càng nhiều. Tô Khải Minh đồng dạng mỉm cười đáp lại, ngữ khí cũng tận lộ ra lạnh duệ. Ta trưởng thành tiến hóa viễn siêu các ngươi tưởng tượng, hôm nay tòa lâu đài này ở dưới từng chồng bạch cốt, chính là các ngươi chôn thân chỗ. Nữ quỷ hút máu bụi vương tọa đứng lên, một M8 vóc người thon dài cao gầy, nữ bạo quân khí thế bệ nghệ tư phương, để cho người ta từ đáy lòng run rẩy. Đó là một loại gà thỏ gặp phải sư hổ một dạng thượng vị sinh mệnh cảm giác các bách. Tô Khải Minh thực sự trước mặt khó khăn tưởng tượng của ngạo ba khí, quân lâm toàn trưởng nữ vương giống như thị ổ, đã từng là ưu nhã dáng vẻ thuộc nữ. Mặc dù đối phương lúc trước cũng không triển lộ ra bao nhiêu uy phong, liền bị hắn một trận đạn bắn phá tới. Thực sự là thật là lợi hại. Tô Khải Minh ngẩng đầu nhìn trên ngai vàng nữ tử, yên lặng đem tổn sần xuống tiểu liên, từ bên hông bưng lên tay. Vừa đứng lên tỉ ổ trông thấy thiếu niên động tác, không khỏi dọa đến thân thể mềm mại run lên, kiệt ngạo cuồng vọng bá khí lập tức biến mất không còn tâm tích. Đối phương cái kia đáng sợ đạn xạ kích thực sự cho nàng lưu lại cực lớn bóng tối. Không, không thể nào, ta cá ngươi súng kiếp bên trong, tuyệt đối không có đạn. Tỉ ổ nhếch môi đỏ hơi hơi lui lại đạo. Bây giờ là 19 thế kỷ, nhân loại khoa học kỹ thuật đã tạo ra được súng trường và súng ngắn ổ quay, cho nên tại chỗ giả đối với súng ống cũng không tính quá lạ lẫm. Chỉ là còn không có gặp qua giống trong tay Tô Khải Minh tân tiến như vậy, dung lượng đạn khủng bố như thế thương mà thôi. Đối với nữ quỷ hút máu sợ hãi phản ứng, Tô Khải Minh mỉm cười khoát khoát tay. Thực xin lỗi, vừa gặp mặt liền phải nói tạm biệt. Hắn không có nói nhảm nhiều, trực tiếp bóc cỏ. Cốc cốc cốc. Mánh liệt đạn lập tức đổ xuống mà ra. Lúc trước trọng thương tỷ ồ, bất quá mới dùng gần nửa đạn lượng mà thôi. Cũng có thể nói có thể cứng răng chống cự Tô Khải Minh 34 phát, nữ quỷ hút máu thể chất đã tính toán cực đoan cường đại. Tô Khải Minh không giữ lại chút nào đem kho đạn tổn thanh không. Nếu lại bị 5-60 viên đạn đánh trúng, như vậy tỷ ổ chỉ sợ cũng lại khó sống sót. Bất quá ngay tại thiếu niên bắn phá đồng thời, từ vương tọa đằng sau, cùng với trần nhà cùng chúng quanh bệ cửa sổ cửa hông ở giữa, cấp tốc leo ra ngoài đông đảo thi sinh nhân. Bọn chúng không sợ chết lấy cơ thể làm thị tượng, ngăn tại trước mặt nữ quỷ hút máu. Cao tốc xoay tròn xung kích đạn bắn vào trong cơ thể của thi sinh nhân nổ tung. Bị quỷ hút máu biến thành thi sinh nhân, cũng không có cường đại năng lực hồi phục, lập tức làm khiên thi sinh nhân đã bị đánh nát nhừ, trên thân máu bắn tung tóe. Gần 20 tên thi sinh nhân trực tiếp bị Tô Khải Minh bắn giết. Nhưng tỷ ổ cũng bởi vậy thành công còn sống sót. Nàng không khỏi đưa đầu ngón tay sờ sờ thân thể, phát hiện cũng không thương thế, thở phào đồng thời cười toe toét môi đỏ cười lên. Ha ha ha, thủ đoạn của ngươi dùng hết rồi đi. Uy hiếp lớn nhất hao hết, tỷ ổ lộ ra sắc bén trắng như tuyết răng nanh hung hăng phát hào mệnh lệnh. Thi sinh nhân dân nuốt tận máu của địch nhân thịt, đem bọn hắn giết hết. Thanh âm của nàng giống như một tín hiệu. Càng nhiều thi sinh nhân từ bốn phương tám hướng bỏ vào trong đại sảnh. Có trên đầu mọc lên rắn độc, có toàn thân làn da nát giữa u nàng, mỗi hình thù kỳ quái, kinh dị dọa người, thậm chí còn có tiếp lấy đầu người chó ngao, mọc ra manh cầm thân thể quái mèo. Khởi nguồn của sự sống, vạn vật ghen huyền bí, thật tốt thưởng thức ta sáng tạo kiệt tác a. Nữ quỷ hút máu mở ra thon dài hai tay, đủ loại hình thái quái dị thi sinh nhân che giả măng mọc hướng mấy người đánh tới. Tỷ ô, ngươi quả thực là đang khinh nhẫn sinh mệnh. Jonathan nhìn xem đủ loại quỷ dị sinh vật, trong lòng cực độ kinh sợ oán giận. Như ngươi loại này phàm nhân ngu phu, như thế nào lại hiểu ta đối với sinh mạng tìm tòi? Sinh mệnh trong ghen đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu tiềm năng? Tiến hóa đỉnh điểm lại ở nơi nào? Tỷ ô lớn tiếng cười to, như thác nước tóc vàng bay múa. Ta chinh phục thế giới, sáng tạo giống loài mới, ta là chúa tể hết thảy chân thần. Đối mặt nữ quỷ hút máu bao trùm chúng sinh tư thái, Jonathan lửa giận bốc lên, hạ bọn tại thân thể tuôn ra nóng bỏng kim quang, vọt thẳng vào thi sinh nhân trong đám, thể phải diệt trừ cái này đùa bỡn sinh mệnh ác ma. Xem ra những cái kia mất tích linh dân đều bị tỷ ổ chuyển hóa làm nô bộc. Tô Khải Minh đồng dạng song quyền nắm chặt, lóa mắt kim quang nở rộ. Jonathan, ngươi đi đối phó tỷ ổ a, những thứ này thi sinh nhân liền giao cho ta. Hắn cam nguyện làm mở đường nhân vật, bởi vì luân hồi không gian đã ban bố mới sát lục khiêu chiến nhiệm vụ. Mỗi đánh giết một cái thi sinh nhân, liền ban thưởng 6 điểm luân hồi điểm số. Mà thì ổ đoán chừng cũng không dễ giết như vậy, cho nên hắn quyết định trước giải quyết thi sinh nhân đại quân lại nói. Hảo, vậy thì giao cho ngươi. Jonathan cảm kích nói. Tô Khải Minh không có nhiều lời, sóng vai tiến lên, quyền phong gào thét ngăn đỡ lộ thi sinh nhân dần dần đánh giết. Nguyên bản hắn còn làm không được một quyền một cái, nhưng có thiên khắc cấm u quái vật hạ mọn sức mạnh sau, tại chỗ thi sinh nhân đã không thể ngăn cản lại nhất kích. Tô Khải Minh quyền trưởng như kinh lôi tập phong, mặc dù không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng mà ẩn chứa hạ mọn sức mạnh, trong nháy mắt liền đem tiếp xúc được thi sinh nhân hòa tan, giống như chảy nham tương giống như, thi cốt hóa thành một bãi nóng bỏng huyết thủy. Jonathan cũng tại hắn dưới sự giúp đỡ, đột phá chung đây, cùng tỷ ổ đỏ sức giết. Tô Khải Minh không rảnh đi quản tình hình chiến đấu, hoàn toàn đắm chìm tại thực chiến cộng thêm soát phân trong vui sướng. Cận chiến đánh giết một cái thi sinh nhân điểm khen thưởng là 10 điểm. Tại chỗ chừng trên trăm con, nhưng cho dù trọng trọng vây quanh, cũng căn bản không đả thương được hạ mọn ngoại phóng, lại thêm nội công hộ thể Tô Khải Minh. Hắn còn có công phu đem vừa rồi học được lò xo quyền, mở rộng quyền dung nhập trong đối địch. Phanh! Một thi sinh nhân nguyên bản lui lại tránh đi thiếu niên kim mang nằm đấm, nhưng mà Tô Khải Minh bỗng nhiên cánh tay răng rắc rối dài, trực tiếp tập trung ở trên đối phương mặt. Tùy theo cánh tay phải của hắn lại xung huyết mở rộng, trở nên phảng phất đung đỏ chủy sắt lớn giống như, quét ngang qua thi nhóm. Tô Khải Minh dậm chân bật lên, dẫm qua thi sinh nhân đầu người, trực tiếp xông vào đến bên cạnh trong phòng. Thi nhóm bản năng đi theo truy kích. Bên cạnh trong phòng đồng dạng có hay không tới kịp tràn vào đại sảnh thi sinh nhân, Tô Khải Minh một bên đánh giết, một bên chú ý nhìn xem vách tường bốn phía cùng vị trí xó xỉnh. Hắn sở dĩ muốn trước đối phó thi sinh nhân quân thể, còn có cái mục đích, chính là rút sạch tìm kiếm cái kia trương thạch quỷ diện. Thạch quỷ diện là viễn cổ cao cấp sinh mệnh tạo vật, đem mặt nạ này mang lên mặt, liền có thể kích phát ra người đeo trung cực tiềm năng, từ đó tiến hóa vì bất lão bất tử, thanh xuân mãi mãi, nhục thể cường đại quỷ hút máu. Tỷ ổ có thể biến thành quỷ hút máu, cũng là bởi vì thạch quỷ diện tác dụng. Tô Khải Minh nhất định phải thu thập được. Chương 35. Bảo vật tới tay, Tô Khải Minh cố ý dẫn dắt đến thi nhóm, đi xuyên qua trong pháo đài cổ mỗi trong phòng. Nhìn như vừa đánh vừa lui, kỳ thực từng gian nhà lục tìm. Tại hắn hữu tâm tìm một chút, rất nhanh liền thấy được trong tiểu thiếp treo trên vách tường thạch quỷ diện. Tỷ ổ biến thành quỷ hút máu sau, thạch quỷ diện cũng liền không hề có tác dụng, cho nên giấu đi cũng không tính bí mật. Tô Khải Minh tại mấy quyền đánh chết giết theo tới mấy cái thi sinh nhân sau, thừa dịp những người còn lại phân tâm, lại là ánh mắt góc chết chỗ, hắn trực tiếp thi triển khống hạc cầm lòng công phu, đem thạch quỷ diện cầm vào tay. Từ ở bề ngoài nhìn, thạch quỷ diện chính là trương bằng đá, hoặc giống như là xương cốt chỗ tạo hình thành màu trắng cứng rắn mặt nạ, vào tay lạnh buốt mà cho nhẵn. Phát hiện kỳ vật ban thưởng luân hồi điểm số 1000 cùng lúc đó, một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại tầm mắt phía dưới. Tô Khải Minh không rảnh nhiều dò xét, trực tiếp đem thạch quỷ diện để vào trong không gian giới chỉ. Trước mắt hắn người mang hạ mòn cùng nội lực, còn không có tất yếu đeo lên mặt nạ trực tiếp không là người. Dù sao cũng không thể thấy hết, cũng không thể đối mặt kia tử ngoại thiếu hụt quá lớn. tạm thời liền xem như át chủ bài cất giữ, đợi đến về sau có cần lúc lại sử dụng. Thành công lấy được thạch quỷ diện, hắn liền giết ra gian phòng, một lần nữa trở lại trong đại sảnh. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào lên đau đớn, Jonathan to con thân thể trực tiếp đập tới, ở giữa không trung máu tươi tiêu sạc. Dẹp Thế Lý mấy người không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Tô Khải Minh mắt tật nhanh tay, một cước đá vào trước mặt thi sinh nhân trên lồng ngực mượn lực bật lên. Vững vàng đem hơn 200 cân Jonathan tiếp lấy. Hai người rơi xuống đất đứng vững. Tô Khải Minh chỉ thấy một đạo vết thương to lớn dữ tợn, từ Jonathan má phải một đường bạch đến ngực bụng dưới, da thịt xoay tròn lấy, màu trắng xương sườn ẩn hiện, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa vào nội khí trợ giúp thanh niên ngừng vết thương. Nước cười, cho là bằng vào một điểm hạ mòn sức mạnh, liền có thể đối phó ta tỷ ổ. Nữ quỷ hút máu một lần nữa tại trước ngai vàng đứng lặng, mái tóc dài vàng nóng không gió nhảy múa. Đám người chỉ thấy nàng nguyên bản tái nhợt mảnh khảnh cánh tay trái, bây giờ thế mà đã biến thành căn bạch tuộc vòi một dạng mềm dẻo xúc tu, đỉnh còn có đoạn liêm đao một dạng sắc bén lưỡi dao. Rõ ràng tỷ ổ chính là diễn hóa ra cái này linh hoạt đáng sợ xúc tu lưỡi dao, đem bất ngờ không kịp để phòng rồi nạt thản trọng thương. Không, không có khả năng đối với quỷ hút máu hiểu rõ sâu nhất Dẹp Vệ Lì khó có thể tin. Dù là quỷ hút máu có thể điều khiển nhục thể, cũng tuyệt không sinh ra như thế biến dị năng lực. Cái kia dài 2-3 mét xúc tu, phản phất lao nhanh vùng vầy bóng roi giống như, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, phát ra đùng đùng không khí nổ minh. Trong pháo đài cổ cứng rắn phiến đá mặt đất, giống như đậu hũ giống như bị dễ dàng cắt ra. Dạng này bất luận cái gì hạ mòn chiến sĩ đều không thể cẩn thận. Nước cười, đây chính là lực lượng của các ngươi sao? Còn nghĩ ngăn cản ta thì ô bước chân. Nữ quỷ hút máu mắt nhìn bị giết đến còn sót lại 20-30 tên thi sinh nhân. Tiếng chửi nhỏ phế vật. Tiếp đó nàng gạt ra trước mặt thi sinh nhân, từng bước một đến gần đối diện đám người. Cái kia tinh hồng khát máu đôi mắt đẹp, còn có quỷ dị kinh khủng xúc tu lưỡi dao, tràn đầy uy hiếp sinh mệnh ngạt thở cảm giác áp bách. Để cho Dẹp Vệ Lì cùng Sở Ti Đoạ gồng theo bản năng lui lại. Quá, thật là đáng sợ. Loại này nữ bạo quân khí thế, giống như đem người coi là động vật một dạng ánh mắt. Chúng ta thật sự có biện pháp chiến thắng sao? Sở Ti Đoạ gồng âm thanh run rẩy. Bất luận kẻ nào đối mặt cái chết nguy cơ lúc, đều biết bản năng sợ hãi. Bây giờ bị ký thác kỳ vọng Jonathan thả ngã xuống, toàn bộ đội ngũ đã gặp phải toàn quân bị diệt nguy cơ. Tốt. Đột nhiên một tiếng lời nói phá vỡ trầm trọng bầu không khí. Chỉ thấy Tô Khải Minh thu tay lại, Jonathan giữ tận vết thương mặc dù còn tại, cũng đã ngừng đổ máu, tạm thời ổn định lại thương thế. Cảm ơn ngươi, Tô Jonathan cảm kích mở miệng. Đồng thời dây rủa muốn đứng lên, ta còn có chiến đấu năng lực, ta có thể không, ngươi không thể. Tô Khải Minh trực tiếp đem thanh niên đè lại. Thương binh thì chớ lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt, những thứ khác liền giao cho ta đi. Thiếu niên tóc đen đem Jonathan nắm cho Dẹp Vệ Lì hai người chiếu cố, tiếp đó xoay người, đối mặt hướng chiều cao càng cao hơn có chút tóc vàng nữ quỷ hút máu. Không tệ, ngươi cũng có hạ mọn sức mạnh. Ti ổ khoe miệng mang theo một nụ cười. Nhìn phía sau lão đầu kia bộ dáng yếu ớt, là hắn đem hạ mọn chuyển cho người sao? Không đợi mấy người nói chuyện, Ti ổ tiếp tục cười nạo một tiếng. Thực sự là thật đáng buồn nhân loại, không có vĩnh hằng sinh mệnh, cũng chỉ có thể dựa vào truyền thừa kéo dài tiếp, còn muốn làm ra bản thân cảm động kính dâng tinh thần. Chỉ có ta mới thật sự là hoàn mỹ sinh mệnh, là thế giới này chân thần chúa tể. Tô Khải Minh yên lặng nghe, cũng không có như rồ nạt thản giống như phẫn nộ bắt bỏ. Ngược lại gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi, xin hỏi ngươi năm nay mấy tuổi? Ngươi hỏi cái này cái làm gì? Tỷ ổ đôi mi thanh tú nhảy một cái, không nghĩ tới sẽ bị chạm đến tư ẩn vấn đề. Thiếu niên tóc đen gặp nữ quỷ hút máu không muốn lộ ra, thế là nhìn về phía sau lưng, lập tức đến người quen trả lời. 20 tuổi. Jonathan mặc dù cũng nghi hoặc đồng bạn vì sao muốn hỏi, nhưng vẫn là ngay thẳng trả lời. Đều 20 tuổi a. Tô Khải Minh liếc lên miệng, nếu mày nhìn về phía nữ huyết quỷ. Ngươi có ý tứ gì? Ý ngẩn tiểu thư tỷ ổ tức giận nói, ta thế nhưng là quỷ hút máu, tiến hóa đến cuối cùng sinh mạng thể. Mãi mãi cũng lại là vừa đầy 18 tuổi tốt nhất niên linh. Tô Khải Minh nhìn đối phương bộ dáng kích động, không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ đây chính là nữ tính đối với niên linh kỳ quái chấp nhất? Mặc kệ ngươi là 18 tuổi cũng tốt, 20 tuổi cũng được, đều lớn như vậy, có thể thành hay không quan điểm. Tô Khải Minh bất đắc dĩ thở dài. Có người hay không nói qua, ngươi rất ngây thơ, rất trung nhị. Bá. Thiếu niên tiếng nói vừa ra, nữ quỷ hút máu xúc tu lưỡi dao đã nhanh chóng đâm ra, thế mà một lời không hợp liền động thủ giết người. Đóng lại ngươi cái kia đáng chết miệng, vật nhỏ, ngươi thật khiến cho người ta nổi nóng. Trong mắt Ti ổ tức giận điên cuồng phát ra, tiếng như hàn phong lạnh thấu xương. Thế nhưng cấp tốc nhất kích cũng không có đâm trúng, thiếu niên đã đồng dạng hoành thân thoáng qua. Tốt, nói nhiều như vậy lời nói, thể lực của ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, muốn đánh liền đánh đi. Tô Khải Minh một lần nữa đứng vững, trên mặt hiện ra nụ cười. Vừa rồi thắt cổ 60-70 con thi sinh nhân, lại cho dồn nạt thảm chữa thương, tiêu hao hắn không thiếu hạ mòn cùng nội khí. Nhưng có đại hoàn đan thần hiệu tương trợ, tại ngắn ngủi này lúc nói chuyện trong phòng, thể năng và nội khí đã khôi phục lại trọn vẹn trạng thái. Hắn một cái tiếp cởi xuống sau lưng siêu phàm hắc kỵ sĩ cực kiếm, hạ mòn hóa thành kim quang chói mắt từ thiếu niên thể nội thẩm đang dựng lên, hung hậu vận chuyển nội khí ở giữa hóa thành dương cương khí thế hạo đãng mà ra, cùng nữ quỷ hút máu âm u rét lạnh ngang vai ngang bế, càng có che đậy chi thế. Đến đây đi, tỷ ổ, để cho ta nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là trôi sinh vật đỉnh thực lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tô Khải Minh mắt bên trong chiến ý bốc lên, trong đan điền lực điều động khí huyết bành trướng vận hành, dâng trào khí huyết kích phát ra mạnh hơn hạ mòn năng lượng, hai người hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm lợi khí nắm chắc. Thực lực của hắn so sánh trước khi chiến đấu đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 36. Dây dưa duyên phận chương 36, dây dưa duyên phận, cầu lai, like, hoen. Hắc kỵ sĩ cử kiếm rơi đập sàn nhà, gạch đá bạo toé bắn tung tóe, đại sảnh hơi rung nhẹ ở giữa bụi mù nổi lên một phía. Tô Khải Minh kéo dài thời gian khôi phục thể lực mục đích đã đến, liền không còn nhiều hơn nữa lời nói trực tiếp vung lên cử kiếm, tấn công về phía nữ quỷ hút máu. Đối phương chí mạng kia xúc tu lưới dao, người bình thường căn bản là không có cách cận thân liền sẽ bị rào sát. Nhưng mà hắn dài hơn 2 mét cử kiếm, vừa bạn đền bù khoảng cách được điểm, lại thêm lò xo quyền hiệu quả, công kích chiều dài đã vượt qua hơn 3 mét. Cự kiếm dọc theo đường thẳng phát ra phá không gào thét, trực tiếp từ nữ quỷ hút máu đỉnh đầu đánh xuống. Tỳ Ổ phản ứng đồng dạng cấp tốc, thân hình uốn éo tránh đi thế đại lực chầm chậm kích, đồng thời cánh tay trái cổ tay lưỡi đao đã thừa cơ giống như rắn độc đâm về thiếu niên dưới xương sườn. Nếu như cự kiếm là bình thường vũ khí hạng nặng, căn bản không kịp rút kiếm về đỡ, chỉ có thể bị cổ tay lưỡi đao đánh lén đắc thủ. Nhưng siêu phàm ma kiếm đã nhỏ máu nhận chủ, Tô Khải Minh người mang cự lực, dùng càng điều khiển như cánh tay. Hắn đem thân kiếm chấn động, cái kia phản xạ ánh đến trăng sáng đen bóng thân kiếm, tựa hồ rũ ra một vòng chấn nhiếp tâm hồn hàn mang. Ma kiếm siêu phàm chi lực tà quang, Tỳ Ổ thể sát tinh thần vì đó chấn nhiếp, không khỏi động tác cứng ngắc. Liền tại đây chỉ trệ trong mấy mắt, Tô Khải Minh đã giống như vung vẩy nhẹ lưỡi đao rút lên cự kiếm, một chiêu từ đôi đến đầu lê đất chạm, đột nhiên vung lên. Bá, trầm trọng lưỡi kiếm sắc bén cắt qua nữ quỷ hút máu dị hóa cổ tay cánh tay, mặc dù kỳ xuất hồ đón trước, giống như dây ni lông cứng cỏi, nhưng là vẫn không địch lại ma kiếm sắc bén, bị trong nháy mắt chặt đứt. A, Tỳ Ổ nháy mắt đã tránh thoát tà quang. Nhưng chân chính chiến đấu thường thường chính là giây phút ở giữa định sinh tử. Xúc tu lưới dao đã bị cắt vị hai đoạn, rơi trên mặt đất còn giống sâu bọ như độc xà dây rủa không ngừng. Nữ quỷ hút máu phát ra bén nhọn đâm thủng màng nhĩ tiêu thảm. Nàng mất đi công kích mạnh nhất thủ đoạn, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Tô Khải Minh mặt mũi lạnh lùng, mảy may không có vừa rồi cười nói hiền hòa bộ dáng, đi qua luân phiên chiến đấu sát lục, hắn toàn thân đã mang lên tia hung tàn sát khí. Thiếu niên tóc đen bạo hống một tiếng, nội lực lưu chuyển khắp đủ tiến bộ truy kích, đồng thời đem trên không vung lên siêu phàm ma kiếm thuận thế đánh xuống. Giống như trời nghiêng mang theo vạn quân lực đạo. Trường nhận từ nữ quỷ hút máu đỉnh đầu đánh xuống, trực tiếp đem xương sọ chém thành hai nửa. Máu tươi từ vết nứt phân tán bốn phía tiêu xạ. Tỳ Ổ đau đớn thét lên, dùng còn sót lại tay phải bắt được cự kiếm, một cỗ tuyệt cường băng phong hàn khí, cấp tốc từ thân thể lan tràn đến thân kiếm. Rõ ràng là đối phó hạ mọn chiến sĩ không có gì bất lợi bốc hơi đông lạnh pháp, nhưng hắc kỵ sĩ cự kiếm bản thân liền có siêu phàm đặc tính, đối với nóng bỏng rét lạnh đều có suy yếu hiệu quả. Tô Khải Minh càng có nội khí gia trì, công lực thâm hậu, hơn người thể phách cự lực, lại thêm siêu phàm ma kiếm, ba hợp nhất, trực tiếp để cho đông cứng thân kiếm khối băng vỡ vụn thành từng mảnh. Bao trùm chúng sinh, tân thế giới vương, thì ra thần cũng biết đổ máu sao? Ngươi dãy rủa cầu sinh dáng vẻ, cũng bất quá như cái phàm nhân nữ tử bất lực. Tô Khải Minh nhếch môi, từng bước gần bước. Thiếu niên hắc bạch phân minh lạnh nhạt song đồng, nhìn thẳng nữ quỷ hút máu sợ hãi oán giận rượu mắt đỏ con mắt. Hắn ngữ khí bình thản lại có một tia trào phúng miệt thị, thật giống như mổ ra ngụy vật bề ngoài, nhìn thấy trong đó chân thực. Sau đó, cự kiếm lại càng không dừng lại, tránh ra cứng rắn đóng băng, đem nữ quỷ hút máu từ đầu đến cổ đến xương ngực, lại đến hô châu, chỉnh tề chém thành hai khúc. Gào gào gào. Trung quanh đông đảo thi sinh nhân không sợ chết hộ chủ, mãnh liệt tấn công tới. Tô Khải Minh rút kiếm quay người, cực lớn ma kiếm vung mạnh thành hình cung, hóa thành trăng tròn chi thế, đem bốn phía mãnh liệt đánh tới hơn 10 tên thi sinh nhân trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Mặc dù hắn không có nắm giữ cao thâm kiếm quyết, nhưng ma kiếm nhận chủ thông linh, nội lực thâm hậu đã không trở ngại tại lưỡi kiếm bám vào một tầng kiếm khí, những nơi đi qua, thế không thể đỡ. Lại thêm thu phát hạ một chuyển, vẹn vẹn nhất kích, 10 con thi sinh nhân thoáng chốc mất mạng. Phía sau thi sinh nhân tiếp tục để mạng lại điển trùng sát mà tới. Tô Khải Minh thân như du long cùng xa, linh hoạt tấn mãnh một chiêu ô long lấy đuôi, kiếm phong theo quét ngang mang theo sắc bén bù bù, đem vài đầu thi sinh nhân chặt nghiêng mở ra. Lại tiếp ngửa mặt diều hâu xoay người, lưỡi kiếm hướng về phía trước đâm lên, đem bỏ tới trần nhà muốn đánh lén lợi trảo thi quỷ thọc cái xuyên đấu. Sau đó mang theo thi sinh nhân thân thể lấy trường hà lạc nhật thức đập xuống, nặng ngàn cân đè đem đánh tới ba tên thi sinh nhân ngạnh sinh sinh đập thành xương vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Trước sau bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, còn sót lại 20-30 tên thi sinh nhân bị Tô Khải Minh đổ sát hầu như không còn. Tất nhiên đã là cuối cùng quyết chiến, hắn tự nhiên không cần thiết lại che lấp chiến lực, càng có siêu phàm vũ khí nơi tay, Tô Khải Minh giết thương lực đâu chỉ bạo tăng mấy lần, cơ hồ chính là một người đơn soát quỷ hút máu tăng thêm 100 thi sinh nhân đại quân. Này kiếm, quần ma chặt đầu, đạp lên từng đống thi cốt, khắp nơi đỏ sầm máu tươi, thanh không toàn trường Tô Khải Minh chấn động thân kiếm, phản xạ ra sáng như bạc nguyệt quang, trong lòng cũng là chiến đến niềm vui tràn trề. Quá, quá mạnh mẽ, sợ đi đọa gồng thì thào lên tiếng. Thực sự là kinh người, cái này Phương Đông thiếu niên, đoán chừng sẽ trở thành từ trước tới nay tối cường hạ bọn chiến sĩ. Dẹp Vệ Lỵ cùng Dỗ Nạt Thản kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, đã nhìn ra Tô Khải Minh thực lực chân chính chỗ kinh khủng. Lúc trước đối phương vẫn là ẩn giấu đi năng lực, bây giờ cùng thi nhóm chiến đấu, mới triển lộ ra sức càng mạnh càng đáng sợ cùng tốc độ. Giống bọn hắn dạng này hạ mọi người tu hành, từ đầu đến cuối bất quá là thể xác phàm tục, cho nên chiến đấu cực kỳ gian khổ. Nhưng thiếu niên tóc đen đã có thêm vài phần siêu việt phàm tục chiến lực. Nếu lại cho hắn thời gian trưởng thành, đem hạ mọn triệt để khai phát vận dụng thuần thục, sẽ đạt tới loại nào cảnh giới khó mà tin nổi. Đùng đùng, hai cái tiếng vỗ tay vang lên. Đám người không khỏi nhìn về phía đã đứng tại cổ bảo trên ban công nữ quỷ hút máu. Mặc dù vừa rồi Tô Khải Minh đem thi sinh nhân toàn bộ chém giết, nhưng ngắn ngủn kéo dài thời gian, Tỳ Ổ đã một lần nữa liều lên cơ thể, đồng thời đoạt lại cổ tay lưới đao. Bây giờ thanh lành ánh trăng chiếu rọi tại nữ quỷ hút máu tinh xảo tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, tay trái đã khôi phục thành bình thường bộ dáng. Tô, ngươi gọi cái tên này đúng không? Tỷ ổ thật sâu nhìn xem thiếu niên, ngữ khí bình tĩnh không có nửa phần cừu hận cũng phẫn nộ. Ngươi là duy nhất một có thể uy hiếp ta người, ngươi cho ta sỉ nhục ta sẽ nhớ kỹ. Gặp lại cao gầy nữ quỷ hút máu lời còn chưa nói hết, Tô Khải Minh đã lật tay ngưng kết nội khí, hóa thành một đạo thanh sắc bảy xoáy lưỡi đao luận, cách không chém bay đi. Tê lạc, Tỷ ổ thân thể lại lần nữa bị chém làm hai khúc. A a a, nam nhân đang chết, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhất định phải giết ngươi a a a. Ra vẻ bình thản nữ quỷ hút máu trong nháy mắt phá phòng ngự, nhịn không được chửi ầm lên. Nàng hai khúc thân thể ngã quỵ về phía sau, vừa vặn từ cổ bảo tầng cao nhất ban công ngã xuống xuống. Tô Khải Minh rút kiếm truy kích, thò người ra chỉ thấy Tỷ ổ tiểu hồng sắc đôi mắt tại cổ bảo vô tận bên dưới vách núi như hai điểm đỏ đèn, dần dần ẩn vào trong sương mù. Hành cấp ha ha, không nghĩ tới a, đây chính là ta đường chạy trốn đát. Nữ quỷ hút máu đặc hữu từ giọng mũi phát ra chán cười vang vọng vách núi. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang chợt phi đâm đi lên. Trong lòng Tô Khải Minh đề phòng, lập tức rút lui sau lưng lui. Hắn biết Tỷ ổ hữu chiêu ẩn tàng át chủ bài, tên là Không Liệt Nhãn Thư kinh uy lực to lớn đủ để xuyên thủng sắt thép, cho nên cũng không có bị đánh lén. Chương 37. Đệ nhất Tô, tình huống thế nào? Thương thế khôi phục dỗ nạt thản cùng dẹp vệ lì mấy người đi tới hỏi thăm. Tỷ ổ bị ta trọng thương, quẳng xuống cổ bảo vách núi. Tô Khải Minh cau mày nói, chịu đến thương tổn nghiêm trọng, lại quẳng xuống núi cao như vậy sườn núi, hẳn là thịt nát xương tan triệt để tử vong a. Sở Tỷ Đoạ gồng nở tới, hẳn là dạng này. Dỗ nạt thản tay vô ngực gật gật đầu. Không biết vì cái gì, vừa rồi Tỷ ổ quẳng xuống vách núi, ta bỗng nhiên có loại như chút được gánh nặng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác. Tô Khải Minh nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích nhìn về phía thanh niên. Hắn nhưng là biết, đối phương xem như khí vận chi tử cùng Tỷ ổ sinh tử chi chiến cũng không kết thúc. Loại trực giác này tựa hồ có chút không giống bình thường. Hồi ức mới từ ban công thò người ra thấy, Tỷ ổ mu bàn tay, tựa hồ tản mát ra đạo hắn quen thuộc. Ấn ký tia sáng. Trong lòng đừng có ý nghĩ, Tô Khải Minh trầm mặc không lời. Mấy người đem cổ bảo tìm kiếm một phen, bảo đảm không có bỏ sót thi sinh nhân. Lê Minh xuống tới. Phía chân trời dần dần nhiễm lên lướt qua một cái hơi sáng màu lam nhạt, đêm tối đã dần dần rút đi. Tô Khải Minh ngóng nhìn phương đông, lấy tìm kiếm Tỷ ổ thi thể làm lý do, cùng Dỗ Nạt Thản dẹp vệ lì mấy người làm cáo biệt. Tô, cái này liền muốn phân biệt sao? Còn chưa có đi nhà ta thật tốt chiêu đãi Dỗ Nạt Thản chân thành nói. Mấy người khác cũng có chút không muốn. Nếu không có thiếu niên tương trợ, nghĩ thảo phạt Tỷ ổ chỉ sợ phải thương vong thảm trọng, đây không thể nghi ngờ là cứu mạng ân tình. Muốn đi tới, liền không thể dừng bước lại. Mong các vị bảo trọng, núi cao thủy xa, có duyên lại gặp. Tô Khải Minh mỉm cười ô quyền, lại hướng truyền thụ hạ mòn dẹp vệ lì túi người chào thật sâu. Sau đó dọc theo vách núi cùng Hải Dương bàn giao tuyến, thiếu niên tại trong Lê Minh Triều Dương càng chạy càng xa. Con đường tu hành của hắn vừa mới bắt đầu, A Dẹp Vệ Lì nhìn qua đi xa bóng lưng, trong mắt bao hàm thưởng thức cùng mong đợi. Một hồi trời đất quay cuồng, lại mở mắt đã là vô tận hư không. Tiến giai thí luyện hoàn thành, ban thưởng luân hồi điểm số 100 lựa chọn chỗ không người trở về không gian. Tô Khải Minh mở mắt nhìn về phía trước, thải mang chớp động trong màn ảnh hiện ra được chữ viết. Bùn trang tổng hợp đánh giá bắt đầu phát hiện kỳ vật, tổng hợp đánh giá lên cao vận mệnh sửa đổi nhiễu loạn, tổng hợp đánh giá lên cao thí luyện xếp hạng thứ nhất, tổng hợp đánh giá lên cao bùn trang thí luyện tổng hợp đánh giá SS, ban thưởng luân hồi điểm số 3000 hoàn thành tiến giai thí luyện. Sứ đồ luân hồi quyền hạn thu được ngoài định mức đề thăng, sứ đồ luân hồi quyền hạn thu được ngoài định mức đề thăng, xếp hạng ban thưởng đã phân phát Tô Khải. Minh chụp đi nhìn xuống, chỉ thấy tại đáy luân hồi điểm số 1 cột đã biến thành 19860. Hắn tại tiến giai trong thực tập, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng 100 luân hồi điểm số. Còn có hai hạng khiêu chiến nhiệm vụ, tìm ra phong kỵ sĩ lính người mất tích, cùng với phát hiện mất tích sự kiện trận tướng, đều tại thảo phạt Tỷ ô lúc tự nhiên hoàn thành, cộng lại là 150 điểm. Tiêu diệt hắc kỵ sĩ Tạt Cạ Tư có 100 điểm ban thưởng. Thạch quỷ diện là 1000 điểm. Cùng với mỗi dùng cận chiến chém giết chỉ thi sinh nhân, liền có 10 điểm luân hồi điểm. Cái này so với rẻ xì đèn lệ biểu zombie còn cao. Dù sao mỗi cái thi sinh nhân đều lực lớn vô cùng, chiến đấu ý thức hung mãnh, hành động cấp tốc, lại có trí khôn, cho nên so đánh giết chậm gì gặm người zombie ban thưởng cao hơn. Trước sau hơn 100 con thi sinh nhân, cho hắn cung cấp hơn 1000 luân hồi điểm số. Cho nên cộng thêm trước kia tích lũy, tổng cộng chính là luân hồi điểm số 19860. Tại tham gia tiến giai thí luyện hạng luân hồi sứ đồ bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hơn nữa Tô Khải Minh rời đi thí luyện phía trước, phát hiện cùng thế giới cạnh tranh sứ đồ, thế mà từ bắt đầu 5 tên biến thành 2 tên. Hắn hoài nghi là có người làm khiêu chiến nhiệm vụ. Kết quả điều tra đến Tỷ ổ trên đầu, bị trực tiếp diệt sát. Cho nên cổ bảo quyết chiến lúc, Tỷ ổ mới có loại kia vi phạm lục thể lẽ thường, có thể hóa thành xúc tu lưỡi dao sắc bén biến hình năng lực. Âm thầm đem tiến giai thí luyện quá trình phục bàn một lần. Tô Khải Minh cờ lật màn hình xác định tuyển hạng, lập tức trung quanh hư không tiêu tan, hiện ra quen thuộc mới kiểu Trung Quốc trang trí gian phòng. Đinh. Tay trái luân hồi ấn ký hợp thời truyền đến âm thanh nhắc nhở. Màn hình ảo màn chiếu hình ra, là một đoạn ada bằng tin tức. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần thứ 2 luân hồi nhiệm vụ, nghỉ ngơi thật tốt. A Tô Khải Minh phát cái mỉm cười biểu lộ, cũng không có nói thêm nữa. Luân phiên đại chiến sinh tử, thực sự để cho hắn thể xác tinh thần mỏi mệt tới cực điểm, trực tiếp đi vào phòng ngủ đổ giường liền ngủ. Một cảm giác này nghỉ ngơi đến thật dài. Tô Khải Minh tỉnh lại mở to mắt, đã là hơn 20 giờ sau đó. Cả người mệt nhọc quét sạch xanh xanh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng tinh lực vô tận. Vừa ăn miễn phí cung ứng mỹ thực kê khai bụng, Tô Khải Minh mở ra luân hồi ấn ký màn hình, phát hiện lan tin tức nhảy lên không ngừng, thế mà thu đến rất nhiều tin tức. Giống như xuyên qua phía trước điện thoại bị rác rưởi tin nhắn loanh tạc giống như. Hắn kỳ quái ấn mở đông đảo gửi thư, chỉ thấy nội dung là: Thiên Lang tiểu đội chiêu mộ đội biên, nhập đội liền có thể phải thâm niên luân hồi giả chỉ điểm. Nhân cương chi quyền, đúc thành mộng cường giả của ngươi nghĩ luân hồi tinh anh công ty chiêu tần, phù hợp yêu cầu giả liền có thể báo danh trong hộp thư, tất cả đều là tương tự tin tức. Tô Khải Minh chuyển đổi đến khiêu động hảo hữu tin tức, phát hiện ạ đã bẩm chẳng biết lúc nào đã truyền phần luân hồi người mới chỉ nam tư liệu. So sánh những cái kia hoa cả mắt thư tín, hắn đối với ạ đã bẩm có chút tín nhiệm, trực tiếp đem tư liệu tiếp thu, tiếp đó đọc. Nửa ngày sau, Tô Khải Minh chậm rãi đem đồ ăn ăn xong, trong lòng cũng đối lập tức tình cảnh có đại khái nhận thức. Tất cả có thể thông qua nhiệm vụ lần thứ hai người mới xem như luân hồi không gian chân chính sứ đồ. Không chỉ có thể mở khóa càng nhiều danh sách trao đổi, tiến vào vô hạn chi đô, còn đại biểu cho có lôi kéo giá trị, là lấy mỗi vị sứ đồ cũng sẽ ở hoàn thành nhiệm vụ lần thứ hai sau, đều biết chịu đến không gian đủ loại thế lực gửi tới mời. Dựa theo ạ đạ bẩm tư liệu nói tới, người mới tốt nhất gia nhập vào cái nào đó thế lực, bởi vì về sau đơn độc làm nhiệm vụ không chỉ có khó khăn nguy hiểm, còn có thể bị khác luân hồi đội ngũ hoặc thế lực xem như lạc đàn mục tiêu thanh trừ. Lựa chọn gia nhập vào thế lực chẳng khác nào có bảo đảm, còn có thể thu hoạch trong thế lực thâm niên luân hồi giả góp nhặt tài nguyên. Bởi vậy vô luận là vì sinh tồn trở nên mạnh mẽ, hay là muốn trải qua càng ngày càng nguy hiểm luân hồi nhiệm vụ, người mới sứ đồ đều có cần thiết lựa chọn cái thế lực gia nhập vào. Mà có chút lớn luân hồi thế lực muốn gia nhập vào, sứ đồ thậm chí phải đi vô hạn chi đô phỏng vấn, tiếp nhận trắc nghiệm, hoặc có tương ứng tư chất. Tỷ như muốn gia nhập võ đạo tổ chức, sứ đồ liền phải nắm giữ kinh mạch, thân mang võ công trở. Ma pháp hiệp hội các loại cũng muốn có thuật pháp tư chất. À đã bẩm tại trong tư liệu đặc biệt đánh dấu, để cho hắn không cần đội vã liền lựa chọn thế lực, tốt nhất chờ tiến vào vô hạn chi đô, quen thuộc đủ loại đỉnh cấp thế lực sau làm tiếp lựa chọn. Có xuyên việt ký ức thêm xã hội sở soạn lần mò kinh nghiệm, Tô Khải Minh tự nhiên mười phần tán đồng. Những cái kia điều kiện càng mê người, càng dễ dàng gia nhập thế lực, thường thường thì càng cảm bấy hô to. Nói không chừng còn có loại kia nuôi dưỡng đội, đem người mới làm heo mập làm thịt, nhập đội sau chính là phụ trách công việc bẩn thỉu khổ hạn, còn muốn làm nguy hiểm nhiệm vụ phá hôi. Chương 38. Vô hạn chi đô. Tô Khải Minh xem xong tư liệu sau, chuẩn bị thừa dịp một tháng thời gian nghỉ ngơi, đi chuyến trong truyền thuyết vô hạn chi đô xem. Người mới sứ đồ chỉ có tại trải qua trận thứ 2 luân hồi nhiệm vụ sau, mới có thể rời phòng, đến vô hạn chi đô. Hắn tắm rửa một cái, đội thân luân hồi không gian miễn phí cung cấp quần áo, bên trong là màu trắng áo lót, thêm màu đen ống tay áo khoác. Hạ thân là hợp trăm quần dài phối nền trắng hưu nhàn dày, tăng thêm hắn bây giờ trầm ổn không mất anh khí cá nhân khí chất, hiện ra phó khinh tục anh tuấn thiếu niên phong cách. Tại trong luân hồi không gian vô hạn chi đô, cấm bất luận cái gì sứ đồ sử dụng bất luận cái gì năng lực phát sinh tranh đấu, cho nên người mới cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tô Khải Minh mục đích của chuyến này, ngoại trừ đi thăm một chút vô hạn chi đô, quen thuộc mỗi người có thâm niên thế lực lớn bên ngoài, còn nghĩ mua được thích hợp võ học bí tịch. Hạ bọn thuộc về đối với thực thể quỷ quái đặc công, gặp phải những địch nhân khác hiệu quả còn lâu mới có được nội lực dùng tốt. Tại tiến giai thí luyện trong chiến đấu, Tô Khải Minh ý thức được chính mình khiếm khuyết môn khinh công thân pháp, cùng với quyền thuật cùng kiếm kỹ. Hắn luân hồi điểm đầy đủ, nhất định phải tại nhiệm vụ lần thứ 3 phía trước, chuyển hóa làm tăng cường thực lực tài nguyên. Đang chuẩn bị khởi hành lúc, đông đông đông, đột nhiên cửa phòng bị gõ. Trong lòng Tô Khải Minh kinh ngạc, luân hồi sứ đồ nếu muốn lẫn nhau thông cửa bái phòng, chỉ có là trên ấn ký thêm quá hảo hữu mới được. Hắn tiến lên mở cửa, đột nhiên gặp tên màu đỏ bao mươi mấy, dẫn lửa dáng người trước sau lồi lõm, giữ lại xinh đẹp ngang cổ tóc ngắn nữ tử xinh đẹp. "Ét Đa Vương, hình tượng không tệ lắm, ngươi biến hóa rất lớn." A Đa bẩm cười dò xét thiếu niên, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chứa sóng tán dương. "Thật là ngươi." Tô Khải Minh xem cô gái trẻ tuổi sau lưng, càng là chỗ đơn giản điển nhã gian phòng, hiển nhiên là đối phương cư trú gian phòng. Lúc trước A Đa bẩm liền liên hệ nói muốn tới thăm viếng, cho nên hắn cũng không tính quá kinh ngạc. Duy chỉ có không nghĩ tới, lại là loại này thông cửa phương thức. Lấy thấy qua luân hồi chỉ nam nói tới, sứ đồ chỗ ở cũng là một cái không gian độc lập. Khi chính thức sứ đồ muốn lúc đi ra ngoài, chỉ cần lấy ấn ký lựa chọn chỗ cần đến, không gian liền sẽ kết nối vào mục tiêu vị trí chỗ ở, giống như hắn trong ấn tượng cánh cửa thần kỳ. Cho nên sứ đồ muốn thông cửa, chỉ cần thông qua ấn ký lựa chọn kỹ càng hưu, tiếp đó mở cửa, luân hồi không gian liền sẽ đem cả hai gian phòng móc nối, liền có thể tùy ý đi lại. Người đối với vô hạn chi đô hẳn là còn không quen thuộc, có muốn hay không ta mang người dạo chơi? À đã bẩm đi vào gian phòng, môi đỏ lộ vẻ cười hỏi. Cô gái này đặc công lại tại đánh ý định vì cái gì? Tô Khải Minh nghe vậy trong lòng cười nhạt. Nhưng hắn mặc dù âm thầm đề phòng, mặt ngoài lại làm ra dáng vẻ cao hứng, liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, vậy thì cảm ơn Esda tỷ tỷ." Cân nhắc đến mình là một luân hồi người mới, đang cần quen biết người có thâm niên, Tô Khải Minh thì cũng đồng ý đối phương. Hắn đem cửa phòng quan tốt, tiếp đó sẽ ở hướng chốt cửa trong nháy mắt, một nhóm nhắc nhở nổi lên. Thỉnh lựa chọn mục tiêu địa điểm phía dưới tiếp lấy có thể vị trí tiếp nối. Nguyên bản tại trận đầu nhiệm vụ sau, chức năng này là màu xám không cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ trải qua trận thứ 2 nhiệm vụ trở thành chính thức sứ đồ, đã tự động thêm ra cái vô hạn chi đô tuyển hạng. Trong lòng Tô Khải Minh tuyển định, tiếp đó xoay chốt cửa. Hoan nên đi tới vô hạn chi đô. Giả tưởng văn tự phù hiện ở trước mắt lại cấp tốc tiêu thất. Hắn đem cửa phòng mở ra, lập tức chỉ thấy vô biên kỳ huyễn rực rỡ hoa mỹ thành thị cảnh sắc đập vào tầm mắt, đủ loại ồn ào náo nhiệt âm thanh vọt tới. Ngoài cửa phòng chính là mỹ lệ huy hoàng, to lớn mộng ảo vô hạn chi đô. Tô Khải Minh ngây ngốc nhìn xem trước mắt cửa thành, nó phảng phất đem cổ kim nội ngoại, đủ loại nghe nhiều nên quen, hoặc chưa từng nhìn thấy kỳ lạ kiến trúc, đều hòa hợp một khúc phối hợp mà bao dung hòa âm. Có thủy mặc mờ ảo đình đài thủy tạng, phi diêm đấu cùng bình lâu ngọc vũ, tiên hạc dương cánh bay lượn, kỳ hoa cỏ ngọc trải rộng, cổ phát nguy nga tiên gia phúc địa, còn có men hoa văn màu, đỉnh nhọn cao vút thần điện kỵ sĩ giáo đường, cùng cổ lao thần bí ma pháp tòa thành, cùng với cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần cao ốc chọc trời, đủ loại bay lượn máy bay không người lái cùng tàu đệm từ trường qua lại xuyên thẳng qua. Con xó xỉnh bên trong chớp loạn màn hình điện tử cùng quảng cáo bằng đèn neon bài, hẹp hòi chật hẹp đường đi, huyên áo và hỗn loạn xen lẫn thành chán trường xì bờ vụ cảnh tượng. Tại đây hết thảy vị trí trung tâm, có căn thật cao đứng sừng sững màu đen tứ giác ổ bờ lì sơ, đỉnh là như mặt trời chiếu rọi cả tòa đô thị cực lớn quang cầu. Tiên gia lầu cát, đại học công nghệ hạng, ma pháp giáo đường, xì bờ tủ, đủ loại phong cách khác xa kiến trúc cùng tạo thành tòa này đặc biệt vô hạn chi đô. Tô Khải Minh đi ra cửa, liền nhìn thấy qua lại hình thái kỳ dị sứ đồ. Có giống hắn giống như bình thường ăn mặc người, có mặc mũ phù thủy trường bào, cưỡi cái chổi ma pháp sư, có tay áo đồng bền, gánh vác pháp kiếm tu tiên giả, mặc mũ sắt tay cầm liền truy trọng giáp chiến sĩ. Còn có cái lái cơ giáp ầm ầm mà qua. Ngoài ra còn có nhìn thấy có da xanh thú nhân, mang theo kẹp kính soi mũi địa tinh, mang theo yêu tộc đặc thù quái vật, một phần thân thể cải tạo vì máy móc ăn đời người. Hắn không khỏi chật chật tán thưởng một tiếng. Đây thật là quá khốc rồi. À đã bằng hai tay ôm ngực đứng bên người, đôi mắt đẹp lộ vẻ cười nhìn qua thiếu niên. Đây chính là người có thâm niên thiết lập luân hồi không gian khu giao dịch, lấy cái kia ổ bờ lì sờ bên trên chủ thần quang cầu làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Hai người vừa nói bên cạnh hướng vô hạn chi đô nội bộ đi đến. Lui về phía sau mấy ngày, con đường quen thuộc ạ đã bằng liền mang theo Tô Khải Minh đem vô hạn chi đô bên trong mỗi cái khu vực, cùng với chủ yếu thế lực lớn đều tham quan một lần. Phương Đông thể hệ luân hồi thế lực, tối cường tên là Tiên Võ Đạo chính là Tô Khải Minh nhìn thấy cái kia phiến tiên gia phúc địa. Thiên khoa kỹ tối cường công ty thì gọi tương lai kỷ nguyên. Còn có ma pháp hiệp hội bí vu chi tháp, cùng với đủ loại còn lại tổ chức, liên hợp, liên minh hoặc nghị hội các loại còn nhiều nữa, quan hệ rắc rối phức tạp. À đã bằng đề nghị là, nếu muốn gia nhập vào người có thâm niên thế lực, lựa chọn tốt nhất tương đối cỡ lớn tổ chức. Cái gọi là lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Lớn thế lực nội bộ thường thường tương đối công chính, có nghiêm khắc chế độ thưởng phạt, hơn nữa hắn dự trữ tài nguyên, đối với người mới cũng là cực lớn phúc lợi. Tô Khải Minh kết hợp vô hạn trên internet tin tức, phát hiện ạ đã bẩm giới thiệu coi như công chính. Có chút tương đối nhiệt tâm người có thâm niên lưu lại kinh nghiệm, cũng là giống nhau đề nghị. Hắn suy xét mấy ngày sau, muốn gia nhập Tiên Võ Đạo thử xem. Xem như tối cường đông phương thế lực, hơn nữa cũng là luân hồi không gian nhân vật hàng đầu, Tiên Võ Đạo người mới chiêu mộ yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Tô Khải Minh tra kháng kỳ nhận lời mời điều kiện. Sứ đồ nhất thiết phải thân mang võ công hoặc có kinh mạch. Điểm ấy hắn xem như hợp cách. Nhưng duy chỉ có một chút, muốn gia nhập Tiên Võ Đạo nhất thiết phải đi qua cặn kẽ cơ thể điều tra kiểm chắc. Tô Khải Minh nhìn thấy đầu này yêu cầu lúc, trong lòng không khỏi sinh ra do dự. Trong cơ thể hắn có tăng thêm mấy chục năm công lực, có thể làm người thoát thai hoán cốt đại hoàn đan. Có lẽ người có thâm niên sẽ không đem để trong mắt. Nhưng bạn nhất nếu là lên ý đồ xấu. Chương 39. Quyền pháp lựa chọn cái gọi là mang ngọc có tội, Tô Khải Minh xem như độ cứng qua hai trận nhiệm vụ người mới. Nếu như bị người có thâm niên phát hiện hắn bí mật, đây chẳng phải là mua dây buộc mình, có thể sẽ lệnh tự thân lâm vào trong nguy hiểm. Tô Khải Minh không muốn đổ vật khí. Thế là ngược lại nhìn về phía thế lực khác. Nhưng mà ngoài dữ liệu, trên cơ bản tất cả tổ chức lớn đều đối luân hồi sứ đồ gia nhập vào có đủ loại yêu cầu, cùng với cặn kẽ cơ thể kiểm chắc tới ghi chép hồ sơ tin tức. Tô Khải Minh đối với bí mật của mình, cùng át chủ bài bị người khác toàn bộ nắm giữ, có loại cực lớn cảm giác bài xích. Thế là hắn đem muốn thu thập cơ thể số liệu thế lực từng nhà bài trừ, bao quát thần vũ các, thiên cương điện các loại, còn có thiên khoa kỹ thế lực tối cường, tương lai kỷ nguyên cũng bài trừ bên ngoài. Đến nỗi ma pháp hiệp hội, thánh giáo đường các loại thì cùng hắn sức mạnh con đường trái ngược, căn bản vốn không đang suy nghĩ phạm vi. Tô Khải Minh nội lực thâm hậu, học tập võ công tiến triển cực nhanh, đương nhiên sẽ không bứt bỏ ưu thế đi học pháp thuật gì. Tối thiểu nhất hắn hiện tại không có ý định phân tâm. Lần thứ hai luân hồi nhiệm vụ cách lần thứ ba có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi. Tô Khải Minh chuẩn bị chậm rãi tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Thời gian rảnh, hắn một mặt luyện tập võ công, một mặt lặng lẽ hướng các đại thế lực nạp danh mua sắm đủ loại vật tư. Vô hạn chi đô là khu giao dịch, chỉ cần có luân hồi điểm số, tự nhiên có thể mua được chư thiên vạn giới, thâm niên sứ đồ siêu tập tới đủ loại đồ tốt. Hắn trước tiên ở tương lai kỷ nguyên thương nghiệp trong quán mua sắm một loại tên là cơ hóa nhục đồ ăn. Nghe nói là từ trong một cái mạt nhật thế giới sản xuất đặc thù loại thịt, chỉ tồn tại ở tiến hóa sinh vật biến dị thể nội. Thường xuyên ăn loại này cơ hóa nhục, có thể tăng lên cực lớn thể chất, tăng cường sinh mệnh lực. Hơn nữa bởi vì là sinh mệnh tinh hoa năng lượng ngưng kết, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn không thua gì tiên hiệp võ đạo bên trong linh đan diệu dược. Bởi vậy, cơ hóa nhục giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Một khắc liền muốn 2 điểm luân hồi điểm số. Mỗi ngày ít nhất phải cam đoan thu hút 10 gram trở lên, mới có thể hơi đưa đến tăng cường thể chất tác dụng. Phổ thông luân hồi sứ đồ căn bản ăn không nổi. Tô Khải Minh tài đại khí thô, mỗi ngày ít nhất ăn hết 30 khắc cơ hóa nhục. Hơn nữa hắn từng nhóm từ tương lai kỷ nguyên, cùng với nó thiên khoa kỹ thế lực chỗ, tỉ như tên là ngân dược bất đồng tổ chức mua sắm. Tránh gây nên người có thâm niên chú ý trước sau vẹn vẹn mấy ngày. Thông qua thức ăn cơ hóa nhục, Tô Khải Minh liền cảm thấy đã tính toán quán quân cấp thể phách, có rõ ràng tăng cường. Tương ứng hạ mòn tự nhiên cũng càng mạnh hơn. Có thể nói, dù là Tô Khải Minh không tận lực rèn luyện, chỉ cần hắn sinh mệnh lực càng ngày càng tăng trưởng, hạ mòn cũng biết càng ngày càng cường đại. Nếu như có thể trở thành trong truyền thuyết cứu cực sinh vật, hắn một quyền đánh ra nóng bỏng hạ mòn, thậm chí có thể đem sắt thép thậm chí nham thạch nóng chảy. Mặt khác ngoại trừ mỗi ngày cố định cơ hóa nhục, hắn còn từ tiên võ công đạo mua có thể phạt mao tẩy tủy luyện thể tam thuốc. Ngược lại luân hồi điểm số để cũng chỉ là con số, dùng tăng cường tự thân hắn xài không chút nào đau lòng. Đáng kể luân hồi điểm số đập xuống, đổi lấy là thực lực phi tốc tiến bộ. Hơn nữa Tô Khải Minh còn lưu ý lấy, Phương Đông võ đạo thế lực xuất ra bán đủ loại bí tịch võ công. Kết quả có chút làm hắn thất vọng là, cũng không có thấy cái gì đỉnh cấp thần công tuyệt nghệ. Thậm chí ngay cả Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công, hoặc Càn Khôn đại na gì cũng không có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như bình thường. Dù sao luân hồi sứ đồ không biết kịch bản, cho nên muốn thu hoạch đủ loại bảo vật cùng tài nguyên hết sức khó khăn, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thực lực chậm rãi tìm tòi. Hơn nữa dù cho những cái kia luân hồi thế lực có cao thâm bí tịch, dựa theo ạ đại thần nói tới, bọn hắn cũng biết giấu, đối với nội bộ sứ đồ khai phóng, chẳng khác gì là biến tướng ép buộc người mới, nhất thiết phải lựa chọn tổ chức gia nhập vào, từ đó không ngừng tăng cường người có thâm niên thế lực độ mạnh. Tô Khải Minh bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn trên mặt nổi bán ra bí tịch. Hắn chọn lựa, nhìn bao quát tiên võ đạo ở bên trong đông đảo hiện đông phương thế lực, cuối cùng tuyển định môn coi như thích hợp quyền pháp. Thất thương quyền, giang hồ truyền ngôn vấn đề gì, trước tiên tổn thương mình lại đả thương địch thủ, một luyện bảy thương, thất giả tất cả thương. Cái này thất thương quyền quyền công mỗi một lần luyện, tự thân nội tạng liền chịu một lần tổn hại, tiến tới phá vỡ liều tổn hại phổi, làm cho người cuồng tính đại phát, tẩu hỏa nhập ma không thể tự kiềm chế. Tô Khải Minh đoán chừng thế lực đó, sở dĩ sẽ đem môn này cao thâm quyền pháp phóng xuất, cũng là bởi vì hắn cực lớn hai hại. Có thơ chứng nhận nói, ngũ hành chi khí điều âm dương, tổn hại đau lòng phổi phá vỡ gan ruột, dấu cách tinh không được như ý hoàng hốt, tam tiêu tể nghịch hề hồn phách bay lên. Là lấy bình thường người tập võ tuyệt đối không thể khinh suất luyện tập. Nhưng Tô Khải Minh vốn là người mang trong vòng mấy chục năm công, lại thêm hạ mòn hộ thể chữa thương hiệu quả. Hắn tự nghĩ hẳn là có thể đạt đến chân chính tu hành thất thương quyền cánh cửa. Những cái được gọi là luyện quyền tổn thương, chỉ là bởi vì người tập võ nội công không đủ, thuộc về cưỡng ép luyện tập mới có thể sinh ra phản thương. Một khi luyện tập giả đạt đến quyền pháp yêu cầu, như vậy không chỉ có vô hại, phản có thể điều lý trong thân thể khí, cường tráng khó khăn nhất rèn luyện được ngũ tạng lục phủ. Hơn nữa thất thương quyền bản thân liền là uy lực mạnh mẽ, phá hư cực lớn cận chiến võ công, dùng để đối địch cũng hoàn toàn phù hợp Tô Khải Minh yêu cầu. Hắn hoa 100 tích phân, trực tiếp đem bí tịch mua tới. Vừa vận thất toàn trạm thuộc về viễn trình giết địch trừ pháp. Thất thương quyền nhưng là cận thân tác chiến quyền kỹ. Cả hai xa gần phối hợp, nhất định có thể để cho Tô Khải Minh thực lực càng thượng tầng lầu. Liên quan tới lần thứ 3 luân hồi nhiệm vụ tình báo, hắn đã từ Esda cùng luân hồi thế lực chỗ thăm dò được tin tức tương quan. Luân hồi không gian lần thứ nhất thế giới nhiệm vụ thuộc tại Tân Thủ Hòa Bình Kỳ. Nhiệm vụ lần thứ 2 là độ khó khá cao sàng lọc sứ đồ câu. Lần thứ 3 luân hồi nhiệm vụ, nhưng là khó được chuyên môn cho sứ đồ tăng trưởng thực lực tích xúc giai đoạn. Không giống với hai lần trước, nhiệm vụ lần thứ 3 bình thường sẽ kéo dài mấy tháng, thậm chí một năm lâu. Cho nên Tô Khải Minh chuẩn bị mua thêm chút vật tư, lại mang lên thất thương quyền bí tịch, mấy người nhiệm vụ mở ra sau tìm một chỗ an tĩnh luyện tập. Hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Vô luận là thất toàn trạm, thất thương quyền cũng hoặc hàm bọn, cũng là tinh thâm ảo diệu cần trường kỳ khổ luyện kỳ công tuyệt kỹ. Nhiệm vụ lần thứ 3 cũng vừa vặn phù hợp hắn nhu cầu. Bất chi bất giác hơn 10 ngày đi qua, Tô Khải Minh hoàn toàn đắm chìm tại tập võ rèn luyện cơ thể, ngâm tắm thuốc, thức ăn cơ hóa nhục trở nên mạnh mẽ an tâm trong sinh hoạt. Mà trải qua trận thứ 2 nhiệm vụ, luân hồi quyền hạn sau khi tăng lên, có thể hướng chủ thần hối đoái trọng yếu đạo cụ. Huyết mạch rút ra khí, hắn cũng tiêu phí 100 tích phân hồi đoái đi ra. Luân hồi không gian bản thân tư chất danh sách, mặc dù không trực tiếp cung cấp đủ loại cường đại huyết thống, thế nhưng là có thần kỳ huyết mạch rút ra khí. Chỉ cần sứ đồ đem ống tiêm hình dáng rút ra khí, cắm vào mục tiêu sinh vật thể nội, liền có thể thu được nên loại sinh vật huyết mạch đen. Thì như Tô Khải Minh chuẩn bị dung hợp yêu quái, vị thần hoặc cự long các loại huyết mạch, liền phải trước tiến vào tuyển định thế giới, đối với mục tiêu sử dụng huyết mạch rút ra khí. Đồng dạng, Tô Khải Minh mong muốn siêu nhân, người xài dạng còn có nệ phạ lệm các loại cường đại huyết mạch. Hắn nhất định phải trước tiên tiếp xúc đến mục tiêu mới có thể nắm giữ. Chương 40. Ngân dược số đông bị tuyển vào luân hồi không gian sứ đồ, đều thuộc về làm tinh nhân loại bình thường, cũng chính là vượn cổ tiến hóa linh trưởng độc vật. Nhưng có lẽ chính là bởi vì không có bọn hắn bất luận cái gì đặc thù huyết thống, cho nên mới có thể giống tờ giấy trắng, dung hợp tiến cái khác huyết mạch hoặc gen năng lực. Người mới sứ đồ trải qua trận thứ 2 nhiệm vụ sau, liền sẽ nghĩ biện pháp đủ tích phân, hối đoái huyết mạch rút ra khí. Đương nhiên cũng có thể không phiền toái như vậy. Những người có thâm niên kia thiết lập tổ chức thế lực, thường thường tích lũy có đủ loại thế giới huyết mạch có thể cung cấp lựa chọn. Cái này cũng là người mới sứ đồ tốt nhất gia nhập vào cái nào đó thế lực nguyên nhân một trong. Càng lớn thế lực, liền nắm giữ càng nhiều loại đa dạng, càng mạnh huyết mạch dự trữ. Bởi vậy thế lực lớn mời chào người mới điều kiện cũng 10 phần khắc nghiệt, cần thông qua cạnh tranh phỏng vấn các loại một loạt sàng lọc, còn phải ký kết khế ước hợp đồng, cho thấy trung thành hiệu lực. Tô Khải Minh đang nghĩ ngợi có phải hay không đem mục tiêu hạ thấp, xem xét chút trung tiểu thế lực tổ chức gia nhập vào yêu cầu lúc. Đột nhiên thu đến phong thư mời. Ngài khỏe, tôn kính luân hồi sứ đồ, kiểm tra ngài vì ta công ty ưu chức khách hộ, hiện đặc biệt ngài gia nhập vào ngân dược phong bưu kiện này, lại là ngân dược công ty phát ra, để cho hắn không cần khảo hạch, trực tiếp liền có thể gia nhập vào. Ngân dược chính là thiên khoa kỹ đỉnh cấp luân hồi giả thế lực, gần với xếp hạng thứ nhất tương lai kỷ nguyên, cũng coi như là chân chính thế lực lớn. Tại luân hồi trong không gian, đủ loại tin tức cùng bán vật phẩm đều phải qua chủ thần chứng nhận, không cách nào dở trò bị bợm. Cho nên Tô Khải Minh mới có thể yên tâm mua sắm vật phẩm cùng bí tịch. Cái này phong thư mời phía dưới là khoản, chính là chủ thần nhận định ngân dược văn chương, lời thuyết minh đúng là nên thế lực cao tầm phát ra. Tô Khải Minh lại tại mạng lưới kỹ càng tra một chút ngân dược công ty tình huống, phát hiện đối với cái khác lâu năm luân hồi giả thế lực, ngân dược tuy mạnh lại thuộc về nhân tài mới nổi, bởi vậy có thể đối với người mới sứ đồ chiêu mộ yêu cầu khá thấp. Hơn nữa trong đó tuy là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, cũng tương tự có võ công cùng ma pháp các loại chuyên nghiệp nghiên cứu bộ môn. Xét thấy hắn không cần làm kỹ càng kiểm tra tiền đề, Tô Khải Minh suy xét nửa ngày sau, quyết định cuối cùng liền gia nhập vào ngân dực. Luân hồi không gian nước sâu, đông đảo cường giả. Hắn thực lực mặc dù không tệ nhưng cũng là đối với người mới mà nói. Tối thiểu nhất tại giai đoạn trước giai đoạn, Tô Khải Minh tận lực không muốn đặc lập độc hành, hay là từ thiện như lưu lựa chọn gia nhập vào cái thế lực hảo. Ngân dực chính là trước mắt tối ưu lựa chọn. Chỉ cần gia nhập đi vào, như vậy trong đó đủ loại tài nguyên cùng tiện lợi cũng liền có thể đối với hắn khai phóng. Thì như, bị các đại thế lực chân tàng không đối ngoại mua bán huyết thống. Tô Khải Minh làm ra quyết định, lúc này cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp liền đi hướng Vô Hạn Chi Đông Ngân Dực công ty vị trí chỗ ở chuẩn bị nhận lời mời. Xem như thiên khoa kỹ đỉnh cấp thế lực, Ngân Dực công ty kiến trúc hình tượng là tràng dương cánh bay lượn sóng tử cao ốc, ngoại hình kỳ lạ khốc huyễn. Dự hình cao ốc ở giữa một khỏa lóa mắt quang cầu lấp lóe, nghe nói là áp xúc sau hành tinh. Tô Khải Minh vừa đi gần Ngân Dực cao ốc bậc thang trong suốt trước cửa, một cái đứng ở cửa chờ đợi thời gian dài, người mặc màu đỏ bao mưa máy, thành thục diễm lệ cao gầy mỹ nữ liền hướng hắn vũ mị nở nụ cười. Ngươi làm một cái quyết định chính xác, Khải Minh tiểu đệ đệ. Tô Khải Minh kinh ngạc nhìn mỹ nữ. Đã tỷ tỷ, tất nhiên đi tới nơi này, như vậy thì là đồng ý mời gia nhập vào công ty. Thật hân hạnh gặp ngươi, về sau chúng ta coi như đồng nghiệp. Ta là ngươi tại Ngân Dực cấp trên trực thuộc. À, đã bẩm thành thực đi xuống, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp mang theo mê người nụ cười. Không tệ, phong ý kia chính là ta phát. Thật đúng là ngươi. Tô Khải Minh im lặng thở ra một cái. Quả nhiên trên trời sẽ không rất điếc bánh. Lúc trước nhìn phong thư hắn liền có chút kỳ quái, cao cấp như vậy luân hồi thế lực, lại sẽ mở ra điều kiện tốt như vậy mời gia nhập vào. Không nghĩ tới càng là ạ đã bẩm dùng mời chào biểu kiện câu hắn mắc câu. Luôn có loại tự chui đầu vào lưới, vào đầm rồng hang hổ cảm giác. Loại này xinh đẹp nguy hiểm, lại thực lực cường đại nữ nhân, hiển nhiên là có mưu đồ khác, hắn nhưng phải giữ vững tinh thần ứng phó. Nhưng mặt ngoài Tô Khải Minh kinh ngạc sau, liền làm ra thập phần vui vẻ bộ dáng. Những đại thế lực kia yêu cầu quá nghiêm khắc, cảm tạ Esda tỷ tỷ cho ta cơ hội. Vậy sau này cần phải giúp ta một tay, thật tốt hiệu lực a. Ạ đã bẩm môi đỏ hiện cười, nhìn như động viên dùng trắng non tay ngọc khẽ vuốt lồng ngực hắn. Tiếp lấy hai người cùng nhau đi vào ngân dực trong cao ốc. Cô gái trẻ tuổi tại phía trước dẫn đường, chập chân phong quen hung nông, cho Tô Khải Minh an bài tốt vị trí công tác, lại xem viên cao ốc nội bộ cảnh tượng. Ta đem ngươi chiêu đi bảo, về sau quyền lợi cùng nhiệm vụ của ngươi lãnh ngộ, đều do ta phụ trách. Ạ đã bẩm hướng hắn lựa chọn đôi mi thanh tú đạo. Mới ngân dực nhân viên đều sẽ có hạng phúc lợi lãnh ngộ, tốt nhất chính là lựa chọn thích hợp huyết thống hoặc gen dung hợp. Ngươi có cân nhắc dung hợp huyết mạch gì đó sao? Đối mặt hỏi thăm, Tô Khải Minh lắc đầu biểu thị còn không có xác định. Huyết mạch một khi dung hợp sẽ rất khó sửa đổi, cơ hồ là không thể nghịch, trực tiếp quyết định sứ đồ hạn mức cao nhất cùng tương lai con đường. Bởi vậy huyết thống gen lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa trên lý luận mỗi vị sứ đồ chỉ có thể dung hợp một loại huyết mạch, nếu nếm thử càng nhiều liền dễ dàng dẫn đến gen sụp đổ, hoặc bạo thể mà chết các loại hậu quả nghiêm trọng. Tô Khải Minh căn cứ thả ít mà tốt ý nghĩ, chuẩn bị tốn thời gian hiểu rõ rõ ràng đủ loại huyết mạch đặc điểm sau, lại tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Ngân Dực nội bộ có đại lượng người có thâm niên thu thập huyết thống gen. Lấy hắn vừa gia nhập thân phận cùng cống hiến, rất nhiều tài liệu cơ mật đều không thể tra duyệt. À đã bẩm cho hắn đi cửa sau, trực tiếp lấy tự thân công ty tầng quản lý quyền hạn, điều lấy ra tất cả huyết mạch tư liệu cấp cao hồ sơ cung cấp Tô Khải Minh lựa chọn. Lui về phía sau mấy ngày, Tô Khải Minh ngay tại Esda dưới sự giúp đỡ, đem ngân dực nội bộ huyết thống kho gen tồn tư liệu lật ra mấy lần. Lấy ngân dực nội bộ tư liệu nói tới, tại trong luân hồi sứ đồ, được hoan nghênh nhất lưu truyền rộng nhất, chính là đủ loại quỷ hút máu huyết thống, người đột biến gen cùng yêu quái thậm chí loài rồng các loại huyết mạch các loại. Có chút đặc thù thế giới nhân loại huyết mạch, dung hợp sau liền có thể tiến hành nhậm chức trở thành cuồng chiến sĩ, dã man nhân, pháp sư, thánh kỵ sĩ các loại. Ngoài ra người có thâm niên tìm tòi phát hiện, ngoại trừ thông qua luân hồi ấn ký, hướng chủ thần hối đoái kinh mạch, linh căn, thân cận nguyên tố một loại tư chất, còn có càng có phương pháp đặc thù. Chính là vừa dung hợp huyết mạch, lại hướng chủ thần hối đoái tư chất, đem cả hai điệp ra phát huy hiệu quả lớn hơn. Loại này phối hợp cơ bản đều thuộc về các đại thế lực tuyệt mật, cần nhiều lần nhân thể thí nghiệm mới có thể lục lọi ra phù hợp con đường. Tô Khải Minh đem ngân dực nội bộ có thể lựa chọn huyết mạch sau khi xem xong, thất vọng phát hiện, cũng không có người cờ gì tận, người xài dạn các loại siêu cường huyết thống. Đương nhiên, có lẽ là có. Thế nhưng loại nghịch thiên huyết mạch mạnh mẽ, căn bản không phải luân hồi người mới có khả năng tiếp xúc được. Cuối cùng Tô Khải Minh dựa theo tiêu chuẩn của mình, đem ngân dược tồn kho dần dần loại bỏ hết. Bọn chúng không phải là có đủ loại khuyết điểm, chính là hạn mức cao nhất quá thấp. Gen huyết mạch đã loại sức mạnh ban cho, cũng là loại gông cùm xiềng xích. Tỷ như dung hợp gỗ lịn, tiểu yêu quái một loại huyết mạch, về sau sứ đồ muốn mạnh lên đều khó khăn. Cẩn thận sàng lọc sau, hắn lưu lại huyết mạch dung hợp lựa chọn chỉ có 3 cái. Chương 41. Tam đại đỉnh cấp huyết thống Tô Khải Minh đi qua loại bỏ sàng lọc, tại trong ngân dược huyết mạch kho gen tồn, đã định 3 cái mục tiêu. Thứ nhất không hề nghi ngờ chính là rộng rãi nhất phổ biến, lại cường lực Tây Miễn Cự Long huyết mạch, nguồn gốc từ bị lãng quên quốc độ. Dung hợp nên huyết thống sau, liền có thể trở thành Long chi tộc duệ. Muốn thi triển pháp thuật có thể làm Long mạch tu sĩ, nghĩ vật lộn liền có thể cường hóa thành Long huyết chiến sĩ. Không chỉ có thể để cho người mới sứ đồ thực lực mức độ lớn tăng trưởng, sau này hạn mức cao nhất cũng rất cao. Đây không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất cường lực huyết mạch một trong. Nhưng khuyết điểm là, tự thân tư duy cùng tính cách sẽ phải chịu Long tộc ảnh hưởng, có thể trở nên táo bạo dễ giận, hoang dâm vô độ hoặc ưa thích kim tệ tài bảo. Hơn nữa muốn dung hợp Long huyết, nhất thiết phải đối với ngân dược tuyên thệ hiệu trùng, ký kết cả đời khế ước. Tô Khải Minh gia nhập vào thế lực chỉ là ngộ biến tùng quyền, cũng không muốn bị trói chặt trở thành nô lệ. mặt khác đầu thứ hai được tuyển chọn. Hắn thấy chính là trong truyền thuyết nẹ phạ lẹm huyết mạch, xuất từ đi ạ tơ lộ thế giới. Đương nhiên, tại luân hồi trong không gian cũng không có cái gọi là tên, chỉ có cố định thế giới số hiệu. Tô Khải Minh là từ huyết mạch hàng mẫu ghi chép liên quan hồ sơ phán đoán phải đến, nên huyết mạch xuất từ thế giới. Nghe nói có địa ngục ma vương cùng thánh đường thiên sứ, rất nhiều nắm giữ năng lực siêu phàm dân bản địa, có thể nhậm chức vì thánh kỵ sĩ, dã man nhân, tử linh pháp sư các loại nghề nghiệp. Mấy chục năm trước, nghe đồn thế giới đấy đại thiên sứ từng cùng địa ngục hủy diệt chi vương quyết chiến tại ạ liệt đỉnh núi. Tô Khải Minh tổng hợp một loạt bối cảnh và lịch sử sự kiện, kết luận thế giới kia hẳn là đi ạ tơ lộ thế giới. Như vậy có thể thu thập từ thế giới đấy, có thể khiến người nhậm chức siêu phàm nghề nghiệp huyết mạch, cũng chính là nẹ phạ lẹm huyết mạch. Thực tế chính là thiên sứ cùng ác ma hôn huyết hậu duệ. Bởi vậy huyết mạch hạn mức cao nhất cực cao, lý luận có thể trưởng thành đến sánh ngang ma thần trí cao giai tầng. Trong tình huống không có người cờ dị tần người xài dạng chờ huyết thống, không thể nghi ngờ là Tô Khải Minh lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Nhưng khuyết điểm cũng là đồng dạng, xem như có thể làm sứ đồ nắm giữ sức mạnh siêu phàm huyết mạch. Muốn thu hoạch, liền phải cùng long mạch giống nhau, nhất thiết phải đối với ngân dược tuyên thệ hiệu chung. Dù sao người có thâm niên không phải làm từ thiện, chỉ có đối bọn hắn thế lực hữu ích mới có thể phía dưới phát khổ cực siêu tập tới chân quý huyết mạch. Cho nên Tô Khải Minh cũng không có thật sự xác định lựa chọn. Đến nỗi điều thứ ba được tuyển chọn phương án, tại trong ngân dược công ty ước định nhận định thì thuộc về trung cấp huyết mạch hàng ngũ. Cái gọi là trung cấp huyết mạch chính là dung hợp sau đối với sứ đồ thực lực không có quá đại ban trợ nhưng mà cũng không có gì thiếu sót gen huyết thống. Hơn nữa nên huyết mạch vẫn còn trung cấp cuối cùng, trên cơ bản coi như cấp thấp nhất sơ đẳng huyết mạch. Kỳ danh xưng là nhân loại bình thường cường hóa gen. Huyết mạch nơi phát ra là đánh số là 00052 hiện đại khoa kỹ thế giới. Ngân dược sứ đồ từ trong thế giới kia số ít thiên tài lấy ra huyết mạch gen, tiến hành nghiên cứu và nhân thể thí nghiệm sau phát hiện, dung hợp nhân loại này cường hóa gen hiệu quả là đề cao trí thông minh, để cho sứ đồ trở nên càng thêm thông minh, tốc độ học tập tăng tốc, lại có thể chút ít để cao tố chất thân thể. Vốn là nhìn đến đây, Tô Khải Minh còn cảm thấy bình thường không có gì lạ. Khó trách là xếp hạng trung cấp cuối cùng huyết mạch. Chỉ nhắc tới cao hơn hứa trí thông minh cùng trí nhớ, đối với thể phách cũng không có gì tăng thêm, so khác cao cấp huyết mạch kém xa. Nhưng khi Tô Khải Minh lộn tới phía sau thế giới bối cảnh tư liệu ghi chép lúc, lại nhìn thấy cái kia hiện đại khoa kỳ thế giới, có cái tổ chức đặc thù. Tên là TTC. Tên đầy đủ là Địa cầu Hòa bình Liên hợp Tổ chức. Căn cứ ngân dược tư liệu ghi chép, sáng lập tổ chức đó tên người vì xạ bại sĩ chi. Rất nhiều quen thuộc ký ức hiện lên, lệnh Tô Khải Minh khiếp sợ trong lòng. Cái này khoa kỳ thế giới, sẽ không phải là Tì gà ủn tra mạng thế giới A. Để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, hắn vội vàng tra duyệt ngân dược bên trong, càng nhiều liên quan tới thế giới đấy tìm tòi ghi chép. Có ạ đã ẩn cho cao cấp quyền hạn. Rất nhanh đại lượng hồ sơ tin tức liền điều lấy ra. Tựa hồ ngân dược công ty đối với thế giới đấy tìm tòi cũng rất thâm nhập, bởi vậy tư liệu mười phần tường tận. Căn cứ tiến vào sứ đồ thí nghiệm phát hiện, thế giới đấy mặc dù mặt ngoài là bình thường khoa học kỹ thuật hiện đại loại thế giới, thế nhưng là có người ngoài hành tinh hoạt động dấu vết. Hơn nữa đủ loại nắm giữ lấy dị năng, ma pháp, chất khí, tinh thần linh hồn các loại sức mạnh sứ đồ. Lúc thế giới đấy sử dụng năng lực, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế. Dựa theo vô hạn không gian mọi người đều biết công lý, nắm giữ linh hồn hoặc ma pháp các loại năng lực sứ đồ, nếu tiến vào một chút vô ma thế giới, thường thường liền sẽ chịu đến thế giới áp chế, từ đó không cách nào thi triển pháp thuật. Cái này đã đặc biệt thế giới pháp tắc, cũng có thể gọi là gạ ý thức, hoặc dùng phương Đông mà nói chính là thiên đạo quy tắc. Cho nên tại luân hồi trong không gian, một chút sức mạnh nhỏ yếu sứ đồ cũng có kỳ dụ đường, có thể tiến vào đê ma hoặc vô ma thế giới thi hành nhiệm vụ. Mà cái nhìn như này là bình thường khoa học kỹ thuật, dung nạp tính chất lại hết sức cao thế giới, cũng làm cho ngân dược nội bộ sinh ra nghiên cứu hứng thú, đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực đi nghiên cứu tìm tòi, đồng thời tại thế giới đấy âm thầm phát triển thế lực. Căn cứ vào tài liệu điều tra biểu hiện, thế giới đấy trước mắt ở vào công nguyên kỷ 2005 năm. Nguyên Liên Hợp Quốc Bí thư trưởng xã Hoại Sĩ Chi vừa liền mặc cho TTC đời thứ nhất tổng thanh tra, Nguyên UNRF Đô đốc rổ sổ cả tệ sủ gì đảm nhiệm TTC cảnh vụ cục trưởng quan. Theo tư liệu đã qua, từng mục một quen thuộc tin tức, để cho Tô Khải Minh càng ngày càng vững tin, thế giới đấy hẳn là hắn trong trí nhớ tỉ gạ thế giới. Một cái dị năng, ma pháp, người ngoài hành tinh cùng siêu cổ đại văn minh toàn bộ tồn tại, lực lượng thượng hạn cực cao đặc thù thế giới. Cho nên ngân dược huyết mạch kho dự trữ bên trong. Cái kia xuất từ số hiệu 00052 hiện đại khoa kỹ thế giới, tên là nhân loại bình thường cường hóa gen hàng mẫu. Kỳ thực chính là siêu cổ đại chiến sĩ gen, hoặc có lẽ là quang gen. Trên lý luận là có thể biến thành ủn trạm mạn, cổ đại the dần óp lì tật đỉnh cấp huyết mạch. Nhưng ngân dược công ty nghiên cứu rõ ràng còn chưa đủ thấu triệt. Hoặc có lẽ là nhân loại bình thường dung hợp nên huyết mạch, đích xác liền chỉ có thể biểu hiện ra để cao trí lực mà thôi. Quang chi huyết mạch chân chính tiềm lực ẩn tàng quá sâu, chưa bị cái khác sứ đồ khai quật. Có lẽ hắn có thể nhặt cái lỗ hổng. Cao cấp huyết mạch phải bỏ ra quá nhiều, còn phải ký kết khế ước. Giống trung cấp, sơ cấp huyết mạch cũng chỉ cần trả giá luân hồi điểm, bình thường tiếp nhận thế lực cắt cử nhiệm vụ liền có thể. Cái này đang phù hợp Tô Khải Minh tâm ý hơn nữa tại trong ngân dược nhận định, sở dĩ không đem đối với sứ đồ tăng phúc yếu ớt nhân loại bình thường cường hóa gen thuộc vì sơ đẳng. Là bởi vì lúc trước có sứ đồ dung hợp sau phát hiện, mặc dù này gen huyết thống mang tới tăng thêm thấp, nhưng mà lại có thể kiêm dung võ đạo kinh mạch thể hệ cùng dị năng ma pháp mấy người tư chất. Cái kia sứ đồ cũng bởi vì đề cao trí thông minh cùng năng lực học tập, trở thành không tệ võ công cao thủ. Cuối cùng ngân dược công ty tổng hợp cân nhắc, nên huyết mạch có thể cùng chủ thần hối đoái tư chất được ra, mới đem quy về trung cấp huyết mạch. nhưng bởi vì thế ghen huyết thống rút ra khó khăn, chỉ có thể dùng chân quý huyết mạch rút ra khí tới thu được. Tổng lượng tồn kho cực ít, xem như vô cùng ít chú ý dung hợp đối tượng. Bình thường sứ đồ càng muốn lựa chọn những cái kia đối chiến lực tăng thêm rõ ràng cao cấp huyết mạch. Tô Khải Minh suy xét liên tục, quyết định liền lựa chọn cái này, bình thường không có gì lạ nhân loại bình thường cường hóa gen. Chương 42. Quang chi huyết mạch Tô Khải Minh giống như thiếu niên xấu hổ, bởi vì đột nhiên mập mờ tư thế mà không biết làm sao. Sắc mặt hắn đã phếu hồng. Cái này ngược lại không hoàn toàn là trang, dù sao chính là khí huyết phương cương nhân kỷ, lại mấy ngày liền rèn luyện thể phách cường kiện, thanh xuân hormone đơn giản muốn bạo tăng. A đã bẩm thấy hắn phản ứng không khỏi nở nụ cười. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, nghiêm túc nói, ngươi về sau cần phải thật tốt vì ta việc làm, hoàn thành nhiệm vụ a. Ta rất xem trọng ngươi, tiểu đệ đệ nói xong nàng không có dừng lại, trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Tô Khải Minh không khỏi thở phào xả giận. Âm thầm quyết định chờ sau này chân chính cường đại, nhất định phải tìm trở về chẳng tử, để cho cái này không biết xấu hổ đại tỷ tỷ hối hận hôm nay cử động. Đứng dậy tắm rửa một cái đem thân thể sạch sẽ. Tô Khải Minh không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến hành huyết mạch dung hợp. Hắn mở ra trong cặp táp gen lời thuyết mình tư liệu. Bởi vì tăng thêm ít lại nhất định phải huyết mạch rút ra khí mới có thể thu được, cái dương này bên trong huyết mạch hàn mẫu đã là ngân dược cuối cùng một chi tồn kho. Mà gen huyết mạch nơi phát ra, nhưng là cái kia khoa kỹ thế giới bên trong, một cái tên là Mạ Xạ Kỳ Cẩy Gỗ người nghiên cứu khoa học chủ động công hiến. Mạ Xạ Kỳ Cẩy Gỗ. Tô Khải Minh nhìn thấy huyết mạch rút ra tên, có chút dở khóc dở cười. Xem ra lần này thật muốn đi đoạt đại gỗ thần quang đồng, sẽ cùng dưới mặt đất ủn trả mạn tượng đá dung hợp. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chậm rãi đem huyết mạch rót vào hoàn thành. Toàn bộ quá trình, Tô Khải Minh cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Có lẽ cái này cũng là bởi vì quang đen ở ngoài mặt đối với dung hợp giả tăng thêm rất thấp. Dựa theo dĩ vãng thâm niên sứ đồ kinh nghiệm, tầm thường huyết mạch dung hợp ít nhất phải kéo dài mấy ngày. Hơn nữa sau này còn có cái rất dài thích ứng, cùng triệt để dung nhập quá trình. Thế là tại nhiệm vụ lần thứ 3 mở ra phía trước, Tô Khải Minh cũng không có lại tiến hành vận động dữ dội, duy trì quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày xem luân hồi không gian tình báo, nghiên cứu một chút hai quyển tới tay võ học, thuận tiện thẩm tra luân hồi chi đô bên trong khinh công bí tịch cùng cường hóa dự tệ. Thế là tại nhiệm vụ lần thứ 3 mở ra phía trước, có lẽ cái này cũng là bởi vì quang đen ở ngoài mặt đối với dung hợp giả tăng thêm rất thấp. Toàn bộ quá trình, Tô Khải Minh cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Hơn nữa sau này còn có cái rất dài thích ứng, cùng triệt để dung nhập quá trình. Tô Khải Minh không có chậm trễ thời gian, trực tiếp tiến hành huyết mạch dung hợp. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chậm rãi đem huyết mạch rót vào hoàn thành. Tô Khải Minh không khỏi thở phào xả giận. Xem ra lần này thật muốn đi đoạt đại gỗ thần quang đồng, sẽ cùng dưới mặt đất ủn trả mạn tượng đá dung hợp. Tầm thường huyết mạch dung hợp ít nhất phải kéo dài mấy ngày. Dựa theo dĩ vãng thâm niên sứ đồ kinh nghiệm, Mạ Xạ Kỳ Tẩy Gỗ. Bởi vì tăng thêm ít lại nhất định phải huyết mạch rút ra khí mới có thể thu được, cái dương này bên trong huyết mạch hàn mẫu đã là ngân dược cuối cùng một chi tồn kho. Hắn mở ra trong cặp táp gen lời thuyết mình tư liệu. Tô Khải Minh cũng không có lại tiến hành vận động dữ dội, duy trì quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày xem luân hồi không gian tình báo, nghiên cứu một chút hai quyển tới tay võ học. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, nghiêm túc nói, thuận tiện thẩm tra luân hồi chi đô bên trong khinh công bí tịch cùng cường hóa dược thể. Nói xong nàng không có dừng lại, trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Đứng dậy tắm rửa một cái đem thân thể sạch sẽ. Ngươi về sau cần phải thật tốt vì ta việc làm, hoàn thành nhiệm vụ a. Ta rất xem trọng ngươi, tiểu đệ đệ mà ghen huyết mạch nơi phát ra, nhưng là cái kia khoa kỹ thế giới bên trong, một cái tên là Mạ Xạ Kỳ Tẩy Gỗ người nghiên cứu khoa học chủ động công hiến. Âm thầm quyết định chờ sau này chân chính cường đại, nhất định phải tìm trở về chẳng tử, để cho cái này không biết xấu hổ đại tỷ tỷ hối hận hôm nay cử động. Tô Khải Minh nhìn thấy huyết mạch rút ra tên, có chút dở khóc dở cười. Chương 43. Thần dược thần công dựa theo ngân dược công ty điều kiện, A đã ở mặc dù cho hắn miễn trừ cơ thể kiểm tra, nhưng sai khiến nhiệm vụ còn phải đi hoàn thành. Cách lần thứ 3 luân hồi thế giới mở ra còn thừa thời gian không nhiều. Ngân Dực yêu cầu là trở về tới sau, lại để cho hắn đi thi hành ủy thác. Bây giờ Tô Khải Minh thuộc về thuê hình thức đặc chiêu công việc, Ngân Dực có nhiệm vụ muốn hắn làm, liền phải trả giá thù lao. Loại này công bằng mua bán hình thức hắn cảm thấy vừa vặn có thể tiếp nhận. Tại luân hồi không gian còn lại trong 10 ngày, Tô Khải Minh trải qua nhàn nhã thoải mái, yên lặng chờ huyết mạch dung hợp triệt để hoàn thành. Có thể xuất hiện bài dị phản ứng cũng không phát sinh. Đồng thời hắn lưu ý lấy tin tức, tại vô hạn trên internet sưu tập luân hồi không gian các đại thế lực, đối với tăng cường thể năng hữu hiệu, lại không tác dụng phụ đủ loại hữu ích cường hóa dược thể hoặc linh đan. Kinh công bí tịch tìm kiếm cũng không rơi xuống. Ngược lại luân hồi điểm số đủ nhiều. Cuối cùng trước khi vào lần thứ 3 luân hồi thế giới, Tô Khải Minh mua nhiều loại đặc thù cường hóa dược vật. Thứ nhất tên là GH326 bắt nguồn từ nào đó hiện đại khoa kỹ thế giới, là nên thế giới tên là SHIELZ tổ chức nghiên cứu phát minh, đồng thời trải qua luân hồi sứ đồ cải tiến. Nguyên danh là GH325. Nên dược vật là từ người ngoài hành tinh di truyền tổ chức rút ra mà ra, công hiệu vì đề cao nhân thể năng lực tái sinh, thậm chí có thể khiến người chết phục sinh. Trải qua thiên khoa kỹ sứ đồ cải tiến sau, mặc dù cắt giảm dược hiệu tác dụng, nhưng cũng bài trừ sẽ tạo thành bệnh tâm thần ảnh hưởng trái chiều. Bây giờ sứ đồ phục dụng GH326 dược vật sẽ theo thể năng tăng cường mà tăng thêm bản thân năng lực tái sinh. Nhưng bởi vì nguyên liệu hy hữu, một khỏa GH326 dược vật giá bán ước chừng 500 luân hồi điểm số. Đối với bình thường sứ đồ mà nói, đã tính toán tiền giới. Tô Khải Minh không keo kiệt chút nào chi tiêu, trực tiếp nạp danh mua dược vật. còn có loại thứ hai vật phẩm gọi là huyết lan hoa rút ra làm là ngân dược công ty xuất phẩm đồ tốt. Tô Khải Minh xem xong nó nguồn gốc sau khi giới thiệu, hoài nghi là xuất từ hắn trong ấn tượng ạ nạ cổ đạ thế giới. Huyết lan hoa bản thân là cực hiếm hoi màu đỏ hoa lan, lại tên bất hủ chi hoa, bài tiết ra tương dịch có thể kéo dài tế bào tuổi thọ, từ đó đột phá lớn lên cực hạn. Phối hợp ngân dược công ty đặc chế thuốc dinh dưỡng, dùng lâu dài có thể tăng lớn hình thể, cường hóa thể phách. Nhưng bởi vì huyết lan hoa sống sót điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa thời kỳ nở hoa lấy năm làm đơn vị, cho nên loại này rút ra làm đồng dạng đắt đỏ. Chỉ có điều đối với Tô Khải Minh mà nói chính là vung tay lên sự tình, trực tiếp đem bán tuồn kho thanh không, lại phối hợp định lượng thức ăn cơ hóa đủ, cùng với quý báo luyện võ tắm thuốc, Tô Khải Minh cảm giác thực lực của mình mỗi ngày đều đang thong thả mà kiên cố tăng trưởng. Đương nhiên luân hồi trong không gian cũng có rất nhiều tà đạo loại, có thể tiêu phí điểm số càng ít, càng nhanh chóng hơn tăng lên thực lực phương pháp. Nhưng hai họa ngầm cùng thiếu hụt quá lớn, hắn cảm thấy tại không tất yếu tình hình phía dưới, vẫn là một bước một cái dấu chân trở nên mạnh mẽ hảo. Mặt khác sưu tập hơn nửa tháng võ đạo linh đan cùng bí tịch, cũng cuối cùng để cho hắn tìm được môn thích hợp mục tiêu. Người bán đồng dạng là một nặc danh sứ đồ, địa điểm giao dịch liền định tại vô hạn chi đô chợ đen khu. Chợ đen ban tự nhiên cũng là không thấy được ánh sáng đồ vật, có chút còn hơn giá phải hơi đắt. Nhưng chỉ cần đồ vật không có vấn đề, Tô Khải Minh không ngại tốn thêm điểm luân hồi điểm số. Đến ước định thời gian, hắn đang chuẩn bị khởi hành đi tới chợ đen khu giao dịch. Đột nhiên thu đến đầu hảo hữu tin tức. Mở ra nhìn, lúc trước đồng học Đàm Anh mời hắn gia nhập vào lớp học mới thành lập luân hồi tiểu đội. Tô Khải Minh quả quyết tự tuyệt. Hắn ưu thế lớn nhất chính là trí nhớ kiếp trước, có thể căn cứ vào thế giới phát triển khai thác hành động, nếu gia nhập vào tiểu đội, vậy đơn giản là mang theo vướng víu tự tìm phiền phức. Mặc dù Đào Manh mười phần tiếc hận, nhưng nhìn hắn thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể từ bỏ. Tô Khải Minh tắt máy truyền tin, đem cửa gian phòng liên thông hướng chợ đen khu giao dịch. Tại mở ra môn đồng thời, bắn ra đạo luân hồi không gian tuyển hạng. Chợ đen xem như khu vực đặc biệt, luân hồi sứ đồ có thể lựa chọn ẩn nấp thân phận đổi dung mạo, đem chính mình biến thành một người khác, cần tiêu phí 5 điểm luân hồi điểm số. Đương nhiên như trong tay nắm giữ dịch dung thuật các loại thủ đoạn, cũng có thể không cần điểm số, chính mình ẩn tàng. Tô Khải Minh căn cứ an toàn ý nghĩ, trả giá luân hồi điểm số, đem bên ngoài biến thành một kim loại người máy. Đi ra cửa phòng, đập vào mắt chỉ thấy nhàn nhạt khói mù lượn lờ tại đèn nghe ông lóe lên chợ đèn khu giao dịch. Xuyến liên đường phố hai bên quầy hàng, bày có đủ loại vật phẩm kỳ lạ, có đã sửa chữa lại tay chân giả, mô phỏng sinh vật máy móc, đủ loại cổ quái kỳ lạ vật, dược phẩm cùng siêu phẩm trang bị các loại. Tô Khải Minh đi đến góc rẽ, đang có cái tăng thể diện phong y Việt Nam, hai tay khắt vọng ánh mắt sắc bén trông lại. Hắn trông thấy người máy bộ dáng Tô Khải Minh sững sờ. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Không thể không nói luân hồi không gian điểm số tiêu phí rất đáng. Tô Khải Minh mở miệng nói chuyện, chính là máy móc hợp thành âm, cùng bản thân hắn hình tượng một trời một vực. Phong Y Liễu Nam gật gật đầu cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra giao dịch hai cái vật phẩm. Một bản khinh công bí tịch, cùng một khỏa cổ võ thế giới hiếm thấy đan dược. Tô Khải Minh tra xem trọng đi qua luân hồi không gian nhận chứng vật phẩm lời thuyết mình. Phong Y Liễu Nam bí tịch trong tay, tục truyền là độc bộ võ lâm, có 102 thiên hạ, vừa có thể làm thân pháp, lại nhưng lại địch tuyệt đỉnh kinh công. Tên là Thiên Long Thất Thức. Luyện tới đại thành mà nếu mạnh mẽ như du long trên không trung tuần tra bay lượn. Công pháp này chào giá là 300 luân hồi điểm. Một cái khác viên thuốc thì tên là Năm Long Đan. Đồng dạng thuộc về chân bảo hiếm thế cấp linh đan diệu dược, dung hợp trên 100 loại thảo dược, hợp với ngàn năm tuyết liên cùng ngàn năm chi thảo luyện chế mà thành cực phẩm đan dược. Sau khi phục dụng chẳng những có thể giải bất động, còn có thể để cho người ta bằng thêm 20 năm công lực tâm hậu. Cùng Tô Khải Minh dùng Đại Hoàn Đan có điểm giống. Bất quá hoàn chỉnh Đại Hoàn Đan, ước chừng có thể tăng thêm 100 năm công lực, so Năm Long Đan cao cấp hơn rất nhiều. Phong Y Liễu Nam đối với đan dược chào giá là 800 luân hồi điểm. Tô Khải Minh giả vờ đau lòng do dự một chút, mới thanh toán luân hồi điểm số đem cả hai mua tới. Giao dịch hoàn thành. Phong Y Liễu Nam lộ ra có mấy phần cao hứng, nói thẳng về sau có cần có thể lại đến. Tô Khải Minh hơi gật gật đầu, liền kềm chế tâm tình kích động, lập tức rời đi chợ đèn khu giao dịch. Có lẽ đối phương lợi ích, nhưng hắn cũng tuyệt đối không lỗ. Gần đây thông qua vô hạn không gian đủ loại con đường, hắn hiểu đến càng nhiều võ công lý luận cùng tri thức sau. Tô Khải Minh phát hiện, trong cơ thể hắn công lực có thể không tới 50 năm, chỉ có hơn 30 năm trình độ. Bởi vì lúc trước nuốt đại hoàn đan lúc, chưa mở ra tự thân kinh mạch, cho nên đại hoàn đan bộ phận dược lực chuyển thành đơn thuần tầm bổ thể phách dịch cân tẩy thủy, khiến cho căn cốt thủy biến. Cũng chính vì vậy, Tô Khải Minh mới có thể trở thành dẹp vệ ly trong miệng hạ món thiên tài. Bây giờ lại thêm 5 long đan hiệu quả, công lực của hắn đã hoàn toàn đột phá 50 năm, không sai biệt lắm đạt đến tình cảnh một giáp. Mặc dù so sánh có chút võ hiệp vị diện khí vận chi tử, động một tí chính là trên 100 năm, thậm chí mấy ngàn năm khoa trường công lực trên lệnh còn xa. Nhưng ở trong bình thường võ lâm cao thủ, đã coi như là tuyệt đối đứng đầu tầng thứ. Đơn thuần nội lực mà nói, Tô Khải Minh đoán chừng tự thân đại khái thuộc về đông tả tây độc bắc cái nam đế ngũ tuyệt trình độ. Chương 44. Hoa tử đằng tại luân hồi không gian 30 ngày, Tô Khải Minh chuẩn bị thật nhiều vật tư. Hai quyển mới đến tay bí tịch Thất Thương Quyền cùng Thiên Long Thất Thức đều thuộc về thượng thừa võ học. Dù là lần thứ 3 luân hồi nhiệm vụ kéo dài mấy năm, cũng đầy đủ hắn lĩnh hội luyện tập. Đến nỗi cùng A Đa còn quan hệ, kể từ đưa cho hắn huyết mạch dung hợp sau, đối phương căn bản là không có lại từng liên lạc. Cùng lúc trước thân mật trêu chọc thái độ một trời một vực, Tô Khải Minh hoài nghi nữ tử là đang chơi dục cầm cố túng cho xiếc, hoặc có lẽ là hiện tại hắn trở thành đối phương thuộc hạng, đã coi như là lôi kéo thành công, cho nên cũng không cần lại như vậy để ý cái này kéo một phát đẩy, trước tiên nóng sau lạnh thái độ, thực sự có mấy phần vừa thủ đoạn. Trong lòng Tô Khải Minh cũng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần lo được lo mất cảm giác. Hắn không thể không thừa nhận, nếu thật là cái thiếu niên mười mấy tuổi nam sinh, sợ không phải đã bị câu thành bệnh lên miệng, để cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Nữ đặc công thực sự là am hiểu đùa bỡn nhân tâm. Bất quá đối với Tô Khải Minh tới nói, ngược lại rơi cái thanh tịnh, không cần lại treo lên tinh lực ứng phó nữ hồ ly. Thẳng đến luân hồi truyền tống mở ra phía trước, A Đa Bẩm chỉ thông qua tin tức phát tới câu không mặn không nhạt ân cần thăm hỏi, chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi không có như lần trước một dạng tự chủ hình phối đồ. Tô Khải Minh cũng khách khí đáp một câu. Dù sao cũng là cấp trên trực thuộc, mặt ngoài quan hệ còn phải muốn duy trì. Luân hồi nhiệm vụ đã mở ra truyền tống đến ngược, 10, 9, 8, 7 vừa trở về xong tin tức, truyền tống âm thanh liền vang lên, Tô Khải Minh dâng lên hơi cảm giác hôn mê. Từng hàng tin tức đổi mới tại tầm mắt phía dưới. Nhiệm vụ chính tuyến, tại thế giới hiện tại sống sót 365 thiên ban thưởng, luân hồi điểm số 5 không cấm kỵ, một luân hồi sứ đồ không thể giết chóc lẫn nhau hai. Không được hướng ngoại giới lộ ra bất luận cái gì có liên quan luân hồi không gian tin tức, thật đúng là lâu dài sinh tồn nhiệm vụ a. Tô Khải Minh thầm nghĩ lấy, nhìn thấy phía dưới còn có biểu hiện. Phiêu chiến nhiệm vụ, đem chiến lược tăng trưởng chỉ số tăng lên tới 10 điểm trở lên chú, bộ tràng luân hồi kết thúc lúc, sẽ căn cứ sứ đồ chiến lược tăng trưởng chỉ số tiến hành xếp hạng, thủ vị giả sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm trước mắt sứ đồ đến, một công trước mắt xếp hạng, tạm thời chưa có khiêu chiến nhiệm vụ mặc dù là cạnh tranh loại hình, nhưng không thể giết chóc lẫn nhau, tính nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Tô Khải Minh gật gật đầu nghiên cứu chiến lược tăng trưởng lời thuyết mình. Cái gọi là chiến lược tăng trưởng, chính là lấy trước mắt thực lực làm điểm xuất phát, trong tương lai trong một năm tự thân gia tăng thiết thực chiến lược. Vô luận sứ đồ học tập bất luận cái gì tri thức hoặc rèn luyện chiến đấu kỹ pháp, cũng có thể tính toán thành là chiến lược. Trước mắt cá nhân hắn biểu hiện là chiến lược tăng trưởng chỉ số, không ngay tại Tô Khải Minh xem xong đồng thời. Trước mắt hắc ám đã cấp tốc tán đi, hiện ra làm bằng gỗ xưa cũ trong phòng cảnh tượng. Không biết lần này đầu phóng là thế giới gì. Tô Khải Minh trước tiên đánh giá lấy cảnh vật chung quanh. Đây tựa hồ là căn phòng khách, đồ gia dụng cơ bản đều là gỗ thật chế, có thêu hoa văn tạ mỉ trải tại thấp bé bàn gỗ phía trước, giường chiếu đệm chăn sạch sẽ. Bên trái treo trên vách tường trương ngủ kỳ rộe, mặc dù có chút thô lậu, lại tràn ngập phong cách tiểu nhật. Chẳng lẽ là đến nghe hồng? Lấy trang trí phỏng đoán, thời gian có thể là cận đại hoặc hiện đại. Tô Khải Minh căn cứ vào hoàn cảnh suy đoán. Hắn phát hiện tầm mắt phía dưới có đi ngắn gọn bối cảnh lời thuyết mình. Người xem như đi nương nhờ mà đến bà con xa, ở tạm tại Tùng bản gia kết hợp trong bối cảnh dòng họ, Tô Khải Minh càng tin chắc vị trí mà vì nghe hồng. Hắn đứng lên mở ra kéo đẩy hàng rào môn, chuẩn bị đi ra ngoài thêm một bước quen thuộc hoàn cảnh. Bất quá vừa bước vào gian phòng hành lang, Tô Khải Minh bén nhạy tính giác liền phát hiện sắt vách hai gian phòng cũng đang vang lên người ra cửa âm thanh. Hắn bên mặt nhìn lại, chỉ thấy cái nắp nổi, ngoài miệng còn có tuổi dậy thì không có trưởng thành tròm râu lông tơ, màu da ngâm đen hạt mặt tròn nam sinh đang thỏ đầu ra nhìn ra tới. Hai người đối mặt, nắp nổi nam sinh đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp đó xoa xoa con mắt, lộ ra kinh hỉ lại không thể tin ánh mắt. Tô Khải Minh, là ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đã lâu không gặp. Tô Khải Minh cũng lộ ra cảm thấy bất ngờ nụ cười. Hắn chú ý tới đối phương mu bàn tay ấn ký, hiển nhiên là luân hồi sứ đồ. Nắp nồi nam sinh gọi Triệu Cương, xem như thân này trung học mấy năm quan hệ tốt nhất bạn bè, trước đó liền ở tại cùng một tiểu khu. Hai người đã từng thường xuyên cảm thán, nếu như đối phương là nữ mà nói, vậy thì có thể làm thanh mai trúc mã. Đáng tiếc cũng là nam, tối đa chỉ có nam càng thêm nam. Tô Khải Minh đã từng là hảo hữu Triệu Cương trò chuyện một hồi, mới biết được hai người cũng là đồng thời tiến luân hồi không gian, chỉ bất quá bây giờ mới trùng hợp phân đến cùng một chỗ mà thôi. Thật là ngươi a, ta kém chút không dám nhận. Triệu Cương nhìn xem dáng người thon dài khuôn mặt tuấn tú thiếu niên tóc đen. Trước đó hai người cao không sai biệt cho lắm, nhưng bây giờ đối phương đã vượt qua một nửa đầu. Bởi vì Tô Khải Minh thể chất tăng cường, chiều cao cũng từ vừa tiến vào luân hồi không gian tiếp cận 1m7, cao lớn đến 1m78. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, hậu phương kéo đẩy môn cũng mở ra, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên. "Ngươi, các ngươi tốt." Hai người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tên mặc áo đen quần dài, tóc đâm thành bím tóc, tóc cắt ngang trán chớ ô mai cài tóc nữ hải nâng lên tay nhỏ, cố gắng mỉm cười chào hỏi. Mặt đẹp của nàng ửng đỏ, tựa hồ bất thiện giao tế e lệ bộ dáng. "Ngươi gọi Tôn?" "Tôn Hiểu Hồng." Tô Khải Minh nhớ lại tên người, nhớ tới nữ hải là bạn cùng lớp. Trận thứ hai rẻ xí đèn đệ vượt trong thực tập, còn bị dọa đến không nhúc nhích một dạng, lúc đó Tô Khải Minh cảm giác nàng là thuộc về luân hồi không gian pháo hôi. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, ba người phân đến cùng một chỗ. Ân Tôn Hiểu Hồng lập tức trả lời, nhỏ giọng nói, "Ta không liên lạc được lớp trưởng các nàng, giống như không cùng chúng ta phân cùng một chỗ." Tô Khải Minh gật gật đầu, cũng không muốn nói thêm cái gì. Xoay người rời đi hướng ngoài phòng, chuẩn bị trước tiên thám thính tinh tưởng cảnh vật chung quanh lại tính toán sau. Vén lên rủ xuống màn cửa, hắn chú ý tới trên vải mảnh có dấu vòng xinh đẹp tuệ hình dáng hoa văn đồ án. Luân hồi không gian an bài Tùng bản gia hẳn là có chút giàu có, đi ra sau phòng, lộ ra tại Tô Khải Minh mặt phía trước chính là tòa tinh xảo trang nhã, tràn ngập cùng gió đình biện. Mặt đất phủ lên một tầng tế bạch cắt đá, chỉnh tề đường lát đá cùng cầu nhỏ hai bên, an trí lấy rêu xanh sinh trưởng thạch đỉnh đèn. Tạo hình kỳ lạ la hán tùng, rậm rạp hồng đậu sam cùng trúc nam thiên, làm cho cả đỉnh biện tĩnh mịch yên tĩnh lại tràn ngập tự nhiên khí tức. Trong hồ nước kinh hiệu vang lên róc rách tiếng nước chảy. Tô Khải Minh nhìn qua đỉnh biện cảnh sắc, ánh mắt dừng lại ở trên nở đang lúc đẹp lộng lẫy hoa tử đằng. Tòa đình viện này bên trong trồng trọt nhiều nhất chính là đủ loại hoa tử đằng, còn có gốc xinh đẹp lao tử đằng thụ xuyên trôi hoa như hồ điệp theo gió nhẹ nhàng. Tô Khải Minh suy nghĩ vừa rồi vải mảnh nhìn thấy đồ án, cái kia hẳn là chính là hoa tử đằng hoa văn. "Ba vị, ở đã quen thuộc chưa?" Một cái mặc tím sầm dục bào, phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân từ cửa hiên đi tới. gặp qua Tùng bán phu nhân, vô cùng cảm ơn ngài chiêu đãi, có nhiều phiền phức chỗ thực sự xin lỗi. Tô Khải Minh khách khí cúi người chào nói. Hắn khiêm tốn hữu lễ thái độ làm cho phụ nhân tăng thêm mấy phần nụ cười. Chương 45. Gặp nhau duyên phận. Tùng bản gia tổ tiên từng làm qua đại danh lưu sĩ, cũng coi như là có gia truyền danh lưu, gần mấy đời chuyển hình tại hóa chất nghề chế tạo, giàu có sung túc gia cảnh tại toàn bộ cả nạ gạ họa đều thuộc về gia đình giàu có. Nhưng trước kia một hồi biến cố, để cho phồn vinh hương thịnh gia đạo trở nên suy sụp xuống. Bây giờ trong đình viện chỉ còn dư tên vị vong nhân Tùng bản phu nhân, cùng vài tên người ở cư trú. Phía trên tình báo tương quan, cũng là Tô Khải Minh đang cùng Tùng bản phu nhân bắt chuyện lúc biết được. Hắn cũng thăm dò bây giờ nghe hồng chính là lớn đang thời kỳ, thuộc về 20 thế kỷ thời kỳ đầu. Chỉ có điều thế này địa lý quan hệ, cùng Tô Khải Minh ký ức có chút xuất nhập, nghe hồng vì dưới đại lục hạt tự trị đặc biệt hành tình. Tô Khải Minh sơ bộ biết rõ tình trạng, liền chuẩn bị đi ra cửa quen thuộc phụ cận hoàn cảnh. Hắn tính toán xác nhận sau khi an toàn, tương lai một năm liền lợi dụng luân hồi không gian an bài thân phận tiện lợi, ở tại Tùng bản gia chuyên tâm rèn luyện tu hành. Bất quá ngoài ý liệu, lời lẽ ôn hòa Tùng bản phu nhân lại vội vàng ngăn lại hắn nguy hiểm ý nghĩ. Tại nghe hồng xem hoàng hôn vì gặp ma chi khắc, nghe nói mỗi khi ngày đêm luân thế, âm dương giao hội trời chiều xuống núi lúc, yêu ma liền ra tới quấy phá. Tùng bản phu nhân chỉ mặt trời lặn, nói gần nhất buổi tối không yên ổn, có ác quỷ sẽ ra ngoài ăn thịt người. Giống như hù dọa tiểu hải không nên chạy loạn lời nói, để cho hảo hữu Triệu Cương nghe xong cười thầm, đứng ở phía sau Tôn Hiểu Hồng lại run lẩy bẩy, tựa hồ thật bị hù dọa. Tô Khải Minh mắt nhìn hai người phản ứng, trong lòng sinh ra ngưng trọng. Hoa tử đằng, ăn thịt người ác quỷ. Cái này mấu chốt tin tức làm hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng còn không thể 100% chắc chắn phỏng đoán. Vừa vặn cũng đến ăn cơm tối thời gian, các vị trước hết dùng bữa a. Tùng bản phu nhân cười nói, ai, có cơm ăn sao? Đông nhiên chính sảnh trong phòng vang lên nói cô gái trẻ tuổi âm thanh, giống như hoàng hoành dễ nghe êm tai. Kéo đẩy cửa mở ra, dưới mái hiên treo chuông gió phát ra đinh đương giòn vang. Một cái màu tóc kỳ dị, dáng người cao gầy đầy đặn thiếu nữ xinh đẹp đi tới, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nguyên khí khả ái nụ cười, ngón tay nhỏ nhắn đặt ở bên môi, tựa hồ đang tưởng tượng lấy mỹ thực. Tô Khải Minh chỉ thấy thiếu nữ mày như mày liễu, con mắt như ngày xuân bích thủy, dưới mi mắt nhỏ bé nước mắt nốt ruồi, bằng thêm mấy phần mỹ lực, anh màu hồng tóc dài sao thay đổi dần thành màu xanh lá mạn, tập kết chỉnh tề hai đầu bím rũ xuống to lớn trước ngực. Nàng mặc áo không bâu màu đen áo lót, mở miệng thành sâu V hình chữ, đem hai đoàn khó mà ghìm chặt tròn trịa cao thẳng cự phong nửa lộ mà ra, cái kia phấn bạch tuyết nị khe rãnh làm cho người ánh mắt không tự giác liền sẽ tập trung. Thiếu nữ đường cong là lướt dáng người đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục, hai ngọn núi quá mức nô ra, vòng eo lại linh lung tinh tế, để cho người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng. Váy ngắn màu đen ở dưới hai chân thon dài mà hữu lực, bị đường vân quần tất khỏa ra bình thường thiếu nữ khó có nở nang đường cong. Trong lòng Tô Khải Minh hơi rung, đã bởi vì đối với mỹ lệ thưởng thức, mà là bởi vì nhìn thấy quen thuộc hình tượng. Một câu tên của ngươi. Thốt ra. Tùng bản phu nhân nhìn thấy lần đầu gặp mặt thiếu niên nam nữ đối mặt phản ứng, không khỏi lộ ra ti người từng trải nụ cười. Vị này là Cản Dỗ Dị Mịch Dị tiểu thư, hai ngày này ở tạm tại bị chỗ. Phu nhân hợp thời giới thiệu nói, nguyên lai là Cản Dỗ Dị tiểu thư. Ngươi tốt, ta gọi Tô Khải Minh, lần đầu gặp mặt còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Khải Minh trên mặt tươi cười, chủ động chào hỏi. Không sai. Hoa tử đằng, ăn thịt người ác quỷ, mặc đồng phục màu đen cùng trắng hạ áo gì anh thiếu nữ tóc hồng. Hắn chú ý tới đối phương đừng tại eo nhỏ dây đeo bên cạnh cả tàn ạ. Nếu như lúc trước vẫn mơ hồ ngờ tới, như vậy hiện tại cơ hội chính là khẳng định. Luân hồi không gian đưa lên điện. Là trụ diệt. A, không đúng, là cái Metsnozas 3 thế giới. Bị thiếu niên lấy ánh mắt trực tiếp đánh giá. Cản Dỗ Dị Mịch Dị không khỏi có mấy phần e lệ, nghĩ thầm lần đầu gặp mặt, tại sao có thể có ngay thẳng như vậy ánh mắt, một mực nhìn mình chằm chằm, đồng thời nàng cũng tò mò nhìn lại. Chỉ thấy bề ngoài chính là thanh xuân phong hoa thiếu niên thời kỳ, khuôn mặt tuấn tú môi hồng răng trắng, đen nhánh sáng tỏ hai con ngươi hình như có tuyệt lưu, ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách lực hút, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, phản phất lại chỉ là hắc bạch phân minh đồng tử. Đối phương dáng người thon dài tỷ lệ hoàn mỹ, khí chất trầm ổn lại ẩn hiện phong mang, giống như là dấu ở trong vỏ đao, cùng truyền thống cổ điển đỉnh viện cảnh sát xuất xứng đôi, tại hoàng hôn dư huy phía dưới như có loại khác thường vẻ đẹp, làm cho người gặp một lần khó quên. Phanh, phanh, Cản Dỗ Dị Mịch Dị phản phất trong nháy mắt bị dòng điện đánh trúng, cảm giác tâm không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên, một dòng nước nóng tại thân thể phun trào, thăng lên đến đầu não, khiến cho nàng cổ cùng gương mặt xinh đẹp đều nổi lên màu ửng đỏ. Thật anh tuấn mỹ thiếu niên a, thật yêu. Cản Dỗ Dị Mịch Dị tim đập đỏ mặt thầm nghĩ. Lập tức nàng lại ý thức được ánh mắt của đối phương còn đang nhìn, dạng này trạng thái nghẹn ngùng bại lộ, lệnh tính toán bình tĩnh thiếu nữ ngược lại càng đỏ mặt đứng lên. Tô có tốt, lần đầu gặp mặt cũng xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Thiếu nữ bồi rối dưới có chút cả lâm nói. Ngọc non cái cầm cơ hồ muốn chôn đến trong ngực cao ngất hai ngọn núi. Dùng cơm đã đến giờ, các vị ăn cơm trước hay nói a? Tùng bản phu nhân từ bên cạnh cười nói. Mấy người đi vào trà ở giữa, ngồi xuống ở trên tạ tà mì, vừa vặn hai nam hai nữ song song, trước mặt là khắc hoa tuyệt đẹp thấp bé tối bàn gỗ. Lúc vừa rồi vào nhà, Cản Dỗ Dị thừa cơ phẩy phẩy gió mát, để cho hồng tấu gương mặt hạ nhiệt độ xuống. Loại kia phát sốt cảm giác cuối cùng rút đi. Có soái ca tại phải chú ý hình tượng, tuyệt đối không nên ăn nhiều. Thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng, ân, đêm nay cũng chỉ ăn 13 ta. Chờ đợi người đem đồ ăn phối thể. Tùng bản phu nhân ngồi xổm khách khí nói, chiêu đãi không chú đáo, các vị xin hãy tha lỗi. Đâu có, vô cùng cảm ơn ngài khoản đãi. Tô Khải Minh gật đầu khách khí đáp lại. Triệu Cương cùng Tôn Hiểu Hồng cũng bắt chước nói chuyện. Tiếp đó Triệu Cương âm thầm cô âm thanh thật phiền phức, trong lòng lại cảm thấy hảo hữu biến hóa thật nhiều, đối nhân xử thế không chỉ có thành thục thể, còn biểu hiện không có chút nào cảm giác không tốt. Tô Khải Minh cực tốt thính lực nghe được cười không nói. Mỗi cái chỗ quen thuộc khác biệt, nơi đây chính là khách khí kính ngữ nhiều, quá mức xem trọng lễ nghi quý củ. Rất nhanh xử lý dân đủ. Tô Khải Minh cùng Cản Dỗ Dị không hẹn mà cùng vỗ tay nói, ta muốn động rồi. Hắn nhìn về phía trước mặt đồ ăn, rất phù hợp nghe Hồng Tiểu mà tinh tập tụ. Xử lý ngoại hình cùng màu sắc phối hợp rất xinh đẹp, khẩu vị lại thanh đạm, có nguyên chất nguyên vị mới mẻ. Đầu tiên hai đạo thức nhắm là hun khói củ cải cùng nấu tân cương. Tùng bản phu nhân giới thiệu tân cương là nhiều lần nấu phơi sau, dùng đường chậm rãi nấu chín ra đồ ăn. Hắn dùng đũa nếm thử một miếng, mảy may ăn không sinh ra hương vị cay, ngược lại lại ngọt vừa mềm, cảm giác rất ra ngoài ý định. Tiếp lấy lại đi tới món chính, là lễ hòa bình mắt cá thêm cá mực bản ép, phấn bạch lát cá đâm thân phối hợp mực khô, điểm xuyết lấy hạt đỏ nước tương, lá xanh xem như đặt cơ sở cùng xanh đậm mâm sứ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngoài ra còn có rau nhút thang ngư bính, nướng cá nheo, cá thanh ngư rong biển cuốn, trứng cá muối cùng nhím biển sushi, kẹp da thịt tôm thập cẩm, trứng gà đốt các loại mười phần phong phú. Chương 46. Ác quỷ qua lại tùng bản phu nhân chiêu đãi cơm tối đủ loại xử lý tinh xảo mà mỹ vị. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt còn có kinh điển tráng viên thuốc hồng đậu đỏ, cùng đặc sắc ngọt miệng ánh bánh. Tôn Hiểu Hồng cùng Triệu Cương rất mau ăn no. Nhưng Tô Khải Minh cùng Cản Dỗ Dị Mịt Dị lại một bát tiếp một bát không ngừng, bên cạnh chất lên chén dĩa rất nhanh chồng đến làm cho người kinh ngạc độ cao. Ngươi chừng nào thì có thể ăn như vậy? Bên cạnh Triệu Cương nhìn một chút bằng hữu giống như không có thay đổi gì bụng, không khỏi ngạc nhiên thấp giọng hỏi. Thân thể khỏe mạnh, khẩu vị liền tốt. Tô Khải Minh cười đáp lại, đồng thời đem một cái cơm nắm nhét vào trong miệng. Đi qua đủ loại linh đan rượu dược thiên tài địa bảo, còn có thần kỳ khoa học kỹ thuật dược vật cùng với huyết mạch dung hợp sau, thân thể của hắn tới một mức độ nào đó đã vượt qua thường nhân. Có thể mấy ngày không ăn cơm còn long tinh hổ mãnh, cũng có thể ăn một bữa phía dưới 2-30 cân đồ ăn, hơn nữa đầy đủ tiêu hóa hấp thu. Tao, nguy rồi, được hoan nên tâm quyền không chế sức ăn. Đang tại ăn muốn nghiến Cản Dỗ Dị Mịt Dị, nghe thấy đối diện động tĩnh, đột nhiên ý thức được bên cạnh chất lên đĩa so bản thấp còn cao. Hình tượng bị sạch, lần này chắc là phải bị ghét trong lòng khóc không ra nước mắt suy nghĩ, Cản Dỗ Dị Mịt Dị cảm thấy lại sẽ giống như trước, bị xem như quái thai đối đãi. Nhưng mà đợi nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, chợt phát hiện, đối diện chén dĩa độ cao, thế mà không mảy may thua kém bên này. Không nghĩ tới Cản Dỗ Dị tiểu thư, khẩu vị hảo như vậy, thực sự là kỳ phùng địch thủ a. Thiếu niên đối diện cũng đúng lúc đưa mắt xem ra, trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười. Ai? Cản Dỗ Dị Mịt Dị có chút ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, lại có thể có người sức ăn có thể cùng chính mình sánh ngang. Hơn nữa thiếu niên cái kia ôn hòa ánh mắt, hoàn toàn không mang theo nửa phần ghét bỏ hoặc miệt thị. Ngoại trừ tại quỷ sát đội cùng trong nhà mình, nàng còn không có bị ngoại nhân như thế bình thường đối đãi qua. Ăn nhiều như vậy, giống quái vật, sẽ không rất chán ghét sao? Cản Dỗ Dị Mịt Dị không kìm ham được nói. Quái vật? Thiếu niên đối diện tựa hồ không nghĩ ra hỏi lại. Ta ăn chính ta cơm, bất quá là khẩu vị tốt một chút, liền thành quái vật. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải là ý tứ này. Ta không phải là nói Tô tiên sinh là quái vật. Cản Dỗ Dị Mịt Dị vội vàng tay chân luống cuống lắc đầu nói xin lỗi. Kỳ thực nói ta là quái vật, ta cũng sẽ không để ý, tương phản còn có chút vui vẻ. Thiếu niên lời nói để cho Cản Dỗ Dị càng ngày càng hoang mang. Quái vật liền nói rõ ta có cùng người khác bất đồng năng lực cùng đặc điểm, không lưu tại bình thường, có chỗ hơn người, dù chỉ là đơn thuần so với người khác có thể ăn, cái này cũng là loại đặc biệt chỗ. Tô Khải Minh cười đối với thiếu nữ nói. Hơn nữa đại lục danh gia Lỗ Tấn đã từng nói, có thể ăn là phúc, về sau ai có thể cưới được Cản Dỗ Dị tiểu thư, nhất định là một rất có phúc khí gia hỏa. Suy nghĩ một chút thật gọi người hâm mộ à? Ai? Thật, có thật không? Cản Dỗ Dị Mịt Dị nghe vậy chỉ cảm thấy thân thể mềm mại đều đốt lên, gương mặt cấp tốc ửng đỏ. Nàng lớn nhất khúc mắc cũng là bởi vì hơn người lượng cơm ăn cùng khí lực mà bị người xem như quái vật dị loại ghét bỏ. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại nghe được phiên hoàn toàn khác biệt lý luận. Thiếu niên giống nhau khoa trương lượng cơm ăn, cùng nghiêm túc ánh mắt, để cho Cản Dỗ Dị cảm thấy đối phương lời nói chính là xuất từ nội tâm suy nghĩ. Giống như tại quỷ sát trong đội, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác tìm được đồng loại. Hơn nữa, Cản Dỗ Dị Mịt Dị nhịn không được lại liếc nhìn thiếu niên đối diện, ngồi như tùng trúc thẳng tắp, mặt giống như đẹp ngọc thanh tuấn, giơ tay nhấc chân đều mang cô tự tin trầm ổn khí độ. Thực sự quá đẹp. Nàng phát hiện tim đập không bị khống chế bịch bịch tăng tốc, thân thể mềm mại nóng bỏng phím hồng, giống như là có đồ vật gì muốn hiện ra. Sau đó dùng cơm thời gian, Cản Dỗ Dị Mịt Dị đều cảm thấy trong mặt, chỉ nhớ rõ thiếu niên cái kia ấm áp ánh mắt, chính mình còn giống như vừa ăn vừa nói một tràng lời nói, đối phương cũng kiên nhẫn lắng nghe. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Dù bữa sau chờ trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Triệu Cương hai người lại đi theo tiến vào Tô Khải Minh trong phòng. Ngươi tán gái thủ đoạn lúc nào cao như vậy? Đẹp như thế vóc người lại đẹp muội tử, đều sắp bị ngươi lừa gạt tới tay. Triệu Cương có chút ít ước ao chế nhạo nói. Nếu như đặt ở trước đó, cái này hướng nội ít nói bạn bè, đoán chừng liền đối thiếu nữ xinh đẹp nói chuyện dũng khí cũng không có, nhưng tối nay biểu hiện còn có các phương diện. Đều để Triệu Cương cảm thấy hảo hữu của mình, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Khải Minh cười lắc đầu không nói thêm gì. Một mặt là hắn có thành niên kinh nghiệm, một phương diện khác càng là kiên định tăng trưởng thực lực, dưỡng thành tự tin cùng khí độ. Hơn nữa hắn tận lực kết giao thân cận thiếu nữ, tự nhiên là vì lôi kéo quan hệ, dễ gia nhập vào sau lưng quỷ sát đội. Ở cái thế giới này, ác quỷ ăn thịt người cũng không phải là dùng để hù dọa hài đồng hư ảo cố sự, mà là giấu ở chỗ tối huyết tinh tàn nhận chân thực sự kiện. Nghe Hồng cảnh nội, có vị cường đại quỷ vương chế tạo ác quỷ tộc đàn, có chút giống trước thí luyện thế giới quỷ hút máu tỷ ổ, cùng thuộc hạ thi sinh nhân đại quân. Nhưng mà cái này cái thế giới ác quỷ, dù chỉ là địa vị hơi cao quỷ vật, đều có thể so với tỷ ổ thực lực đáng sợ. Dù sao tỷ ổ chỉ tính lục thể tiến hóa đến cực hạn sinh vật, cuối cùng vẫn là thể xác phàm tục, cũng không có cái gì khoa trương năng lực siêu phàm. Nhưng thế giới này ác quỷ có thể nắm giữ đủ loại sức mạnh cùng dị thuật, bao quát không giới hạn trong sử dụng lôi điện, băng xương, cách không thay đổi vật thể vận động phương hướng, thậm chí thao túng không gian các loại. Duy chỉ có giống nhau điểm là sợ ánh sáng mặt trời, mà giống như hạ mọn chiến sĩ có thể đối phó quỷ hút máu thi sinh nhân. Nơi này ác quỷ cũng có chuyên môn đặc thù đám người tới thanh lý tiêu diệt, nên thế lực liền tên là quỷ sát đội. Hiếm thấy luân hồi không gian đưa lên đến gần như vậy, trực tiếp gặp vị quỷ sát đội thiếu nữ, vẫn là địa vị khá cao cái chủng loại kia. Tô Khải Minh tự nhiên phải bắt được cơ hội, cùng đối phương quen biết, dễ gia nhập vào quỷ sát đội. Bất quá vẹn vẹn bằng vào cái này nhận biết gần nửa ngày, Tô Khải Minh không dám khẳng định hắn muốn đưa ra gia nhập vào quỷ sát đội, vị kia gọi cản rổ gì thiếu nữ liền sẽ dẫn hắn đi. Cho nên trở lại trong phòng suy nghĩ trong chốc lát, hắn quyết định đi tới Tùng bản phu nhân nói ác quỷ qua lại chỗ xem. Cản rổ gì mịt gì thân là quỷ sát đội một thành viên, bình thường sẽ không tùy ý chạy loạn, thường thường là mang theo nhiệm vụ mà hành động. Phu cận lại trùng hợp có ác quỷ ăn thịt người sự kiện lưu truyền, nói không chừng đối phương chính là vì chạm trừ ác quỷ mà đến. Vậy không bằng liền đi ác quỷ qua lại mà lại cùng đối phương chạm mặt, vừa vặn cũng có thể khảo thí chính hắn thực lực, đối với thế giới này quỷ vật ở vào trình độ gì. Tương tự, có muốn hay không đi tìm tòi phía dưới, xem cái kia ác quỷ ăn thịt người truyền thuyết là thật là giả. Tô Khải Minh nghĩ, cười đối với trước kia hảo hữu giật dây nói, cân nhắc đến tiền thân quan hệ, lại trùng hợp phân đến cùng một chỗ, hắn quyết định dưới tình huống không ảnh hưởng chính mình lợi ích cùng kế hoạch, hơi kéo cái này lúc trước bằng hữu một cái, trợ giúp đỡ gia nhập vào quỷ sát đội. Đương nhiên, gia nhập vào quỷ sát đội sau, Triệu Cương có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt, học được bao nhiêu đồ vật, liền đều xem bản thân cố gắng. Chương 47. Quỷ Nguyệt gia Tô Khải Minh đón trước. Hắn vừa nói ra ngoài điều tra ác quỷ nghe đồn là thật hay giả, Triệu Cương liền lập tức tán thành đề nghị. Đồng thời vô ngữ nói, nếu như xuất hiện nguy hiểm gì, hắn liền phụ trách bảo hộ hai người an toàn. Tô Khải Minh không nghĩ ra đối phương từ đâu tới dũng khí lớn như vậy. Hắc hắc, bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Triệu Cương có ý định khoe khoang đạo. Nói xong, hắn duỗi ra có chút khoan hậu tả trường, hít sâu vận lực phía dưới, bàn tay thế mà chậm rãi biến thành, sau đó đột nhiên đập vào mặt đất, phát ra bột một tiếng vang, gây nên mặt đất khẽ chấn động. Thiết xa trường, gặp qua không có. Triệu Cương đắc ý cười lên. Không đợi Tô Khải Minh hỏi thăm, hắn liền không kịp chờ đợi đem chính mình kỳ ngộ nói ra. Bởi vì tại lần trước nhiệm vụ khảo hạch mà biểu hiện tốt đẹp, cho nên bị tên là Hoành Luyện Môn Luân Hồi Giả thế lực nhìn trúng, thu làm thành viên vào ngoài. Hơn nữa trải qua khảo thí, nói Triệu Cương căn cốt rất có thiên phú. Giao góp nhặt 100 luân hồi điểm, liền được ban cho Thiết Sa Trưởng phương pháp tu luyện. Hơn nữa lui về phía sau, nếu như có thể đem Thiết Sa Trưởng tu luyện tới đại thành, còn có thâm niên võ đạo sứ đồ, sáng lập một loạt toàn bộ khổ luyện công pháp có thể tu hành. Bao quát cơ sở nhất Thiết Sa Trưởng ở bên trong, còn có Thiết Đầu Công, Thiết Hầu Công, Thiết Tí Công, Thiết Bố Sam cùng Thiết Đang Công các loại toàn bộ siêu di cao thâm võ công. Luyện đến cuối cùng là tường đồng vết sắt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngạnh kháng đạn không thành vấn đề. Tô Khải Minh nhìn thấy bên cạnh Mao Đầu tiểu tử nhiệt huyết dâng trào thần sắc, liền biết đã bị lừa gạt quẻ rồi. Cái kia Hoành Luyện Môn tổ chức, biểu hiện là muốn một lần luân hồi điểm không đủ, còn phải có thể cầm tục phát triển, thông qua câu cụ cải phương thức đem người mới sứ đồ sau này tích phân cũng ép cô. Bất quá cân nhắc đến Triệu Cương thiết thực thu được bí tịch, còn tu luyện nhập môn, cuối cùng không phải quá hố. Ta bây giờ còn cần môn phái luyện thể bí dược tu hành, chờ đủ tích phân, hối đoái kinh mạch tạo ra sau, liền có thể trở thành chân chính cao thủ tuyệt thế. Triệu Cương chí khí đẩy cõi lòng hảo tình bạn trượng. Đến lúc đó, cho các ngươi ôm đùi. Vậy ngươi cố lên. Tô Khải Minh cười động viên một câu. Tán dóc với nhau ở giữa, sắc trời đã tối xuống, màn đêm buông xuống, trăng khuyết như câu. Ba người lặng lẽ rời đi Tùng bản ra, hướng nghe đồn quỷ ăn thịt người qua lại mà tìm kiếm. Nguyên bản người nhát gan Tôn Hiểu Hồng không muốn chạy loạn, nhưng mà nàng nhìn thấy hai tên nam sinh rời đi, lại không dám một người lưu lại, thế là chỉ có thể theo sau. Triệu Cương vung tay lên vương bá chi khí bốn phía, nói thẳng mang một cái là mang, hai cái cũng là mang, nể tình cũng là đồng học phân thượng, tạm thời liền cùng hành động tìm tòi quỷ sao. Trước mắt nghe Hồng vẫn ở tại lớn đang thời kỳ, chính là công nghiệp vốn liếng giai đoạn phát triển, đủ loại đồ điện hàng ngoại nhập, còn có ô tô chờ, cơ bản chỉ có thể tại trong đại thành thị vòng nhìn thấy, còn lâu mới có được đời sau phồn hoa. Cả nạ gạ họa vùng ngoại ô tối như bưng, dừng giá đường nhỏ tĩnh mịch tiến tĩnh, chỉ có dạ nha tiếng côn trùng kêu. Ba người nghe được các quỷ qua lại điện, ở vào hiệu gặp đền thờ phụ cận. Cái kia là một tòa lâu năm thiếu tu sửa, đã không người chủ trì bức bỏ đền thờ. Muốn, nếu không thì chúng ta hay là trở về đi thôi. Tới gần đền thờ lúc, Tôn Hiểu Hồng lại nhịn không được đánh lên chống nuôi quân. Muốn đạt được luân hồi điểm số, liền muốn nhiều xuất hiện tìm đòi. Yên tâm, đừng sợ, ta sẽ bảo kê các ngươi hai. Triệu Cương tùy tiện đạo. Lời tuy như thế, Tô Khải Minh lại nhìn thấy bạn bè trên tay thấy ẩn hiện mồ hôi dấu vết, nắm chặt trôi nê ban dao quân dụng làm vũ khí. Cái kia dao quân dụng là hồng trôi kim nhận màu sắc, tạo hình có chút không huyễn. Tô Khải Minh cảm giác dáng vẻ có điểm giống hắn chơi qua nào đó kiểu bắn nhau trò chơi, tên là cờ rột phì giờ bên trong vũ khí cận chiến, tên là đồ long. Đoán chừng là đối phương tại luân hồi trong không gian mua. Giống loại này vũ khí cận chiến, trừ phi là tài liệu đặc thù, bằng không giá cả đều rất rẻ. Cương tử, ngươi nói đừng sợ, nhưng tại sao ta cảm giác chân ngươi đang run a? Tô Khải Minh mỉm cười hỏi. Mở, nói đùa, ta siêu dũng. Triệu Cương cố gắng ưỡn ngực, trực tiếp hướng đi phía trước gần ẩn hiện ra hình dáng hiệu gặp đền thờ. Lâm đạo đường nhỏ phân bối. Một tòa vứt bỏ đền thờ lộ ra tại ba người phía trước, đền thờ nguyên bản cổng tỏ gì đã tan phá, sơn hồng pha tạp, cột gỗ bị gió thổi phơi nắng ăn mòn tăng thương, khe danh bên trong còn có rêu xanh lan tràn. Hướng về cổng tỏ gì sau nhìn lại, sụp đổ nửa bên chủ điện bên cạnh, khô khốc tay thủy bỏ rơi đầy lá khô. Cỏ dại cùng dã cây sinh ở trong đình viện, cơ hồ cùng chung quanh rừng rậm hòa làm một thể. Chấm đã. Tô Khải Minh bỗng nhiên đưa tay ngăn lại Triệu Cương đi tới. Thế nào? Triệu Cương nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy thiếu niên tóc đen chỉ cổng tỏ gì của trụ. Tô Khải Minh dùng mang bên mình đèn tin chiếu sáng, trên cột gỗ đông nhiên có một đạo huyết thủ lớn lưu lại, mặc dù vết máu đã khô cạn, nhưng hình dạng hoàn chỉnh, rõ ràng lưu lại bất quá mấy ngày. Xem ra rất may mắn, hoặc bất hạnh. Chúng ta gặp phải chính chủ. Tô Khải Minh đầu lông mày nhướng một chút, chợt đưa tay đèn tin chiếu hướng đền thờ hậu phương tĩnh mịch hắc ám rừng rậm. Trong đáy mắt, từng đôi ánh mắt quỷ dị bị chiếu sáng, phản xạ ra hồn hỏa giống như màu sắc. Triệu Cương thấy không khỏi tê cả da đầu, bên cạnh Tôn Hiểu Hồng càng là dọa đến kinh hô, kém chút ngã nhào trên đất. Cái kia càng là từng cái đồng tử trợn lên quỷ hảo. Chập chập chập, đưa tới cửa thức ăn ngon một hồi bén nhọn khặc khặc tiếng cười vang lên, mơ hồ bóng đen đột nhiên nhảy lên thượng thần xã chủ điện nóc phòng, đồng thời đem nắm lấy sự vật ném tới. Lạch cạch. Đồ vật rơi đập tại ba tên trước người thiếu niên, đèn tin cầm tay tia sáng đem chiếu sáng. Hiện ra đủ kinh dị dọa người từ thi xác. Trong lồng ngực tạng phủ cùng da thịt cũng đã gặm ăn sạch, chỉ có bạch cốt bên trên dính lấy thịt nát cùng tràn trề máu tươi, cái kia móc sạch ngũ quan cùng giữ tợn khô lâu, đơn giản nhìn lên một cái, ban đêm đều sẽ bị ác ngộng làm tỉnh lại. Bình một tiếng, người nhát gan Tôn Hiểu Hồng run rẩy liên tiếp lui về phía sau, liền thét lên cũng không có phát ra, đã bị dọa đến thất thanh. Triệu Cương cũng cảm thấy dùng mình, toàn thân cứng ngắc khó mà chuyển động. Ăn trước cái hào đâu? Ác quỷ tại dưới đêm trăng liếm láp nhiễm vết máu lợi chảo, miệng rộng cơ hồ muốn ngoác đến mang thai. Đừng, đừng sợ, nó là loại kia thực thể quỷ quái, súng ống có thể ứng phó. Triệu Cương đã trải qua hai trận luân hồi nhiệm vụ, cuối cùng còn có ý chí tác chiến. Nội vàng từ bên hông móc ra đem quân M1917 súng lục, nhắm ngay trên phòng ốc gác quỷ liền bóc cỏ. Phanh, phanh, kịch liệt tiếng súng vang vọng rừng rậm. Tô Khải Minh nhìn qua ạ đạ bẩn phát người có thâm niên kinh nghiệm, bên trong có nâng lên, chính thức sứ đồ sử dụng không phải thế giới này vật phẩm, sẽ trình độ nhất định giảm xuống sau cùng qua ải đánh giá. Thì như tại cổ võ thế giới, trực tiếp lấy ra súng máy bắn phá. Mặc dù có thể giết chết rất nhiều võ lâm cao thủ, nhưng mà nhiệm vụ sau cùng kết toán chắc chắn không có đơn thuần dựa vào võ công chiến đấu sứ đồ đánh giá cao, cho nên trừ phi gặp phải nguy hiểm, sứ đồ đồng dạng sẽ dựa vào thực lực bản thân hoặc sử dụng thế giới nhiệm vụ bản thổ vật phẩm đến giải quyết khó khăn. Lập tức mấy người gặp phải nguy cơ sinh tử, Triệu Cương rõ ràng cũng không lo được nhiều như vậy. Đạn bù bù bắn ra, nhưng mà đại suất dự liệu là trên nóc nhà ác quỷ liền như là tiểu thuấn gì, khoảnh khắc tiêu thất, nhoáng một cái đã đứng ở ba người phía trước. Sáu phát đạn, chỉ có một quả đánh trúng ác quỷ ngực, thế nhưng vết thương tại mấy giây bên trong liền đã khép lại, đạn len ken rơi xuống mặt đất. Tô Khải Minh cực tốt thị lực, trông thấy ác quỷ tròng đen trong ánh mắt, đông nhiên có kỳ dị con số. Hạ lục. Chương 48. Triển lộ theo ngăn tại trước người màu hồng đỏ lưỡi đao nhìn lên, chỉ thấy giống như nhuyễn tiên mỏng lưỡi đao đỉnh, là tên từ trên trời giáng xuống, có kỳ dị phấn tóc lục sắc thiếu nữ. Nàng tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng xoay người rơi xuống đất, dáng người giống như ba lê mỹ lệ ưu nhã, cái kia váy ngắn ở giữa lộ ra xinh đẹp đùi, phản xạ ra ánh nhuận lộng lẫy. Nhất định dọa sợ a, đừng sợ, toàn bộ đều giao cho ta đi. Cản dỗ gì mít gì từ đó trên trời rơi xuống, gương mặt xinh đẹp mang theo an ủi lòng người nhiệt tình nụ cười. Công việc của ta chính là chém quỷ nha, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, Tô tiên sinh. Hai người đi qua gần nửa ngày ở chung. Tại Tô Khải Minh có ý định kết giao xuống, quan hệ lẫn nhau đã phát triển đến mới quen bạn bè trình độ. Vô luận là quỷ sát đội chức trách, cũng hoặc đối với thiếu niên hào cảm, đều để cản rồ gì mịt gì muốn bảo vệ tốt người bên cạnh. Nam nhân sao có thể để cho nữ nhân bảo hộ đâu, cái này con quỷ tử ta đối phó liền tốt. Tô Khải Minh mười phần có đại nam tử tức giận nói. Cái này cũng là hắn cố ý lời nói. Nếu như ấn tượng không sai, mịt gì hẳn là một cái truyền thống nữ tử. Hy vọng có thể tìm được cường đại có thể dựa vào phu quân, cho nên muốn rút ngắn quan hệ, triển lộ ra điểm cường thế có lẽ sẽ thu đến hảo hiệu quả. Thô quân, thật sự rất đẹp trai. Cản Dỗ Dị Mịt Dị nhìn xem ngăn tại trước mặt thiếu niên, cao hơn nàng một đầu, thon dài thẳng lưng tựa hồ có loại làm người an tâm sức mạnh. Quỷ là rất đáng sợ, thường nhân không có khả năng đối phó được, có lẽ là người không biết không sợ, mới khiến cho hắn có đứng ra dũng khí. Thiếu nữ nghĩ thầm, nhưng lại mỉm cười. Bất quá, nam hải tử chỉ cần có phần tâm này, liền đã rất đẹp trai. Cô. Ngay tại nàng phân tâm trong mấy mắt, trung quanh trong rừng trên trăm con quỷ hào đột nhiên đánh tới, một mảnh đen kịt cơ hồ đem đền thờ che khuất. Quỷ hào vốn là thuộc manh cầm thuộc loại, mỏ chim sắc bén chỉ chảo sắc bén, thích ăn loại thịt. Những thứ này đỏ hồng mắt quỷ hào tựa hồ so bình thường càng hung. Cản Dỗ Dị Mịt Dị vội vàng cơ múa lên nhuyễn tiên một dạng đặc chế cả tana, đem quỷ hào khoảnh khắc chém giết sạch sẽ. Nhưng mà nàng lại đột nhiên thần sắc kỳ biến, muốn vọt tới trước lại ngạnh sinh sinh ngừng. Chỉ thấy ác quỷ đã bắt được thiếu niên tóc đen, lộ ra cái nụ cười dữ tợn. Quỷ sát đội, cùng ta 12 quỷ nguyệt nổi đồng chiến đấu, thế mà cũng dám phân tâm. Ngươi cùng hắn quan hệ tốt giống không tệ a, vậy liền để ngươi trơ mắt nhìn xem hắn chết tốt. Tên là nồi đồng ác ủy trực tiếp bắt được thiếu niên cổ áo nhẹ nhõm giơ lên. Không cần. Cản Dỗ Dị Mịt Dị vội vàng thất thanh nói, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng hối hận. Thất sách, đều tại ta sơ suất, không nghĩ tới nơi này quỷ vật lại là 12 quỷ nguyện. Thiếu nữ lòng nóng như lửa đốt, lại sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện đi cứu. Sau lưng Triệu Cương hai người càng không nghĩ tới biện pháp. Thật sự là 12 quỷ nguyện tốc độ quá nhanh, thường nhân căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền bị trong nháy mắt tù binh. Tiểu tử, ta muốn một chút đem lòng người phổi toàn bộ móc ra. Ác quỷ cười khiếp người, chậm rãi giơ lên lợi chảo. Nhưng chờ nó chú ý tới thiếu niên khuất bóng gương mặt, lại phát hiện căn bản không như trong tưởng tượng kinh hoàng và sợ hãi. Bắt được ngươi, hắc hắc hắc, thiếu niên có nguyệt quang, gương mặt bóng tối bỏ ra một vùng tăm tối, hắn miết môi, lộ ra miệng đầy sâm bệnh răng. Không đợi ác quỷ nổi đồng nghi hoặc, Tô Khải Minh huyết dịch đã lao nhanh như giang hà, mang theo quần quần không dứt hạ mọn sức mạnh, hóa thành sáng sủa như trời kim quang, từ quanh thân nở rộ bắn ra mà ra. A, đây là dương quang, làm sao có thể? Ác quỷ phảng phất thấy được kinh khủng nhất sự vật, lợi chảo khói xanh bốc lên, bị cấp tốc đốt cháy đốt hủy. Chương 49. Gợn sóng cùng ác quỷ tiên đạo hạ mọn là thái dương chi lực. Hết thể e ngại thái dương âm tà quỷ vật đều sẽ bị nóng bỏng dương cương hạ mọn sức mạnh khắc chế. Nếu như nói hạ mọn đối với bình thường sinh vật sát thương hiệu quả là một điểm, như vậy đối với âm tà quỷ quái tổn thương chính là 10 điểm, thậm chí 100 điểm. Tô Khải Minh sẽ bị hạ huyền chi 6 nồi đồng bắt được, tự nhiên là bởi vì hắn chủ động hướng phía trước tiến đưa. Hạ mọn chỉ có cẩn thận mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Hắn muốn thử xem trước thế giới hạ mọn sức mạnh đối với cái này thế quỷ vật có thể hay không có hiệu lực. Thế là tại tiếp xúc đến ác quỷ trong nháy mắt, hạ mọn sức mạnh theo lao nhanh khí huyết từ thể nội hạo đãng kích phát mà ra. Tô Khải Minh một phát bắt được nồi đồng cánh tay, hạ mọn từ trong bàn tay truyền lại. Cái kia dương quang sức mạnh giống như nóng bỏng lưu toan giống như, thoáng chốc từ cầm nắm chỗ hủ hóa ác quỷ ra thịt cốt đủ, đồng thời cấp tốc lan tràn lên phía trên. Mặc dù tại hạ mọn vận dụng trên kỹ xảo, Tô Khải Minh còn không thể cùng trường kỳ học tập dồn nạt hạn, thậm chí dẹp đệ lì sánh ngang. Nhưng hắn cường hãn sinh mệnh lực kích phát hạ mọn tổng lượng đã là thanh suất vu lam trình độ, cùng ác quỷ trực tiếp tứ chi tiếp xúc, để cho hạ mọn không trở ngại chút nào phát huy ra. Nôi đồng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức từ cánh tay dâng lên. Một cỗ đối thoại ngày hừng hực liệt dương sợ hãi run rẩy, làm nó bản năng lui lại. Hơn nữa xem như 12 quỷ nguyệt lực phản ứng, khiến cho nồi đồng ý thức được, lại tiếp xúc xuống, chính mình sẽ chết. Nó lúc này thạch sùng gãy bôi giống như, trực tiếp dùng móng trái chém dụng toàn bộ cánh tay phải, tiếp đó bứt ra bay ngược. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nôi đồng thuấn tiệm đến mấy mét có hơn, hai mắt nổi lên, mặt mũi tràn đầy nhìn thấy quái vật biểu lộ. Nó thấy qua nhân loại rất nhiều, cùng bị sát đội giao tiếp, diệt sát hắn kiếm sĩ cũng không phải số ít. Thế nhưng là chưa từng thấy. Trên thân mang theo dương quang giống như sức mạnh nhân loại. Không, có lẽ nó gặp qua. Nôi đồng cảm thấy cơ thể tại không bị khống chế run rẩy, đó là bắt nguồn từ tế bào tầm diện sợ hãi. Tựa hồ quỷ vương bàn cho huyết dịch đáng sợ. Giống như rất lâu phía trước, cũng có như vậy một vị nam tử, dùng đến nóng rực lưỡi đao, mang theo lóa mắt ánh nắng sức mạnh, lệnh quỷ chi thủy tổ cũng không biết táng đảm trốn tránh. Trước mặt thiếu niên sức mạnh tương tự nhưng lại khác biệt. Nhưng mà cái kia áp bách cùng sợ hãi chính xác không có sai biệt. Giết, giết hắn. Nôi đồng bản năng run rẩy ở giữa, lại phảng phất nghe được có cái trong cõi u minh ý chí thúc giục, muốn hắn đem trước mặt thiếu niên bóp chết. A a a. Nôi đồng không bị khống chế gầm hét lên, hai mắt đã triệt để hóa thành huyết hồng, gần như phong ma hướng về thiếu niên đánh tới. Can đảm lắm. Tô Khải Minh khổ tu hơn tháng, đang muốn tìm người đạo thủ. Hắn không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, tay không tấc sắt trực tiếp một quyền đập ra, không khí phát ra o o tiếng gió hú. Thái dương chi lực, núi thổi sắc hạ mòn đi nhanh. Nóng bỏng kim quang từ quyền trưng bày sạng, cùng chộp tới ác quỷ chính diện va chạm. Phanh. Một cỗ đại lực lập tức đem Tô Khải Minh cánh tay chấn động đến mức đau nhức. 12 quỷ nguyệt tốc độ cùng sức mạnh đã hoàn toàn siêu việt phàm nhân, căn bản không phải nhân loại có thể chống cự. Cùng nôi đồng đối cứng, cho dù Tô Khải Minh cũng muốn rơi xuống hạ phòng. Nhưng mà tại tiếp xúc trong nháy mắt, quyền của hắn thế cũng không chỉ có vật lý công kích, càng có dương quang hạ mọn sức mạnh. Nôi đồng mặc dù tại trên sức mạnh va chạm hơi chiếm tiện nghi, thế nhưng tùy theo mà đến hạ mọn bổ sung thêm kinh lực, trực tiếp để nó cánh tay trái ra thịt nổ tung, máu tươi phun tung tóe mà ra. A. Nôi đồng kêu thảm lui lại. Mặc dù cực mạnh sức khôi phục, để cho đứt gãy thân thể khoảnh khắc khôi phục, hai tay cũng mọc ra. Nhưng nó căn bản không dám lại tiếp tục cứng đối cứng, chính diện chém giết tiếp. Như bị hạ mòn kéo dài tổn thương cơ thể, chỉ sợ cái kia cực mạnh năng lực tái sinh đều muốn bị suy yếu, mãi đến triệt để tiêu vong. Nhất thiết phải du tẩu quanh co, bằng vào tốc độ bén nhạy tại đối phương trên thân lưu lại tổn thương. Ác quỷ thầm nghĩ lấy, đột nhiên thôi động khởi lực lượng trong cơ thể. Huyết quỷ thuật, biến. Tiếng giống vang vọng đồng thời, nồi đồng nguyên bản người thân thể, đột nhiên bành trướng kỳ biến. Đầu giống như sơn tiêu giống như miệng sinh răng nanh, thân thể giống như mãnh hổ hùng tráng uy vũ, một cây giống như mãng xà một dạng cái đuôi, từ xương sống sau rũa ra, lại lột xác thành một đầu tứ bất tượng cực lớn quái thú. Sử dụng huyết quỷ thuật nồi đồng tốc độ càng thêm gấp bội tăng trưởng, cái kia mạnh thu chi vương một dạng thể phách cùng lợi trảo, đủ để đem người trong nháy mắt đụng nát xé nát. Tàn phá trong đền thờ tiếng gió rít gào, mắt thường chỉ có thể bắt được lao nhanh di động hắc thú tàn ảnh. Nhưng mà thiếu niên tóc đen lại vẫn có thể đuổi kịp ác quỷ cực tốc. Song phương giao phong nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, chỉ có thể nghe được tiếng gió bù bù. Cùng kịch liệt giao chiến va chạm vang vọng dưới ánh trăng, căn bản chưa hề nhúng tay vào Triệu Cương cùng Tôn Hiểu Hồng đều ngẩn ở đây tại chỗ, hoàn toàn nhìn ngây người. Trong mắt bọn hắn, chiến đấu song phương tốc độ quá nhanh, chính là cực lớn mơ hồ bóng thú, cùng một đoàn kim quang đang nhấp nháy chiến đấu, qua chỗ cây thuốc dục một gãy, gạch đá bạo thoái, quần quần bụi mù nương theo tiếng gầm không ngừng. Hảo, thật mạnh. Nhưng cái này sao có thể? Lấy cản rồ gì mít gì thực lực, đủ có thể thấy rõ vật lộn quá trình. Nhưng mà cũng chính vì vậy, nàng càng thêm chấn kinh cùng không thể tin. Dĩ vãng cũng là bị sát đội bằng vào tốc độ cùng kỹ xảo, cùng với vũ khí sắc bén tới cùng ác quỷ chiến đấu, tình huống bây giờ lại trùng hợp tương phản. Ác quỷ bằng vào tốc độ cùng linh xảo du tẩu, không dám cùng thiếu niên chính diện giao chiến. Hơn nữa Tô Quân dùng đến tột cùng là cái gì lực lượng, vì sao lại để cho kinh khủng ác quỷ sợ hãi như thế? Mấu chốt hắn còn không có dùng quỷ sát đội vũ khí đặc chế, vẹn vẹn tay không tấc sắt, liền đem Hạ Huyền Quỷ đánh vào khóc. Cái này chỉ sợ sẽ là trong đội tối cường nham trụ cũng không thể nào chuyện như vậy a. Bất quá tiếp tục chiến đấu tiếp, Càn Rồ gì mịt gì sợ thiếu niên sẽ gặp phải nguy hiểm, đương nhiên không thể ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn khoanh tay đứng nhìn. Nàng huy động mềm mại hồng anh lưới đao, trực tiếp hướng ác quỷ giết tới. Đây cũng không phải là thêm phiền. Càn Rồ gì mịt gì thực lực đủ để ứng phó một cái Hạ Huyền Quỷ nguyện. Thân hình của nàng trong nháy mắt liền đã gia tốc đến mỗi giây 100 mét tốc độ, hơn nữa thừa dịp song phương giao chiến khẽ hở, tinh chuẩn đem mềm dẻo trường đao, giống như roi giống như dạo bên trên nồi đồng chân trước. Thiếu nữ phát lực mãnh liệt túm, dài mấy mét nặng đến ngàn cân quỷ thú thân thể, lập tức bị kéo động. Tô Khải Minh phản ứng đồng dạng không chậm, vọt lên một quyền liền nện ở quỷ thú trên xương bả vai, nóng bỏng kim quang để cho nồi đồng gạo lên đau đớn. Trên người nó da thịt bắt đầu cấp tốc hòa tan rụng, trung quanh lông tóc thế mà giống như ánh lửa giống như đốt cháy, thật sự đốt cháy. Mịt gì trong mũi người được cố mùi khét lẹn. Ngay tại tính mệnh nguy cơ sớm tối lúc, nồi đồng cảm giác cái tia thuốc dục nó ý chí chiến đấu biến mất. Sớm đã sợ đến tiếp cận sụp đổ, nồi đồng lập tức bỏ qua hơn phân nửa thân thể, đồng thời triệu hồi ra trung quanh quỷ hảo, ngăn cản đối thủ trong nháy mắt, liền thi triển huyết quỷ thuật tường không cấp tốc chạy trốn vào trong rừng rậm. 12 quỷ nguyệt năng lực, quả nhiên cường đại thần kỳ, lại có thể bay lượn bỏ chạy. Tô Khải Minh đem ác quỷ bỏ qua thân thể đánh thành bãi huyết thủy, không có lựa chọn xâm nhập truy kích. Khảo thí thực lực mình, còn có thế giới này quỷ vật tài nghệ mục đích đã hoàn thành. Kế tiếp chính là tu luyện tăng tốc trở nên mạnh mẽ, mới tốt an toàn nghiền ép lên đi. Chương 50. Thất thương quyền giao chiến bụi mù dần dần tan đi. Cương tử, cứu được mệnh của ngươi, không biết nói tiếng nhiều tạ Minh ca. Tô Khải Minh đứng vững giữa sân, chậm rãi quay người lại lộ ra nụ cười. Ngươi, thực sự là Tiểu Minh. Triệu Cương hai mắt trợn tròn xoe, cái cằm cũng không kịp khép lại, thần sắc chấn động không gì sánh nổi, vừa sợ kinh ngạc. Vừa mới còn nói bốc nói phét nói muốn cho ông đuổi, mặc sức tưởng tượng tương lai võ công đại thành sau, lại là loại cảnh giới nào? Không nghĩ tới 2-3 tháng phía trước vẫn là hảo hữu thiếu niên, đã đạt đến hắn mơ ước thực lực, thì ra thằng hề càng là chính mình. Triệu Cương thực sự không cách nào tưởng tượng, loại kia có thể tránh né đạn, trong nháy mắt gây chi sống lại quái vật kinh khủng, cư nhiên bị đối phương đuổi theo đám người đứng ngoài xem chạy. Ngắn ngủn 2-3 tháng không thấy, hảo hữu thực lực đến tột cùng đáng sợ đến loại trình độ nào? Vận khí tốt mà thôi, căn cốt không sai đến một chút chuyển thừa. Tô Khải Minh cố ý cười nói, mục đích của chúng ta không phải cũng chính ở chỗ này sao? Đặt vào đường đi, trao đổi với người, tăng cao thực lực, tìm kiếm trở nên mạnh hơn phương pháp thật là không có nghĩ đến, bên này lại có ác quỷ trong truyền thuyết. Hắn hai câu này tự nhiên là nói cho quỷ sát đội thiếu nữ nghe. Tô tiên sinh chẳng lẽ là lần thứ nhất gặp phải quỷ ăn thịt người sao? Càn Rỗ gì mịt gì quả nhiên hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, không nghĩ tới thế mà lại đáng sợ như thế quái vật, còn bị để mắt tới, xem ra sau này sẽ có chút nguy hiểm đâu. Tô Khải Minh lắc đầu nói. Tô tiên sinh, ta xuất thân một cái gọi quỷ sát đội tổ chức, chuyên môn lấy giết quỷ ăn thịt người làm nhiệm vụ của mình. Càn Rỗ gì mịt gì bất chi bất giác bị mang theo nói. Nếu như không ngại, có thể gia nhập vào chúng ta quỷ sát đội. Lấy thực lực của ngươi, chắc chắn có thể nhiều đất dụng võ, còn có thể truyền thụ chém quỷ kỹ pháp mỹ lệ cường đại. Mịt gì tiểu thư chính là xuất thân quỷ sát đội sao? Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có hứng thú hiểu một chút. Tô Khải Minh gật gật đầu nhìn xem thiếu nữ. Nghe được đối phương tán dương, Càn Rỗ gì mịt gì không khỏi gương mặt xinh đẹp phím hồng. Là bởi vì nàng tại quỷ sát đội, cho nên có hứng thú giải sao? Xuất phát từ không hiểu tâm lý, Càn Rỗ gì mịt gì càng muốn mời thiếu niên gia nhập vào quỷ sát đội. Thế là tại song phương có ý định phía dưới, trở lại tùng bản ra sau, mịt gì lúc này từ biệt rời đi, chuẩn bị hướng quỷ sát đội báo cáo chuẩn bị để cử người mới. Tô Khải Minh cảm thấy nhập đội hẳn là không vấn đề gì, liền yên tâm chờ đợi, đồng thời cầm trong tay bí tịch lấy ra đọc qua tu luyện. Trước mắt hắn chủ yếu lĩnh hội luyện tập là thất toàn trạng, thất thương quyền, cùng thiên long bảy thức cái này 3 môn võ công, có nội lực thâm hậu đặt cơ sở, hơn nữa còn bị đại hoàn đan cùng đủ loại linh tài dược tề để thăng qua căn cốt. Tô Khải Minh lúc này học võ tư chất đã có thể được xem là thiên tài cấp bậc, hơn nữa còn có dung hợp quang chi huyết mạch dần dần nổi bật năng lực, để cho không gần như chỉ ở trên cơ thể căn cốt, kèm thêm ngộ tính tư chất đều chiếm được cực lớn tăng cường. Nguyên bản trong bí tịch gian khổ tối tam bộ phận, bây giờ đã là tự giải kỳ nghĩa, luyện mấy lần liền có thể dung hội quan thông đăng đường nhập thất. Trước sau bất quá mấy ngày, người khác cần khổ luyện nhiều năm mới có thể sờ được thất thương quyền cánh cửa, Tô Khải Minh đã sơ bộ lĩnh hội quyết hiếu. Quyền phổ tổng cương cái gọi là thân người ngũ hành, tâm trúc hỏa, phổi thuộc tính kim, thận trúc thủy, tỳ trúc thổ, gan trúc mộc, lại thêm âm dương nhị khí, mới là bảy thương. Võ giả muốn trước tu hành tổn tâm quyết, điều động nội khí vận hành thủ thiếu âm tâm kinh, vừa cần cam đoan kinh lực vận hành, còn phải phân ra bộ phận bảo hộ tạng phủ. Hơn nữa muốn tu luyện đến đại thành liền phải đem tổn tâm quyết, thương phổi quyết cùng phá vỡ gan ruột quyết chờ thất quyết đồng thời luyện tập, hoàn thành chu thiên vận chuyển. Như thế không thể không nội công thâm hậu giả luyện thành. Giống hắn trong ấn tượng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn như thế nội lực không đủ, liền ngượng ép tu luyện, không cách nào bảo vệ tốt tạng phủ, liền sẽ tạo thành tổn thương. Tiến tới bởi vì khí huyết ảnh hưởng đến đầu não, để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, cùng tính đại phát. Nhưng nội lực của hắn đầy đủ hùng hậu, liền có thể lấy 7 thương luyện pháp kéo theo tạng phủ, nhận được tầm bổ rèn luyện, từ đó thể phách càng ngày càng cường hãn, khí lực kéo dài, bách bệnh không sinh. Chờ công kích địch quân lúc, càng có thể lấy 7 thương kinh lực, sinh ra phá hư cực mạnh 7 cỗ kinh lực giao hội phát ra, uy năng vô song, trăm địch lui tránh. Thời gian ngay tại Tô Khải Minh trong vòng khí rèn luyện tạp phủ, lĩnh hội thất thương quyền kình bên trong cấp tốc đi qua. Bất chi bất giác chính là mấy ngày sau. Chờ anh màu hồng bím tóc thiếu nữ vội vàng trở về, quả nhiên là mang theo tin tức tốt. Quỷ sát đội đã đồng ý để cho bọn hắn gia nhập vào. Đây chính là Tô Khải Minh mục tiêu. Nguyên bản vừa tiến vào thế giới, hắn chuẩn bị tương lai một năm liền yên tâm ở lại rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Nhưng kể từ phát hiện Tùng Bản gia chính là Hoa Tử Đằng gia văn chi địa, cũng chính là cho quỷ sát đội cung cấp tài nguyên trợ giúp phàm nhân gia tộc, hắn liền thay đổi mục đích, nhất định phải gia nhập vào quỷ sát trong đội. Nên thế lực hô hấp pháp, nhưng là một cái không thể bỏ qua đồ tốt. Mà quỷ sát đội, đối với quỷ có cực cao lòng phòng bị. Đối với muốn nhập đội bình thường phàm nhân, cũng không có quá nghiêm khắc thẩm tra quá trình. Thậm chí quỷ sát đội còn có thể mở ra tiền lương, chiêu mộ ngoại nhân nhập bọn tiếp nhận kiếm sĩ huấn luyện. Cho nên có cản rồ gì mịt gì để cử. Tô Khải Minh gia nhập vào quỷ sát đội thuận lý thành trương. Hơn nữa còn đưa Triệu Cương cùng Tôn Hiểu Hồng một cơ hội, cũng có thể tiếp nhận quỷ sát đội huấn luyện. Hắn tạm dừng quyền pháp tu luyện. Ngay tại mịt gì dẫn đường phía dưới, cáo biệt Tùng Bản phu nhân, tiến phát hướng quỷ sát đội vị trí địa. Bất quá ngoài dự liệu chính là Triệu Cương cùng Tôn Hiểu Hồng nửa đường liền bị các quỷ diệt đội viên mang rời khỏi. Nghe nói là đưa đến kiếm sĩ bồi dưỡng địa. Chỉ có Tô Khải Minh một mực đi theo cản rồ gì mịt gì, đi tới Tokyo vùng ngoại ô một chỗ vị trí. Trung quanh cũng là hoang sơn dã lĩnh, chỉ có tòa dịch trạm thức phòng trọ. Cái, Tô Quân, ta đem chuyện của ngươi báo cáo sau, chúa công nói hắn muốn gặp ngươi một mặt, không biết ý của ngươi như nào đâu. Cản rồ gì mịt gì hỏi. Chúa công, muốn gặp ta. Tô Khải Minh nhíu mày, nghĩ không ra chính mình gia nhập vào quỷ sát đội, lại bị chúa công mời gặp mặt. Cản rồ gì mịt gì trong miệng chúa công, cũng chính là quỷ sát đội thủ lĩnh, đương nhiệm đương chủ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chính mình thực lực cường đại, gây nên đối phương hứng thú một khả năng này. Cân nhắc đến quỷ sát đội cơ bản tâm địa cũng không tệ, sẽ không đối với người bình thường động thủ, cho nên Tô Khải Minh nghĩ liền gật đầu đồng ý. Trên cơ bản toàn bộ quỷ sát đội đều đối chúa công thủ lĩnh vô cùng tôn kính. Hắn tự nhiên cũng muốn kết giao xuống nhìn một chút đối phương là người, nhưng quỷ sát đội chúa công chỗ tổng bộ vị trí, nhất định phải đối với người ngoài giữ bí mật. Tô Khải Minh còn không có chính thức gia nhập vào đội ngũ, bởi vậy sau này đường đi chính là do trong trạm dịch người mặc đồng phục của đội ẩn giả công hắn che kín hai mắt, rẽ trái lượn phải chạy về tổng bộ sơn mạch. Trở lại cởi xuống che mắt mặt nạ lúc, đã đang đứng ở thâm sơn một tòa ưu tịnh trong đình viện, trắng cắt đá trái đất, cổ tùng cứng cáp, hoàn cảnh sạch sẽ ưu mỹ, mấy tòa nhà điện nhã làm bằng gỗ phòng tọa lạc lập phía trước. "Tốt, Tô Quân, đây chính là chúa công đại nhân đình viện." Mịt Dĩ lại bên cạnh lôi kéo hắn đạo. Tô Khải Minh dò xét phía dưới hoàn cảnh, tiếp đó nhìn về phía trước gian phòng, phát hiện tên kia chúa công hẳn là còn không có đi ra. "Uy, hôm nay không phải trụ hợp hội nghị sao, cái khuôn mặt mới này là chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên bên cạnh một thanh âm vang lên. Tô Khải Minh nghiêng mắt chỉ thấy tám tên hoặc cao hoặc thấp, người mặc kỳ trang dị phục, khí chất không giống nhau tuổi trẻ nam nữ đồng dạng trông lại. Chương 51. Chu hợp hội bàn bạc. Tô Khải Minh nhìn lại, chỉ thấy là tên nửa thân trần cường tráng lồng ngực, đầu đầy màu trắng tóc ngắn, mang theo giữ tợn vết sẹo thanh niên mở miệng. "Ta cũng không có nghe nói, gần nhất có cái gì mới trụ tấn thăng a?" "À, Xí Nạ Dụ Gà Họa tiên sinh, đây là chúa công yêu cầu gặp Tô Quân, hắn mặc dù còn không có gia nhập vào quỷ sát đội, cũng không học qua hô hấp pháp, nhưng mà đã có thể đối phó hạ nguyên quỷ." Mịt Dị liền vội vàng giải thích. Nhưng nàng không mở miệng còn tốt, thốt ra lời này mở miệng, lệnh trung quanh còn lại 8 tên nam nữ đều quăng tới kinh ngạc nhìn chăm chú ánh mắt. Không có học qua hô hấp pháp liền có thể đối phó dây cung quỷ. A Di Đà Phật, thế gian thật có như thế người sao? Nam nữ bên trong một cái chiều cao hơn 2m, phản phất tăng lữ tráng hán trầm giọng nói. Thật cương tráng tuấn tú thiếu niên. Một vị khác tinh thần 10 phần hỏa diễm tóc nam tử lớn tiếng nói, nhưng mà có thể đối phó hạ nguyên quỷ, cho dù từ mịt dị người nói ra miệng ta cũng thực sự khó có thể tin. Thật sự sẽ có như thế trời sinh hoa lệ người sao? Một cái trên đầu mang theo chuỗi hạt châu, ngạch cuốn khảm nạm bảo thạch cao tráng thanh niên khen ngợi. Thật sự, ta ngay ở bên cạnh tận mắt thấy, cái kia hạ huyền chi 6 đồi đồng, thậm chí không dám cùng tay không tấc sắt Tô Quân chính diện tác chiến, Tô Quân hắn rất cường đại. Cản rộ gì mịt gì lần nữa đứng ra nói chuyện. A Liệt, giống như lần thứ nhất nhìn thấy mịt gì tương cách nam hải tử gần như vậy, còn gọi phải như vậy thân mật, sẽ không phải trong đội ngũ duy hai nữ tính, một cái có xinh đẹp tử la lan mắt to, đầu đội xinh đẹp hồ điệp vật trang sức thiếu nữ nhìn qua hai người, khóe miệng dần dần mang theo đủ cười. Bất quá nàng lại nhìn mắt trong đội ngũ thần sắc căm trầm, thân thể quấn quanh bạch xà dáng lùn thanh niên, sáng suốt không có đem trong lòng lời hỏi ra miệng. Dù sao quấn xà dáng lùn thanh niên, tựa hồ đối với cản rộ gì ẩn ẩn có hảo cảm. Mịt gì? Ngươi nói như vậy, ta thì càng không thể tin được. Không có nhỉ chi gì tờ mà nói, người là không thể nào cùng quỷ chiến đấu. Huống chi, vẫn là lợi hại 12 quỷ nguyện. Hỏa diễm tóc nam tử trung khí 10 phần lớn tiếng nói, ta có thể dùng trụ chi danh đảm bảo, Tô Quân hắn tuyệt đối có đối kháng hạ huyền quỷ nguyện thực lực, gặp quỷ sát đội chúng đồng bạn cũng là hoài nghi, miệt thị thái độ. Mịt gì nhất thời lo lắng muốn làm thiếu niên chứng minh. Nàng thề lại nói ra. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, dù sao lấy Mịt gì thân phận nói ra đảm bảo, đã đầy đủ có phân lượng. Liên ban đầu lên tiếng chất vấn, tóc trắng mặt thẹo thanh niên Xi Nạ Dụ Gà Họa, cũng không có nhiều lời nữa. Hắn chỉ là gấp gáp tính khí nóng nảy. Dưới tình huống không đề cập tới liên quan tới quỷ danh giới cuối cùng, cũng không nguyện ý cùng đồng bạn xung đột. Người đối với đánh vỡ thường quy sự vật lúc nào cũng mang đề phòng cùng lo nghĩ, đây là phản ứng tự nhiên. Mịt gì, ngươi dạng này hỗ trợ, ngược lại để ta thiếu ngươi phần nhân tình đâu. Tô Khải Minh đối với còn lại quỷ sát đội chất vấn lắc đầu cười cười, biểu hiện ôn hòa rộng lượng. Tô tiên sinh Mịt gì không khỏi nhìn về phía thiếu niên, trong lòng một hồi thẳng thắn nhảy. Chân ổn lại mạnh mẽ, Tô Quân thực sự là xoáy khí nha. Thiếu niên nam nữ liếc mắt đưa tình một dạng đối mặt, để ở đứng ngoài quan sát chú ý hồ điệp vật trang sức nữ đội viên, càng ngày càng vững tin suy nghĩ trong lòng. người tên Tiểu Bạch Kiểm này, liền cấp thấp nhất đội viên đều không phải là, lại tại trước mặt chúng ta trụ phách lối như vậy, xem ra thực sự là đối với chính mình thực lực tương đương tự tin. Đột nhiên vang lên âm thanh, cắt đứt hai người ánh mắt giao lưu. Năm năm ở trên cây, trên thân quấn quanh bạch xà thanh niên rơi xuống đất, ngựa khí mang theo không hiểu bất thiện hương vị. Theo bạch xà tay của thanh niên chỉ hướng Tô Khải Minh, và vai bạch xà cũng lộ ra răng nanh, phát ra nguy hiểm tê tê kêu to. Xem ra vị tiên sinh này, giống như đối với ngoại lai nhân sĩ có rất sâu thành kiến a. Tô Khải Minh bình tĩnh cười nói, "Hừ, mặc dù ta tin tưởng mịt gì mà nói, nhưng ngươi có phải hay không thật có đối phó dây cung quỷ thực lực, liền để ta tới trắc nghiệm một chút đi." Quân xà thanh niên đột nhiên ra tốc tập kích tới. "Ý Vũ Dụ tiên sinh, không nên đối với Tô quân động thủ a." Mịt gì thất thanh muốn ngăn cản, nhưng nàng duy trì mà nói, ngược lại để cho quân xà Ý Vũ Dụ tức giận hơn. "Không có quan hệ, ta tới quỷ sát đội chính là vì tu hành, nhiều luận bàn đỏ sức cầu còn không được." Tô Khải Minh cười đè xuống muốn ngăn tại trước người thiếu nữ. "Siêu." Hơn 10 mét khoảng cách, Ý Vũ Dụ đã dần dần ra tốc đến cận thân công kích Phàm Bì, bởi vì chiều cao chênh lệch, hắn hoành trưởng trực tiếp hướng về thiếu niên bên eo đánh tới. Tô Khải Minh phản ứng nhanh chóng khuất hữu tay đón đỡ. Song phương giao thủ va chạm phát ra phanh một tiếng vang vọng. Ý Vũ Dụ ra tay không có kết cấu gì, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Khải Minh cũng không có sơ suất. Hai người chiến đấu nhanh như gió táp mưa rào, nhanh đến mức làm cho người không kịp nhìn. Bất quá tại chỗ cũng là chiến lược cường hành người, vẫn có thể thấy rõ song phương giao chiến. Vây xem tám người cùng nhìn nhau gật đầu, trong mắt đều có ngưng trọng cùng kinh ngạc. Từ thiếu niên hô hấp và động tác chiêu thức để phán đoán, chính xác chưa từng học qua trong đội hô hấp pháp. Bởi vậy còn có thể cùng thực lực siêu cao Ý Vũ Dụ giao thủ không rơi vào thế hạ phong, thì càng làm bọn hắn chấn kinh. Cái này hoa lệ thân pháp cùng sức mạnh, thật sự có như thế trời sinh hoa lệ thiếu niên a. Trong tóc mang theo chuỗi hạt châu nam tử tán thán nói, xem ra chúng ta chín trụ, rất nhanh lại muốn thêm một thành viên, biến thành 10 trụ nữa nha, thật đáng mừng. Mang theo hồ điệp vật trang sức thiếu nữ, nheo lại màu tím đôi mắt đẹp cười nói, giữa sân hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ý Vũ Dụ càng đánh càng kinh hãi. Hắn tự nhiên cũng vững tin trước mặt thiếu niên, có thể cùng Hạ Huyền Quỷ Nguyệt chống lại thực lực. Nhưng nghĩ đến, vừa rồi cản rồ dị mịt dị cùng thiếu niên thân cận tiếp xúc bộ dáng, hắn liền khó mà đè xuống đáy lòng cái kia cố lửa vô danh. Người cũng là nhạy cảm. Mặc dù Tô Khải Minh cùng cản rồ dị mịt dị cũng không có cái gì quá mức cử động, nhưng mà hai người nhất cử nhất động cái chủng loại kia mập mờ không khí, tự nhiên không gạt được người hữu tâm ánh mắt. Đặc biệt là đối với thiếu nữ có phá lệ chú ý Ý Vũ Dụ. Ngay tại hai người giao chiến không ngừng lúc, hai tiếng đồng tử thanh thúy tiếng nói vang lên. Chúa công đại nhân giá lâm. Nghe thấy thanh âm này, tại chỗ tám người lập tức đình chỉ trò chuyện, cùng tính nửa quỳ xuống. Liên nổi nóng lây không muốn dừng tay Ý Vũ Dụ, cũng lập tức bước ra lui lại, lập tức đi đến trong đội hướng người tới giật đầu. Tô Khải Minh khoanh tay đứng lặng, không có tiếp tục truy kích, quay người nhìn về phía từ trong nhà đi ra thân ảnh. Chỉ thấy tên giữ lại bên trong tóc đen dài, trên nửa khuôn mặt nát giữa hủy dung thanh niên chậm rãi đi tới. Mặc dù khuôn mặt có chút dọa người, thế nhưng đôi mắt lại trong suốt bình thản, toàn thân mang theo loại làm cho người thân cận ôn nhuận khí chất. Có chút tâm thành nhân tốt người lãnh đạo, dù chỉ là mới gặp, cũng biết cho người ta như một xuân phong sự hòa hợp hảo cảm. Tô Khải Minh nhìn xem đi ra trong phòng, cơ thể gầy gò ốm yếu thanh niên, còn có đi theo bên người tóc trắng hai cái nữ đồng, lập tức nhận ra đối phương chính là quỷ sát đội đương nhiệm làm chủ. "Đồ sĩ kỳ cả đại ạ. Tô quân, nhanh gặp qua chúa công đại nhân." Mịt gì ở bên lôi kéo thiếu niên. Nhưng Tô Khải Minh chỉ là hơi hơi khom lưng gật đầu, đưa tay đi cái ôm quyền lễ. "Uy, ngươi cái tên này, dám tùy ý như vậy đối đãi chúa công." Không người quỳ dưới đất Ý Vũ Dụ bất mãn khiển trách. "Không có quan hệ, Tô quân hắn ở bên ngoài tu hành, chỉ là lễ tiết khác biệt mà thôi." Tô Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ đưa tay ngăn lại, cũng mỉm cười hướng Tô Khải Minh ôn hòa gật đầu thăm hỏi. Chương 52. Hô hấp pháp lựa chọn hôm nay là nửa năm một lần trụ hợp hội nghị thật cao hứng, các vị đều đến đông đủ nha quỷ sát đội làm chủ. Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ cười nói, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tô Khải Minh phương hướng. Tại hội nghị trước khi bắt đầu, phải hướng đại gia giới thiệu một vị quỷ sát đội thành viên mới, Tô Khải Minh tiên sinh. Hắn tại mấy ngày trước, cơ hồ tự mình đã thương nặng Hạ Huyền Quỷ Nguyệt chi 6 nồi đồng điểm ấy đã chiếm được mật di, cùng ẩn giả điều tra chứng minh. Lấy Tô quân năng lực thiên phú, gia nhập vào quỷ sát đội sau, nhất định sẽ có càng lớn để thăng. Tô Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ ngữ hàm chờ mong cùng cổ vũ. Tô Khải Minh khách khí cười cười không nói thêm gì. Hắn âm thầm hoài nghi, đối diện cái này quỷ sát đội làm chủ, chính là cố ý đợi đến cấp dưới Ý Vũ Dụ ra tay thăm dò xét xong mới ra ngoài dừng lại giữa chừng hai người, có phần mang chút tâm cơ. Đương nhiên, có tâm cơ cũng không phải là người tốt. Có thể lên làm thủ lĩnh vị trí, vô luận cỡ nào nhân tốt, cũng nên nghi ngờ chút mưu lược lòng dạ. Có lẽ là xác nhận Tô Khải Minh thực lực, Tô Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ thái độ phi thường tốt. Bây giờ bị nhân chính thức đại biểu quỷ sát đội làm chủ, mời Tô quân gia nhập vào chúng ta, không biết Tô quân ý như thế nào. Vô cùng vinh hạnh. Tô Khải Minh gật đầu đáp lại nói. Đều tiến vào quỷ sát đội tổng bộ, hiện tại hắn muốn tung ra nửa chứ không, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị quần khởi công chi, loạn côn đánh chết. Nghe được trả lời khẳng định, Tô Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vậy ta liền cho Tô quân giới thiệu quỷ sát đội tình huống a, vừa vặn hôm nay đại gia tề tụ, cũng có thể biết nhau nhận biết một lát sau. Theo Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ giảng giải, Tô Khải Minh đối với gia nhập thế lực có rõ ràng hơn giải. Nói lên quỷ sát đội khởi nguyên, sớm nhất có thể truy tố đến chiến quốc trước đó, lịch đại tương truyền, tất cả lấy chém giết ác quỷ thậm chí cuối cùng quỷ vương làm nhiệm vụ của mình. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, quỷ sát đội thuộc về dân gian tổ chức, cũng không lấy được người đương quyền thừa nhận bí mật thế lực. Quỷ sát trong đội đẳng cấp nghiêm, cấp thấp nhất chính là đồng dạng thành viên, cũng tức là phổ thông săn quỷ giả. Tại bình thường đội viên phía trên, chính là chiến lược cường hành, đủ để chống đỡ lấy thế lực trụ cột vững vàng, bởi vậy được xưng là trụ cấp. Tại chỗ bao quát cản rổ gì mịt gì ở bên trong 9 người, cũng là quỷ sát đội chiến lược mạnh nhất, trụ cấp. Càng đi lên, chính là dựa vào huyết mạch tương truyền, quỷ sát đội làm chủ chúa công đại nhân. Tô Khải Minh nghiêm túc nghe Ubushi Kỳ Cả Gã nói xong. Trong lúc đó chờ đợi còn lại 9 trụ cũng không có chút nào lộ ra không kiên nhẫn thần thái. Dựa theo di vãng quy củ, phàm quỷ sát đội có thể đánh bại 12 quỷ nguyện giả, liền có thể tấn thăng làm trụ, nhưng Tô Quân còn không có học qua hô hấp pháp, cho nên trước tiên còn cần phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể để thăng làm trụ. Ubushi Kỳ Cả Gã nghỉ ngơi nghỉ, mới dùng ngày này nói: "Không việc gì, ta cũng không gấp gáp." Tô Khải Minh cười lắc đầu. Hắn vốn cũng không phải là vì thanh danh, chỉ cần có thể học tập đến hô hấp pháp, có hay không trụ danh tiếng căn bản không quan trọng gì. Xem ra Tô Quân quả nhiên là tâm trí kiên định người tu hành a. Tô Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ tán dương nói, như vậy, không biết Tô Quân muốn học tập loại nào hô hấp pháp đâu. Hô hấp pháp là quỷ sát đội thành viên nắm giữ thực lực mạnh mẽ cơ sở, thuộc về đặc thù tu hành bí pháp. Tên như ý nghĩa có thể mượn từ hô hấp tới cường hóa thân thể. Quỷ sát đội nắm giữ hô hấp pháp, tổng cộng chia làm viêm, thủy, lôi, nham cùng gió năm cái cơ sở lưu phái. Ngoài ra còn có ở đây ngũ đại lưu phái bên trên, diễn sinh ra chi thứ chi nhánh hô hấp pháp. Nghe nói tất cả hô hấp pháp đều khởi nguyên từ thủy tổ Nhật Chi hô hấp. Không lỗi thời đến hôm nay, Nhật Chi hô hấp sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, triệt để thất truyền. Nâng lên điểm ấy, Ubushi Kỳ Cạ Gã ngựa khí còn có tiếng mới. Hắn kỹ càng vì Tô Khải Minh giới thiệu mỗi loại hô hấp pháp đặc điểm, cũng là cho thời gian làm ra lựa chọn. Tại trong ngũ đại cơ sở hô hấp lưu phái, bị dù no cổ kỳ nhu hòa nhất cân đối, nắm giữ độ khó thấp nhất, học tập người bởi vậy cũng nhiều nhất, còn có hoa, trùng, xà một loại diễn sinh hô hấp pháp. Viêm chi hô hấp, lực sát thương cao, cương mãnh uy vũ, cùng trong truyền thuyết Nhật Chi hô hấp tương đối tiếp cận. Phong chi hô hấp, tốc độ nhanh chóng, đang nhẹ nhàng đồng thời công kích lại lăng lệ. Cả bị nạ gì no cổ kỳ, nắm giữ độ khó tương đối cao, nhưng uy lực cũng là cực lớn, chú trọng tốc độ cùng một phát, thường xuyên có thể vấn đỉnh cùng thế hệ tối cường trụ danh hảo. Cuối cùng là nham chi hô hấp, học tập độ khó cao nhất, vô cùng coi trọng thiên phú, đối với thể phách yêu cầu vượt qua thường nhân. Ban đầu học tập hô hấp pháp, tốt nhất chính là từ trong cái này trong năm loại cơ sở lưu phái bắt đầu. Tô Quân dự định lựa chọn loại nào? Tô Đỗ Sĩ Kỳ Cạ Gạ thở dốc phía dưới, khôi phục yếu đuối thể lực hỏi. Còn lại 9 tên trụ cũng không khỏi hướng thiếu niên ném đi ánh mắt. Còn không có học tập hô hấp pháp, liền có thể cùng Hạ Huyền Quỷ Nguyệt đối chiến, cái này tại quỷ sát đội trong ghi chép cơ hồ xưa nay chưa từng có. Cho dù là phát sinh xung đột quấn xà thanh niên nhị cụ rồ, cũng không thể không dưới đáy lòng thừa nhận đối phương mới có thể. Tất cả mọi người hiếu kỳ, thiên tư chắc tuyệt thiếu niên, đến tột cùng chọn cái gì hô hấp pháp? Một hồi yên tĩnh trầm mặc sau, Tô Khải Minh chậm rãi mở miệng. Năm loại, ta nghĩ toàn bộ đều học a. Chín trụ nghe vậy nhịn không được lên tiếng kinh hô, lập tức lại thầm tự lắc đầu. Bọn hắn có thể trở thành trụ cấp, không thể nghi ngờ đồng dạng thuộc về thiên tài. Nhưng cho dù là thiên tài, có thể nắm giữ một môn hô hấp pháp liền đã đáng quý. Dựa theo thường thức, hô hấp pháp cũng không phải là học được càng nhiều lại càng lợi hại. Tương phản, tham thì thâm, phân tâm đi học cái khác hô hấp pháp, không chỉ biết lãng phí thời gian. Hơn nữa mỗi loại hô hấp tăng cường tăng lên đặc chất cũng khác nhau, tùy tiện đổi hô hấp pháp sẽ chỉ làm cơ thể gặp tổn thương, có hại vô ích. Giống như một người quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt, đột nhiên đi đến địa phương xa lạ, liền có thể sinh ra không quen khí hậu tình huống. Thỉnh thoảng sẽ có đặc biệt thiên tài, nhiều lĩnh hội một môn tương cận hô hấp pháp, đã là cực hạn. Đồng thời muốn học năm loại, đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tại chỗ trụ đều cảm thấy thiếu niên tự cao tự đại, quá chắc hẳn phải vậy. Đối với cái này Ubushi Kỳ Cạ Gã dưỡng khí công phu liền lộ ra đúng chỗ, không có quá lớn kinh ngạc hoặc là ngăn lại hành vi, chỉ là mang theo ôn hòa mỉm cười nói: "Tô Quân nếu như muốn học năm loại hô hấp pháp mà nói, vậy không bằng trước hết từ mỹ dù no cổ kỳ bắt đầu đi, chờ nắm giữ lại đi tiếp xúc một môn hô hấp pháp." Thất nghe chúa công an bài, Tô Khải Minh trực tiếp không người nói lời cảm tạ. Tiếp lấy hắn liền yên tĩnh thối lui đến bên cạnh, để cho trụ hợp hội nghị tiếp tục tổ chức. Nhưng cũng có thể là cùng hắn giao lưu giới thiệu nói chuyện quá nhiều, hao phí Ubushi Kỳ Cạ Gã không thiếu thể lực, nghe khác trụ hồi báo lúc, kém chút không có đứng bước té xỉu. Doa đến đám người một hồi luống cuống tay chân. Cân nhắc đến tiếp xúc tới, vị này quỷ sát đội làm chủ biểu hiện có chút ôn hòa. Tô Khải Minh tiến lên lấy hạ mọn trợ giúp đối phương chữa trị cơ thể. Hạ mọn là sinh mạng năng lượng, đối với chữa trị đau đớn cùng ốm yếu đều có cực tốt hiệu quả. Sau đó hắn lại hoán đổi thành nội lực, lại giúp đỡ khơi thông kinh mạch, hoạt động mạnh khí huyết. Một trận trị liệu xong tới, Ubushi Kỳ Cạ Gã sắc mặt tái nhợt tựa hồ cũng khôi phục mấy phần hùng nhuận, tinh thần cũng một lần nữa thay đổi xong. Cái này khiến các trụ cùng bên cạnh nguyên bản mặt không thay đổi hai cái nữ đồng vừa mừng vừa sợ, đơn giản giống thấy được cứu tinh. Chương 53. Chín trụ Ubushi Kỳ Cạ Gã chính là toàn bộ quỷ sát đội hạch tâm lãnh tụ. Không chỉ có lấy cực cao người quen dùng người mới có thể, còn lấy đặc biệt nhân cách bị lực để cho quỷ sát đội thành viên phát ra từ đáy lòng tình yêu. Lại chiến lược mạnh nhất 9 tên trụ đều hoặc nhiều hoặc ít nhận qua hắn ân huệ. Tại 9 trụ trong lòng, hắn cơ hồ chính là thân nhân ý hệt. Nhưng để cho người dập tâm vừa bất đắc dĩ, chính là Ubushi Kỳ Cạ Gã cái kia vô giải không đầy đủ cơ thể, bị bệnh ma nguyền rủa ăn mòn, bất luận cái gì dược vật đều không thể chữa trị. Bởi vậy nhìn thấy Tô Khải Minh lại có thể đem chúa công khôi phục, 9 trụ đang kinh hỉ ngoài đối với hắn càng nhiều phần tán đồng cùng cảm kích. Các vị không nên cao hứng quá sớm, mặc dù ta tu hành cách nào so với so sánh đặc biệt, có thể đem sinh mệnh năng lượng truyền lại cho hắn nhân trị chữa thương thế. Nhưng chúa công tình huống phức tạp, cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc mà thôi. Tô Khải Minh lắc đầu thở dài. Đi qua vừa rồi hai loại sức mạnh thăm dò, hắn phát giác được cơ thể của ông sĩ kỳ cạ gạ có loại không cách nào nghịch chuyển một dạng sinh mệnh suy yếu dấu hiệu. Tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân bệnh cùng nguyên do. Giống như là trong truyền thuyết nguyên rủa, dính đến không cách nào dò thám biết sức mạnh siêu phàm cấp độ. Tô Khải Minh kết hợp trong ấn tượng tin tức, đoán chừng chính là vị kia quỷ vương ảnh hưởng. Hắn nói xong thẳng hắn một cái, sắc mặt trở nên có mấy phần tái nhợt. Tô Quân, ngươi thế nào? Mịt dị vội vàng ân cần nói. Ta không sao, chỉ là có chút hao tổn mà thôi, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Tô Khải Minh chậm rãi điều tức. Kỳ thực là trang. Mặc dù ngay cả tục sử dụng hai loại sức mạnh, quả thật có hao tổn, nhưng đối hắn tiếp cận siêu phàm thể phách mà nói, cũng sẽ không dẫn đến suy yếu. Nhưng không biểu hiện phải nghiêm trọng chút, lại có thể nào để cho quỷ sát đội càng thêm hàm ơn cảm kích. Có khi quá dễ dàng làm đến, ngược lại sẽ để cho người bên ngoài lại càng không để ở trong lòng. Tại chỗ chủ nghe vậy, Vương Tỉnh nghĩ đến mới vừa nói truyền thâu sinh mệnh năng lượng, cái này thần kỳ hiệu quả trị liệu, chắc chắn đối tự thân ảnh hưởng cũng rất lớn. Bọn hắn cũng không tốt lại quá nghiêm khắc thiếu niên đi hy sinh chính mình, đa số ông sĩ kỳ cả gã trị liệu. Tính mạng của ta không quan trọng, Tô Quân càng hẳn là đem sức mạnh dùng tại trên đối phó ác quỷ. Tô Đỗ Sĩ kỳ cả gã cũng cảm ơn để cho hắn dừng tay. Đi học tập hô hấp pháp, ai chỉ cần có thể diệt sát ác quỷ, ta cho dù hy sinh này thân thể thì thế nào. Chúa công đại nhân chính trụ hốc mắt từng đỏ, lại đối Tô Khải Minh túi người chào thật sâu. Chờ trụ hợp hội nghị sau khi kết thúc, Tô Khải Minh liền bị mang rời khỏi quỷ sát đội tổng bộ, trở lại Hoang Sơn giã lĩnh chỗ kia dịch trạm phía trước. Nhìn xem Mịch Dị vội vàng đuổi theo bóng lưng, chín trụ bên trong đeo hồ điệp vật trang sức thiếu nữ, không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. A liệt ta liệt, nếu như là yêu thương trạng thái Mịch Dị tường, có phải hay không tự nghĩ ra luyến chi đao pháp cũng biết trở nên mạnh mẽ đâu? Cản rỗ gì lại còn có thể trở nên mạnh hơn sao? Bên cạnh người mặc tả hữu khác biệt màu sắc hạ học gì, nhìn không nói cười tùy tiện thanh niên lâm vào trầm tư. Hồ điệp vật trang sức thiếu nữ nghe vậy mắt liếc thanh niên, hơi hơi thở dài. Cho nên nói, Tô Bỉ Ổ Cả tiên sinh muốn trở nên được hoan nghênh, vẫn là nhiều lắm đi tìm hiểu chút ân tình quan hệ nha ân. Mặt đơ thanh niên hiện ra cái hơi hơi thần sắc nghi hoặc. Hắn lắc đầu phủ định nói, ta Tô Bỉ Ổ Cả dự hứa, không có không được hoan nghênh. Khác vài tiên trụ, nhìn xem hai người rời đi cũng thần sắc khác nhau. Nam nhân chính là muốn học được hoa lệ buông tay, mới là quả quyết tiêu sái thật chính hoa lệ a. Gánh bắt song đao, phát rơi chuối hạt châu cao tráng nam tử vô cuốn xà thanh niên ỷ gù rồ bả vai cảm khái nói, ta không cần đến ngươi tới quyên bảo. Ỷ gù rồ âm trầm trong mắt. Gánh bắt song đao nam tử lắc đầu, cũng không có để ý đồng bạn nói nhảm. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Thật là làm cho ta một chút cũng nghe không hiểu a. Một tên khác hỏa diễm tóc thanh niên lớn tiếng ha ha đạo, chúa công, chờ đến lúc đứa bé kia muốn học tập nham chi hô hấp, thì nhất định phải hắn tới tìm ta chín trụ bên trong cường tráng nhất cao 2 mét tăng lữ nam tử trầm giọng mở miệng. Thể phách của hắn là ta cảm thụ qua quỷ sắt trong đội người mạnh nhất, vô cùng thích hợp nham chi hô hấp, chỉ có để cho am hiểu dạy dỗ ta tới mới có thể khai quật hắn lớn nhất tiềm lực. A Di Đà Phật. Cái này ông sĩ kỳ cạ gã nhìn xem tám trụ, thằng hắn một cái cười có chút miễn cưỡng. Chính mình những thứ này thân yêu các kiếm sĩ, nhiệt tâm chính nghĩa cái gì cũng tốt, chỉ là có chút đối bản thân nhận thức sai lầm. Có vẻ như trước đó không lâu vừa có người phản ứng, tăng lữ tráng hắn dạy học trình độ rối tinh rối mù tới ngoại ô con đường. Tô Khải Minh rời đi tổng bộ sau liền hướng truyền thụ mỹ dù no cổ kỳ địa điểm tiến phát mà đi. Tại quỷ sát trong đội, phụ trách truyền thụ đội viên hô hấp pháp người, được xưng là bồi dưỡng sư. Tụ Đu Sĩ Kỳ Cạ Gạ hứa hẹn, muốn để hắn tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng sư dạy bảo. Bởi vậy an bài Mị Dùn No Cổ Kỳ người chỉ bảo, chính là tiền nhiệm của nước. Tu Đồ Cổ Đa Kỳ Sa Cổ Gì. Tô Khải Minh nghe được cái tên này sau, lập tức liền vui vẻ đón nhận. Bởi vì thông qua nghe được biết thời khắc này Mị Dùn No Cổ Kỳ bồi dưỡng sư Tu Đồ Cổ Đa Kỳ Sa Cổ Gì, chính giáo dục lấy một tên khác rất có tiềm lực đệ tử, tên là Cạ Mạ Đồ Tản Di Dịu. Xem ra luân hồi không gian đầu phóng thời gian tiết điểm chính là thời kỳ mấu chốt, dựa theo tương lai phát triển, cuối cùng sẽ cứu vớt thế giới, tiêu diệt quỷ vương kịch bản nguyên chủ Tản Dị Dịu, vẫn ở tại tiếp nhận hô hấp pháp huấn luyện bắt đầu giai đoạn trong lòng Tô Khải Minh đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Hắn muốn tại tiếp thụ mỹ dù no cổ kỳ huấn luyện đồng thời, hướng cả mạ đồ Tản Dị Dịu thỉnh giáo, đem chân chính nhật chi hô hấp học đến tay. Quỷ sát đội đều cho là thủy tổ nhật chi hô hấp thất truyền. Kỳ thực vị kia đã từng nắm giữ nhật chi hô hấp kiếm sĩ, vẫn giữ tiếp theo chi bí mật truyền thừa, chính là cả mạ đồ Tản Dị Dịu gia tộc. Chỉ có điều liền Tản Dị Dịu chính mình cũng không rõ ràng, hắn sở hội, cái kia giống như tế tự như nhảy múa chiêu thức, chính là tối cường nhật chi hô hấp. Tô Khải Minh người mang tiên đạo hà mọn, hắn thuộc về một loại đặc thù hô hấp pháp, có thể phát huy thái dương chi lực. Nếu như có thể cùng nhật chi hô hấp lẫn nhau tham khảo, lấy thừa bù thiếu, thậm chí dung hội quan thông, Tô Khải Minh không khỏi mong đợi. Hắn đứng tại dịch trạm phía trước đang chuẩn bị khởi hành tiến phát, chợt thấy Mịch Dị cũng sắp bước đuổi tới. Tô Quân thích hợp tuyến còn không quen thuộc a, xin cho ta tới vì ngươi dẫn đường đi. Thiếu nữ cười nói. Nghe vậy Tô Khải Minh không có cự tuyệt, đồng dạng mỉm cười gật đầu, vậy thì nhờ ngươi. Không việc gì, ta tất nhiên mời Tô Quân gia nhập vào quỷ sát đội, vậy thì hẳn là tới chịu trách nhiệm đi. Mịch Dị rất vui vẻ đi. Hai người một đường làm bạn, nói chuyện phiếm nói giỡn, bầu không khí có chút hòa thuận. Dù sao có cảnh đẹp ý vui mỹ thiếu nữ làm bạn, lại tránh khỏi bốn phía hỏi đường, Tô Khải Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Một ngày rưỡi sau, tại Cản Dồ Dị Mịch Dị dẫn đường phía dưới, hai người đi tới Mị Dù No Cổ Kỳ bồi dưỡng sư, cư trú hẹp vụ sân chỗ. Mịch Dị thân là trụ cấp kiếm sĩ, cũng có nhiệm vụ của mình muốn làm. Đưa đến chân núi phía trước liền không thể không bị Dị chia tay rời đi. Tô Khải Minh đưa ra đoạn khoảng cách sau, tự mình trở về lên núi. Hẹp vụ sơn chính như kỳ danh, sơn cao lâm mật, đi đường gập ghềnh hẹp hòi, còn phiêu đãng sương mù, càng đến gần đỉnh núi không khí lại càng mỏng manh. Đối với muốn leo núi thường nhân, không thể nghi ngờ là hạng gian khổ khảo nghiệm. Nhưng Tô Khải Minh người nhẹ như yến, thời gian qua một lát đã nổi lên đỉnh núi. Chương 54. Bị dù no cổ kỳ cùng gợn xong hẹp vụ sơn đỉnh nhà tranh phía trước, một cái dáng người không cao, mang theo màu đỏ thiên cầu mặt nạ, mặc lam văn ăn mặc lão giả bó tay đứng tại rừng trúc phía trước, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Tô Khải Minh lúc này hai bước tiến lên, khách khí cúi đầu hành lễ. Gặp qua Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ đại sư. Ấn mặt nạ lão giả cũng tức là bồi dưỡng sư Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì, gật gật đầu dò xét thiếu niên. Ngươi chính là Tô Khải Minh à, bắt đầu từ hôm nay, liền từ ta dạy bảo ngươi mị dùn no cổ kỳ tu hành. Thiếu niên muốn tới học tập tin tức. Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ đã thông qua quỷ sát trong đội chuyên môn truyền lại tin tức quả sớm mới được. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị thoái ẩn, đem vừa thu tản dị dự xem như cuối cùng quan môn đệ tử. Không nghĩ tới, trong đội đột nhiên ra tắc, đưa vào cái cá nhân liên quan, giản trong thư còn đặc biệt giao phó phải đem hết toàn lực dạy bảo. Kỳ thực Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ là cự tuyệt, ai cũng không muốn tại tới gần về hưu thời điểm, còn bị cưỡng ép bổ nhiệm, hao tới tiếp tục công việc. Nhưng mà bây giờ Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì nhìn thấy leo núi mà đến thiếu niên, đống nhiên có chút biết rõ trong đội vì cái gì thái độ khác thường, cưỡng ép muốn cầu hắn tới dạy bảo. Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì đã năm hơn 60, hơn nửa cuộc đời tinh lực đều dùng tới thu đồ dạy bảo kiếm sĩ, vì quỷ sát đội chuyển vận nhân tài. Bởi vậy hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra, một người phải chăng có tu hành thiên phú mới có thể. Mà trước mặt thiếu niên, tự mình leo lên hẹp vụ sơn, nhẹ nhàng mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, toàn thân không có nửa điểm bụi đất cùng hạt xương. Phần này thể năng, đơn giản vượt qua Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì một đời thấy. Trong lòng của hắn đã dâng lên lòng yêu tài, muốn đem thiếu niên khối này vàng chưa luyện, chế tạo thành chân chính kinh thế thần binh. Ta dạy bảo sẽ phi thường nghiêm ngặt, nếu như ngươi không đạt được yêu cầu mà nói, liền muốn rời khỏi cái này hẹp vụ sơn, rõ chưa? Mặc dù trong lòng thưởng thức, nhưng mặt ngoài Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì như cũng không chút lưu tình nói. Vậy thì nhờ cậy bảy đại sư, làm ơn phải nghiêm khắc yêu cầu ta. Tô Khải Minh không người nói, thế là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Hắn tại hẹp vụ sơn tu hành cứ như vậy chính thức bắt đầu. Mỗi ngày mặt trời mọc phía trước rời giường, đêm khuya lúc kết thúc rèn luyện. Một ngày có 12 giờ, đều hoàn toàn dùng tại trên tu hành hô hấp pháp. Bởi vì không biết tương lai có thể hay không lại trở về quỷ diệt thế giới cho nên hắn đem võ công đều tạm thời thả xuống, chuẩn bị trong vòng một năm, đem hô hấp pháp triệt để nắm giữ. Nguyên bản Tô Khải Minh học tập nội tính liền không thấp, tăng thêm đủ loại linh tài thần đan gián tiếp ảnh hưởng. Còn có quang chi huyết mạch tác dụng, hắn linh ngộ lên hô hấp pháp, so dự tính đến càng nhanh thoải mái hơn. Tại đồng nguyên huyết mạch tỷ gạ trong thế giới, một tên khác chuyển thừa quang chi gen thanh niên đại gỗ, thế nhưng là tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền học được người khác phải hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể nắm giữ đủ loại kỹ thuật. Tô Khải Minh bây giờ cũng có giống nhau năng lực. Đối với Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì dạy bảo, hắn cơ hồ là một điểm liền thông, vừa học liền biết, trí nhớ siêu việt thường nhân, không sai biệt lắm đã đạt đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Đối với hô hấp pháp huyền bí, cũng dần dần rõ ràng trong lòng. Quỷ sát đội kiếm sĩ tu hành hô hấp pháp, tên đầy đủ vì toàn tập trung hô hấp pháp. Chủ yếu dùng đặc thù hô hấp tiết tấu tới tăng cường tim phổi công năng, dùng cái này kích động cơ thể, kích phát tiềm lực, từ đó khiến cho người tu hành thể năng trong nháy mắt bạo tăng, tiến tới tăng lên tới cùng ác quỷ địch nổi trình độ. Thông qua hô hấp pháp tới tăng cường thể phách, tái sử dụng nguyên bộ giết địch kiếm kỹ để chiến đấu, đây chính là quỷ sát đội kiếm sĩ hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Nhớ kỹ ngươi hô hấp đến cực hạn khí tức, cảm thụ nó tại trong máu di động đến các vị trí cơ thể, điều động mỗi khối bắp thịt và xương cốt, chỉ có ngươi tinh thần đối với toàn thân rõ ràng trường khống, mới có thể làm được toàn tập trung. Tại Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì điểm ra toàn tập trung hô hấp pháp hạch tâm sau, vẹn vẹn nửa ngày công phu, Tô Khải Minh liền đã nắm giữ quyết hiếu. Hắn trong kinh mạch tích chứa nội khí, càng có tu hành hạ mòn hô hấp pháp kinh nghiệm, đối với ẩn ẩn tương tự quỷ diệt hô hấp pháp, học xe nhẹ đường quen. Cái này vượt xa bình thường tốc độ học tập, cũng làm cho Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì rung động trong lòng. Như muốn thở phào âm thanh, kẻ này kinh khủng như vậy. Hắn lập tức sửa lại dạy dỗ kế hoạch, sẽ rất nhiều huấn luyện sớm bày ra. Tỷ như tại thác nước phía dưới, đầm sâu bên trong hô hấp cảm thụ thủy chi quy tắc, tiến tới chân chính lĩnh hội tới mị dù no cổ kỳ áo nghĩa. Tô Khải Minh cũng bởi vậy phát hiện quỷ diệt hô hấp pháp cùng hạ mòn hô hấp pháp chỗ khác biệt. Hạ mòn hô hấp pháp tuyệt đối không thể gián đoạn hô hấp của mình. Nếu như hạ mòn chiến sĩ ở vào trong nước, cái kia mạnh đi nữa hạ mòn cũng không cách nào phát huy ra. Mà quỷ diệt hô hấp pháp cũng có chút sức mạnh siêu phàm nhân tố. Tỷ như tu hành mị dù no cổ kỳ kiếm sĩ, dù cho thân ở dưới nước, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể phát huy ra, hoặc có lẽ là càng có thể thể hiện ra mị dù no cổ kỳ hiệu quả. Cao thâm thủy pháp kiếm sĩ đang lúc đối địch, thậm chí có thể ngưng ra gần như thực chất sóng nước thủy triều. Theo đối với mị dù no cổ kỳ nắm giữ càng sâu, Tô Khải Minh cũng càng biết quỷ sát đội vị kia làm chủ thật là an lòng sắp xếp. Sở dĩ thứ nhất liền để hắn học tập mị dù no cổ kỳ, cũng là bởi vì mị dù no cổ kỳ tại tất cả hô hấp pháp bên trong cũng là dễ dàng nhất học tập cùng nắm giữ, không chỉ có cân đối, còn có thể diễn hóa khó lường, bởi vậy phát triển ra chi nhánh lưu phái cũng nhiều nhất. Thì như hoa trùng, xa chi hô hấp các loại. Nguyên nhân cuối cùng, đại khái là kỹ năng bơi bản đu, đối với người học tập tố chất thân thể yêu cầu thấp, mà thủy lại là thường thấy nhất phổ thông, dễ dàng nhất cảm thụ sức mạnh. Những thứ khác như là gió, lôi, hỏa chờ hô hấp đều có khá cao tính nguy hiểm, cũng càng khó mà nắm giữ. Hơn nữa Vũ Tổ Cổ Đa Kỳ xạ cổ gì trong mấy chục năm bồi dưỡng qua rất nhiều xuất sắc kiếm sĩ, bao quát đương nhiệm cột nước cũng là đệ tử. hắn giáo sư tiêu chuẩn có thể nói tại toàn bộ quỷ sát trong đội cũng là cao nhất. Gần 5 tháng, bất chi bất giác trôi qua, Tô Khải Minh đã triệt để nắm giữ mị dù no cổ kỳ pháp, còn có nguyên bộ 10 loại kiếm kỹ. Sở dĩ tiêu phí thời gian dài như thế, là bởi vì bắt đầu từ số không học tập hô hấp pháp, tự nhiên muốn tìm nhiều thời gian hơn lĩnh ngộ. Về sau lại học cái khác hô hấp pháp, cũng tương ứng sẽ đơn giản chút. Hơn nữa Tô Khải Minh tại học tập mị dù no cổ kỳ quá trình bên trong, phát hiện đối với hạ mòn lĩnh ngộ cùng trưởng khống cũng càng thượng tầng lầu. Hạ mòn là thông qua hô hấp điều động huyết dịch kích phát ra sinh mệnh năng lượng. Có thể nói, hạ mòn cũng là một loại đặc thù thủy pháp. Lợi hại hạ mòn chiến sĩ, còn có điều khiển nước chảy năng lực. Chỉ có điều cùng mị dù no cổ kỳ càng thiên hướng về thế cùng ý cảnh khác biệt, hạ mòn là có thể thiết thực khống chế thực thể dòng nước, thậm chí có thể cấp nước thể tạo hình, biến thành chân chính chiến đấu vũ khí. Hai loại hô hấp pháp, một hư một thực, trong ngoài kết hợp. Trong năm tháng này, Tô Khải Minh đã đem hai người sơ bộ dung hội quan thông, đồng thời phân biệt đối với riêng phần mình nắm giữ đều thâm hậu hơn thuần thục. Hiện tại hắn sức mạnh đã có thêm vài phần bước vào siêu phàm cảm giác. Cuối cùng xem như kết nghiệp khảo thí. U đồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì tiện tay chỉ khóa ôm hết to đại thụ, muốn hắn lấy kiếm kỹ một đao cắt đứt. Mà Tô Khải Minh lấy hạ mòn chi lực tụ thủy ngưng hình trực tiếp từ trong dòng suối nhỏ cầm ra đem trong suốt dòng nước trường đao, thi triển mị dù no cổ kỳ nhất chi hình mặt nước trạng, đem cổ một trong nháy mắt chặt đứt. Chương 55. Nhật chi hô hấp mặc dù tại trong mấy tháng đặc huấn, U đồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì đã nhìn qua thiếu niên năng lực đặc thủ. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn trực tiếp chảo thủy thành lưỡi đao, lấy dòng nước ngưng tụ trong suốt trường đao, tại chỗ chặt đứt đại thụ trụ cột. U đồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì vẫn khó nhịn ở trong lòng rung động cảm giác. Cái này đã không thể thiên tài để hình dung, đơn giản chính là quái vật. Hắn lần nữa cảm nhận được trong làm chủ gửi thư, cái kia vô cùng trịnh trọng ủy thác chi ý mạnh đi nữa kiếm sĩ, cũng không khả năng thật sự điều khiển dòng nước. Nhưng trước mặt thiếu niên liền có thể. Nếu không phải đã vô cùng quen thuộc, hắn đơn giản hoài nghi đối phương là nắm giữ dị thuật tác ủy. Hơn nữa nghe nói sau này, thiếu niên còn phải lại đi học cái khác 4 loại lưu phái hô hấp pháp. Duyệt người vô số ủ tổ cổ đa kỳ xạ cổ gì. Chân chính cảm nhận được lẫn nhau thiên nguyên giống như trên lệnh. Có ít người, sinh ra chính là thay đổi thế giới. Liên như là mấy trăm năm trước, tiên địa khai sáng thủy tổ hô hấp pháp chí cường kiếm sĩ. Nếu như trước mặt thiếu niên có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ sẽ là truyền kỳ mới sinh ra, có thể chân chính dẫn dắt quỷ sát đội hoàn thành tâm nguyện, kết thúc các quỷ thời đại. U đồ cổ đạ kỳ xạ cổ gì thu liễm quần quần suy nghĩ, thở dài ra một hơi. Tốt, ngươi khảo thí thông qua được. Ta đã không có gì cho dù tốt dạy, ngươi. Xuống núi A. Cảm tạ U đồ cổ đạ kỳ đại sư dạy bảo, tại hạ khắc trong tâm khảm. Tô Khải Minh cúi đầu sâu đậm cúi đầu. Hắn quả thật có ý cảm tạ. Chính mình hô hấp pháp mặc dù có thể học được nhanh như vậy, nắm giữ được thông suốt như vậy, cùng đối phương mấy tháng nay, cẩn thận hỏi gì đáp đấy, toàn tâm toàn ý chân thành dạy bảo không thể tách rời quan hệ. Sau đó không có quá nhiều phiến tình ngữ. Tô Khải Minh trở về phòng thu thập bao phục, chuẩn bị sáng mai lên đường rời đi. Hoàng hôn, hẹp vụ sơn đu ám rừng rậm đất trống, có màu nâu đỏ tóc cùng đôi mắt, khuyên hai thiên luân phối sức cả mạ đổ tản dị dịu. Đối diện một khối hai người tới cao, buộc có chú ngay cả dây thừng cự thạch vung đao. Kể từ hắn tiêu phí hơn một năm thời gian sơ bộ học được mị dù no cổ kỳ sau, liền bị đạo sư ủ rổ cổ đạ kỳ xạ cổ dị phát nhiệm vụ, không đem trước mặt cực lớn đá tròn chém ra, liền không thể rời đi hẹp vụ sơn phạm vi. Muốn một mực tu hành rèn luyện đi. Giang giác, đột nhiên nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Tản dị dịu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên cao hơn hắn ra gần như một đầu, dáng người thon dài cân xứng. Phong thần tuấn tú thiếu niên tóc đen, đạp lên tịch nhật kim quang mà đến. Tô đại ca, như thế nào bây giờ tới? Tản dị dịu trên mặt tươi cười. Đối phương tuổi tác muốn mọc ra 2 tuổi, cho nên làm quen mấy tháng nay, hắn đều là khách khí kính xương đối phương. Chỉ là tản dị dịu dưới đáy lòng, đối với thiếu niên có ti không đủ vì ngoại nhân nói phức tạp. Rõ ràng là hắn tới trước. Bái sư cũng tốt, học tập kiếm pháp cũng tốt. Nhưng kể từ vị này Tô đại ca xuất hiện, ân sư hữu rổ cổ đạ kỳ tựa hồ liền đem trọng tâm đặt ở trên người đối phương. Đối với hắn dạy bảo dần dần thiếu đi. Thậm chí bây giờ căn bản không còn giáo thụ bất kỳ vật gì, chỉ xung quân ngày sau phục một ngày chặt đứt cự thạch. Thông thường nói chuyện, cũng thường xuyên cầm Tô đại ca đem so sánh, tán thưởng đối phương thông minh, thiên phú. Nghiễm nhiên chính là nhà khác hoàn mỹ hải tử. Cái này cho tạn dị dị tâm linh nhỏ yếu bỏ ra mảng lớn bóng tối. Vô luận là thiên tư bề ngoài thực lực, đều để hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đương nhiên là gọi ngươi trở về ăn cơm đi, chỉ biết tới luyện kiếm, không nhìn bây giờ sát trời. Tô Khải Minh cười nói. Tạn dị dịu nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi đầu, vừa mới chuẩn bị thu đao rời đi. Liền nghe thiếu niên đại ca mở miệng nói, qua đêm nay, ta liền muốn rời khỏi hẹp vụ sơn, về sau một mình ngươi thật tốt tu hành à, sớm ngày chặt đứt cự thạch. Tạn dị dịu nghe vậy ngạc nhiên. Cái gì, Tô đại ca ngươi phải xuống núi? Mặc dù đáy lòng có nho nhỏ ám nghiệm, bất quá đó cũng chỉ là không chịu thua thường nhân tâm tính mà thôi. Bàn về giao tình cùng sinh hoạt, đối phương cũng cho Tản Dị Dịu khổ cực tu hành, thêm trợ giúp không ít cùng động lực. Bây giờ đối phương phải ly khai, Tản Dị Dịu lập tức nổi lên mấy phần thất lạc cùng không muốn. Đúng vậy à, cho nên trước khi rời đi, ngươi lại biểu diễn phía dưới cái kia ra truyền hỏa chi thần thần nhạc vũ ba. Tô Khải Minh đạo ra mục đích thực sự. Hẹp vụ sơn hắn chỗ chờ đợi gần 5 nguyệt chi lâu. Nguyên nhân chân chính chính là đang học mị dù no cổ kỳ đồng thời, còn tìm hiểu thủy tổ hô hấp pháp, nhật chi hô hấp. Tản Dị Dịu ra truyền hỉ nổ ca mị cạ cụ dạ, cũng tức là chân chính nhật chi hô hấp. Mấy trăm năm trước, Nhật chi hô hấp người sáng lập, từng tại Tản Dị Dịu gia tộc ở qua một đoạn thời gian. Xem như báo đáp, vị kia người sáng lập liền dạy bảo Nhật chi hô hấp phương pháp tu luyện. Tản Dị Dịu một nhà, cũng bởi vậy đời đời lưu truyền phía dưới Nhật chi hô hấp. chỉ có điều vì che giấu, mới đổi tên là dùng cúng tế hỏa chi thần thần nhạc múa. Tô Khải Minh mấy tháng trước vừa gặp mặt lúc, liền nói chính mình là dân tộc học chuyên nghiệp, có hứng thú khai quật học tập đủ loại điển lễ tế múa. Vốn là thiện lương hảo phóng tạm dị dịu, cũng không có bất luận cái gì để phòng hoặc giấu giếm tâm tư. Lập tức liền biểu diễn ra truyền hỏa chi thần tế múa. Bây giờ nghe đối phương xuống núi phía trước yêu cầu, theo lời gật gật đầu, cứ dựa theo ra truyền tế múa cẩn thận tỉ mỉ diễn luyện. Nhưng mà nhật chi hô hấp, đối với gánh nặng của thân thể quá lớn. Vẹn vẹn tài diễn luyện nhất thức, Tản Dị Dịu đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như hỏa phần, toàn bộ phổi đều muốn bị cháy hỏng. Hắn không thể không dừng lại. Tô Khải Minh gặp hình dáng, như là thường ngày giống như, tiến lên lấy hạ mòn cùng nội khí trợ giúp đối phương chữa thương chữa trị tạp phủ. Cái này cũng là hắn đồng giá trao đổi. Chính mình học tập nhật chi hô hấp, xem như thủ lao báo đáp, liền trợ giúp Tản Dị Dịu chữa thương để thăng thể phách, sớm hơn thích ứng nhật chi hô hấp. Chờ chạm vạng tối màn đêm lúc, Tản Dị Dịu cuối cùng đứt quãng, chật vật biểu thị xong nhật chi hô hấp thức thứ 12. Tô Khải Minh nhắm mắt lại tính toán, đem nhật chi hô hấp toàn bộ 12 hình chiêu thức nhớ tại não hải. Hắn bây giờ đã triệt để hoàn toàn nhớ kỹ nhật chi hô hấp. Về sau chỉ cần chăm chỉ luyện tập, liền có thể đem môn này uy lực vô cùng lớn, diễn sinh ra đủ loại lưu phái tối cường thủy tổ hô hấp pháp, triệt để nắm giữ. Sau đó hai người cười cười nói nói, cùng một chỗ về tới hẹp vụ sơn nhà gỗ. Dưới ánh nến, su ký giả ký bên trong bốc lên nóng hổi mùi thịt, còn có ngon miệng ướp củ cải cùng kim hoàng sắc em ra. Mặc dù không có biểu hiện cỡ nào lưu luyến không rời, nhưng ủ đổ cổ đạ kỳ xạ cổ gì đã làm một trận phong phú tiệc tối xử lý. Ba người vây lô mà ngồi, mà tại Tô Khải Minh bên cạnh còn có đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp dựa, giống như là u mê tiểu nữ hài giống như, nắm lấy ống tay áo của hắn chơi bừa. Nợ dù cổ tản gì trơ mắt nhìn hai người tương tác, hai mắt ẩn ngấn lệ. Kể từ hơn một năm trước, muội muội của hắn nợ dù cô bị ác quỷ tập kích, cũng rơi xuống làm ác quỷ, ngay tại hẹp vụ sơn lâm vào lâu dài đang hôn mê. Tô Khải Minh bởi vì có đặc thù trị liệu năng lực, tản gì dịu biết được sau, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mời hắn nếm thử chữa trị. Không nghĩ tới muội muội nợ dù cổ hình như là chữa khỏi, không tiếp tục hôn mê ngủ đông, cũng không có tái phát cuồng, nhưng mà cũng biến thành ấu thơ nữ đồng bộ dáng cùng tâm lý, liền hắn người ca ca này đều không thể nào nhận. Ngược lại thân cận hơn kéo dài đưa vào khí huyết trị liệu Tô Khải Minh. Tản Dị dần dần có loại nhà mình rau xanh cùng người chạy cảm giác, đơn giản khóc không ra nước mắt. Nhìn xem hai người thân mật chẳng cảnh, Tản Dị dịu nhịn không được trong lòng hét dài một tiếng, đáng giận Tô à, tại sao lại muốn tới xâm lấn cuộc sống của ta? Chương 56. Thanh sắc hoa bị ngạn hẹp vụ sân cước. Sáng sớm sương mù mang theo hơi lạnh hơi nước, cỏ xanh diệp thượng rõ sương phản xạ nắng sớm. Tản Dị dịu, không cần đưa nữa, tâm ý của ngươi ta đã biết rõ. Thật tốt về núi tu hành à? Tô Khải Minh bày khoát tay xua tan. Tản Dị dịu như cũ lưu luyến không rời đi theo. Tống quân thiên lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt, ngươi trở về đi. Tô Khải Minh lần nữa khu chủ. Tản Dị dịu nắm chặt song quyền, thực sự khó mà nhịn xuống ly biệt sầu tư cùng. Hóa niệm. Đáng giận a, ngươi đi thì đi, tại sao muốn đem muội muội ta cũng mang lên? Hắn nhìn xem thiếu niên sau lưng đặc chế hồng gỗ, thực sự nhịn không được tốt ra. Thì ra ngươi là để ý cái này a, nói sớm đi. Tô Khải Minh vung tay cười lên. Đây cũng không phải là ta yêu cầu, là nợ rủ cổ nhất định phải đi theo. Ta cũng không thể tránh được à. Ngay tại sáng sớm hắn muốn rời núi đi xa lúc, Tản Dị dịu muội muội nở rủ cổ, đột nhiên ôm vào tới nói cái gì cũng không nguyện ý buông tay. Có thể là mấy tháng này trường kỳ ở chung, hắn mỗi ngày kéo dài cho nở rủ cổ đưa vào khí huyết nội tức, mặc dù trợ giúp đỡ hoàn thành thân thể quỷ hóa thuế biến đồng thời, cũng lệnh nở rủ cổ sinh ra bản năng thân cận ý lại. Trình độ nào đó nói, đón nhận hắn đại lượng tinh khí nở rủ cổ, đã có thể tính nửa cái thân nhân, sinh ra huyết thống một dạng ràng buộc cùng người nhà. Đương nhiên cũng có thể là ủ tổ cổ đạ kỳ cho nở rủ cổ phía dưới ám chỉ, để cho hắn không cần ăn thịt người lúc, Tô Khải Minh bổ sung câu nở rủ cổ thích nhất người là hắn, cho nên liền tạo thành tình trạng hiện tại. Tản Dị dịu lần nữa phát giác được muội muội tâm ý sau, cũng chỉ có thể chạy xuống lao phụ thân đối với áo đông nhỏ giống như không thôi nước mắt. Nếu như là ngoại nhân muốn dẫn đi, hắn cho dù dùng hết tính mệnh cũng muốn lưu lại nở rủ cổ. Nhưng bây giờ là bạn tốt, mấu chốt vẫn là nở rủ cổ chủ động yêu cầu đi theo. Cuối cùng Tản Dị dịu thở dài một tiếng, trong mắt chứa đầy nước mắt quát tay. Tô đại ca, thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ nở rủ cổ đi theo ngươi là lựa chọn tốt hơn. Cái kia nở rủ cổ liền giao cho ngươi, nhất định muốn chiếu cố tốt nàng a. Yên tâm, muội muội của ngươi liền giao cho ta đến đây đi, ngươi không cần nhiều lo nghĩ. Tô Khải Minh đem nữ đồng thân hình nở rủ cổ vác tại trong giường gỗ, dần dần rời đi hẹp vụ sơn. Cảm nhận được sau lưng giống như con thú nhỏ giống như hơi động tĩnh, Tô Khải Minh lắc đầu mang theo nụ cười. Bởi vì mỗi chàng luân hồi nhiệm vụ kết thúc lúc, đều có sứ đồ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng đánh giá hạng, cho nên lúc trước cũng là cố ý đáp ứng Tản Dị dịu vì nở rủ cổ trị liệu. Hắn muốn nếm thử phía dưới, trực tiếp đối với vận mệnh nhân vật chính tạo thành ảnh hưởng, có thể hay không tăng lên trên diện rộng qua hải đánh giá. Chỉ là không nghĩ tới, nợ dù cổ đối với hắn tinh nguyên huyết khí không muốn xa rời ngoài dự liệu mạnh, cho nên cũng liền thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp mang ngựa chạy. Cứ như vậy, tạo thành ảnh hưởng hẳn là liền lớn. Đến nỗi càng cấp tiến cách làm, hắn chuẩn bị về sau lại nếm thử. Vì dù no cổ kỳ học tập đã kết thúc, Tô Khải Minh nắm giữ trình độ mặc dù miễn cưỡng mới tính thông thạo, nhưng mà cân nhắc nhiệm vụ thời gian chỉ có một năm, hắn nhất định phải nắm chặt chạy về hạ cái tu hành địa điểm. Dù cho tối cường nhật chi hô hấp đã nắm giữ, nhưng mà hậu nhân tìm tòi diễn hóa ra còn lại hô hấp pháp lưu phái cũng đều có tinh diệu trội hẳn lên. Tô Khải Minh dự định trong một năm học hết, sau đó lại chậm rãi lĩnh ngộ hòa hợp, rút ra hữu ích chỗ, vứt bỏ hôn tạp bộ phận. còn lại 4 loại cơ sở lưu phái: địa, viêm, gió, lôi. Hắn chuẩn bị trước tiên học viêm chi hô hấp. Viêm chi hô hấp xem như tiếp cận nhất nhật chi hô hấp tồn tại, nói không chừng có chỗ giống nhau, có thể giúp hắn tốt hơn lý giải thâm ảo nhật chi hô hấp. Cho nên lập tức Tô Khải Minh muốn rèn sắt khi còn nóng, đi học tập viêm chi hô hấp. Chỉ có điều đổi tới địa điểm ước định. Chờ đợi đã lâu cũng không phải trong tưởng tượng của hắn viêm trụ, mà là anh phấn tóc dài biện cản rộ gì mịt gì. Tô Quân, đã lâu không gặp. Bởi vì luyện ngục tiên sinh phụ trách khu quản hạt, gần nhất xuất hiện ác quỷ giết người sự kiện, hắn đang đuổi theo cha, cho nên liền từ ta tới dạy ngươi viêm chi hô hấp. Cản rộ gì mịt gì xin lỗi cười nói. Nếu như ngươi để ý, cũng có thể chờ một đoạn thời gian, hắn hẳn là ở không dạng này a. Tô Khải Minh nhíu mày. Nói thật, hắn thật là có điểm để ý. Giáo thụ hô hấp pháp bồi dưỡng sư, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, có thể còn muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Vậy vẫn là trước tiên hướng cản rộ gì mịt gì học tập. Ngược lại tới đều tới rồi. Hơn nữa thiếu nữ xem như trụ cấp tồn tại, thực lực cũng không tính thấp. Người viêm chi hô hấp nắm giữ được rất tốt. Tô Khải Minh mang theo hoài nghi hỏi. Đương nhiên, dạy bảo Tô Quân chắc chắn không có vấn đề. Mịt gì cảm nhận được chất vấn, không cam lòng nâng lên cái má nói. Tô Khải Minh nhìn xem thiếu nữ hồn nhiên bộ dáng, không khỏi lộ ra nụ cười. Mặc dù cản rộ gì mịt gì được xưng là cơm. À không, là luyến trụ. Sử dụng cũng là đặc biệt luyến chi hô hấp. Nhưng mà trên thực tế, đối phương tại thu được phong hào phía trước, tu hành vẫn luôn là viêm chi hô hấp, hơn nữa nắm giữ được tình cảnh vô cùng cao thâm. Mới có thể từ viêm chi trong hô hấp, diễn hóa tự sáng chế bộ luyến chi hô hấp. Từ hướng này tới nói, cản rộ gì mịt gì không thể nghi ngờ cũng có thể xem như, vạn người không được một chân chính thiên tài. Cái kia tương lai một đoạn thời gian, liền thỉnh mịt gì sư tượng chiếu cố nhiều hơn. Thế là hai người ngay tại nói giỡn ở giữa, bắt đầu viêm chi hô hấp truyền thụ dạy học. Mịt gì cùng quỷ sát đội rất nhiều cô nhi khác biệt, nàng có gia tộc của mình nơi ở nhưng Tô Khải Minh không có trực tiếp đi qua, mà là mang theo thiếu nữ du sơn ngoạn thủy giống như, bên cạnh lữ hành bên cạnh học tập hô hấp pháp. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới chỗ nhìn như bình thường không có gì lạ xanh đậm giữa rừng núi. Tô Khải Minh tiêu phí hơn nửa ngày, quanh đi còn lại, bốn phía trên mặt đất tìm kiếm, cuối cùng hái lên vài quặng thanh sắc kỳ dị đóa hoa. Không nghĩ tới, Tô Quân còn là một cái người yêu hoa. Mịt gì ở bên cười nói, đây chính là đồ tốt, ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Tô Khải Minh phân ra chỉ đóa hoa màu xanh. Vậy mà có thể ăn không, để cho ta thử xem. Mịt gì lúc này tham ăn đứng lên, không có suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận trong tay thiếu niên kỳ hoa nuốt xuống. Tô Khải Minh đồng dạng ăn mấy đóa. Một nhóm luân hồi không gian tin tức dần dần tại hắn đáy mắt biến mất. Phát hiện đặc thù kỳ vật ban thưởng luân hồi điểm số 1000 vừa rồi đụng chạm lấy thanh sắc kỳ hoa lúc, nghề này tin tức liền lập tức hiện ra. Tô Khải Minh càng thêm vững tin. Trong tay tại bãi cỏ xanh ở giữa ẩn giấu rất tốt, lại thưa thất đóa hoa, chính là trong truyền thuyết thanh sắc hoa bị ngạ. Dựa theo hắn ấn tượng, ác quỷ bên trong cái kia tối cường quỷ vương, tại ngàn năm trước liền đản sinh tại một loại hồng sắc hoa bị ngạn chế tác dược tề. Nhưng là bởi vì thiếu khuyết đối ứng thanh sắc hoa bị ngạn xem như bổ tu, chậm chạp không thể tiến hóa vì hoàn mỹ siêu phàm sinh mạng thể. Ai cũng không nghĩ tới, cái này mấu chốt nhất thanh sắc hoa bị ngạn, liền sinh ở bị quỷ vương tiện tay giết hết, tàn dị dịu một nhà ở trên núi. Bởi vì hoa này chỉ mở tại ban ngày, lại thời kỳ nở hoa chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cho nên cho dù quỷ vương đau khổ tìm kiếm ngàn năm, cũng không có nhận được tha thiết ước mơ thanh sắc hoa bị ngạn. Cũng chỉ có Tô Khải Minh mới có thể biết phần này cơ duyên to lớn. Hắn tại cái này cái đoạn thời gian rời đi hẹp Bụ Sơn, cũng là bởi vì cố ý hỏi thăm Tản Dị Dịu sau, biết được nhà hắn phụ cận thanh sắc hoa dại, liền mở ở gần nhất thời kỳ. Chương 57. Viêm chi hô hấp. Tô Khải Minh tìm được cực kỳ trọng yếu thanh sắc hoa bị ngạn sau, trực tiếp tự mình ăn xong mấy đóa, tiếp đó lại tiện tay phân cho Mịt Dị, cùng sau lưng nở rủ cổ một gốc phụ dụng. Chờ hắn đem phụ cận đỉnh núi lục soát xong, đem còn lại vài quặng tận gốc đào lên cất vào trong không gian giới chỉ. Đi thôi, kế tiếp liền hảo hảo tu hành hô hấp pháp. Tô Khải Minh cong lên hòn gỗ, sau lưng Mịt Dị còn tại lấy tay vừa với nho nhỏ nở dù cô. Nở dù cô mặc dù bị chuyển đổi thành quỷ, nhưng là bởi vì chưa từng ăn qua người thậm chí chưa uống qua huyết, cho nên không mang theo ác quỷ mùi hôi thối. Hơn nữa Mịt Dị hạnh phúc gia đình, không giống quỷ sát đội những người khác, đối với quỷ có cực lớn căm hận, bởi vậy cùng nở dù cô chung đụng được rất tốt. Nhận biết mấy ngày đến nay, một lớn một nhỏ hai nữ hài bất ngờ hợp ý thân cận, hái được thanh sắc hoa bị ngạn sau, ba người vừa nói vừa cười đi đến Mịt Dị nhà ở trạch. Lúc chạm vào tối, nhìn xem nữ nhi mang theo người nam tử trở về. Hai người còn cùng sau lưng tiểu nữ đồng thân mật hòa thuận. Cản rộ gì phụ thân thân hình bị chấn, kém chút không có đứng vững té ngã trên đất. Hỏng, liền không nên đồng ý nữ nhi đi cái kia cái quỷ gì giết đội, không chỉ có tìm nam nhân, thậm chí ngay cả hải tử đều có. Lão phụ thân tức giận đến tay chân phát run lệ rơi đầy mặt. Nơi góc đường, Tô Quân, ngươi liền yên tâm ở tại nhà ta à, cha mẹ ta đều rất hiền lành, đối với người cũng nhiệt tình mịt gì hào hứng nói. Nhìn thấy cha mẹ nên đón đi ra ngoài, thiếu nữ còn vui vẻ vẫy vẫy tay. Bất hiếu nữ, còn có ngươi tên tiểu tử túi này, ta giết ngươi a. Lão phụ thân bạo hống một tiếng, diện mục giữ tợn cơ lấy cây gậy liền lao đến. Cái này lại sẽ không quá nhiệt tình. Tô Khải Minh vội vàng lui lại. Ai? Đánh mặt tới quá nhanh, cản rộ gì mịt gì tại chỗ mắt trợn tròn. Một hồi gà bay chó chạy sau, cuối cùng giải khai hiểu lầm đấy song phương bắt tay giảng hòa. Nói sớm đi, a ha ha. Ta xem thiếu niên ngươi ôn hòa tuấn tú lịch sự, cũng không giống là sẽ làm ra loại chuyện đó người, làm sao lại để cho nữ nhi của ta chưa kết hôn mà có con đâu, đúng không? Cản rộ gì phụ thân cười nói. Tô Khải Minh ứng phó gật gật đầu, khoe miệng có quắp động phía dưới. Cảm tình ngài nói gần nói xa còn không có yên tâm a. Một phen hòa đàm kết thúc, Tô Khải Minh có thể thành công ở lại, chính thức tiếp nhận Viêm Chi Hô Hấp dạy bảo. Cản Dỗ Dị Mịch Dị mặc dù không thể cùng nắm giữ kinh nghiệm dạy học mấy chục năm U Đồ Cổ Đạ Kỳ so sánh, nhưng cũng làm đến tận tâm tận lực, cực kỳ mỹ giảng giải truyền thụ. Lại thêm nàng đối với Viêm Chi Hô Hấp lĩnh ngộ vốn là thấu triệt, bằng không cũng không khả năng trên cơ sở này thêm một bước khai sáng ra đặc biệt luyến chi hô hấp. Mà Tô Khải Minh có lúc trước kinh nghiệm đặt cơ sở, hai bên cùng phối hợp, hắn học lên Viêm Chi Hô Hấp lại tiến triển cực nhanh. Chính như lúc trước đoán như vậy, Tô Khải Minh phát hiện Viêm Chi Hô Hấp đích sắc cùng Nhật Chi Hô Hấp có bộ phận chỗ tương tự, chỉ có điều Nhật Chi Hô Hấp càng thêm huyền ảo khó lường, bác đại tinh thâm. Viêm Chi Hô Hấp hẳn là lấy ra ngày hô bên trong hỏa diễm bị bỏng, tấn công mạnh các phương hướng, đồng thời đặc hóa phát triển, tiến tới tạo thành đơn giản đối với cơ thể phụ tải hơi thấp Viêm Chi Hô Hấp. Trước sau vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, Tô Khải Minh liền đã nắm giữ Viêm Chi Hô Hấp. Tô Quân thật thông minh à, không giống ta, ta học được hơn một năm mới có thể. Ai hắt hắt chờ dạy xong một thức sau cùng luyện ngục Cản Dỗ Dị Mịch Dị nhịn không được phát ra tán thưởng giống như cảm khái. Tô Khải Minh nghe vậy bật cười. Thiếu nữ chỉ dùng hơn một năm thời gian đi học xong Viêm Chi Hô Hấp, đồng thời tự sáng chế luyến chi hô hấp, còn độc lập chém giết ác quỷ, bị đánh giá là cao nhất chủ cấp. Này thiên phú nếu là coi như lần, để cho những cái kia tiếp xúc cơ sở hô hấp pháp, liền muốn học tập 3-5 năm phổ thông bị sát đội viên nghĩ như thế nào? Người đã rất xuất sắc. Tô Khải Minh không khỏi cười trêu chọc thuận nữ hài bên mặt một lọn tóc. Có thật không? Ta cảm thấy Tô Quân cũng rất lợi hại nha, rất có tài năng, còn như vậy khiêm tốn, thực lực cũng rất mạnh bởi vì thiếu niên cử động, mịt dị gương mặt xinh đẹp phím hồng, vô ý thức phát huy ra khoa năng lực của cô chủ. Tại trong mấy chục ngày dạy học này, hai người không thể tránh khỏi có cơ thể tiếp xúc, lẫn nhau khoảng cách đã bất chi bất giác lại rút ngắn rất nhiều. Ngày thứ hai, xem như Viêm Chi Hô Hấp tốt nghiệp chắc thí, Tô Khải Minh cùng Cản Dỗ Dị Mịch Dị rút đao khiêu chiến. Muốn kiểm nghiệm học tập thành quả, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là thực chiến. Hai người đều sử dụng Viêm Chi Hô Hấp, người tới ta đi gặp chiêu phá chiêu, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải. Tô Khải Minh cũng là lần thứ nhất chân chính cùng thiếu nữ đối chiến. Cản Dỗ Dị Mịch Dị đặc chế mềm dẻo trường đao giống như roi, có thể tùy ý thay đổi vốn lượng, có chút khó giải quyết. Hơn nữa hắn phát hiện thiếu nữ thân thể mềm mại, vô cùng linh hoạt mềm mại, bất luận cái gì độ khó cao tư thế cũng có thể nhẹ nhõm làm ra. Hết lần này tới lần khác lại thế đại lực trầm, dùng mềm dẻo trường đao tùy ý cuốn lên, thậm chí có thể đem cây cối chung quanh trực tiếp rút lên. Quả thực là nhà bên có cô gái mới lớn, lực bà sơn hề khí cái thế. Một phen rằng có chiến đấu sau, Cản Dỗ Dị Mịch Dị thu đao trở vào bao, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ sáng rỡ nụ cười. Chúc mừng ngươi, Tô Quân, Viêm Chi Hô Hấp khảo thí ngươi thông qua được. Tô Khải Minh gật gật đầu đứng vững, còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Vừa rồi luận bàn, hắn xa không có đem hết toàn lực. Nhìn ra được thiếu nữ cũng là đồng dạng. Hơn nữa Tô Khải Minh nhận ẩn cảm giác, thiếu nữ phong cách tác chiến luôn có chút mâu thuẫn, giống như là cự hán cơ mạnh khởi nhánh. Mặc dù ví dụ có chút khoa trương, nhưng đại khái chính là loại cảm giác này. Thông qua gần đây ở chung, còn có cùng đối phương người nhà trò chuyện, Tô Khải Minh càng ngày càng biết rõ Cản Dỗ Dị Mịch Dị kinh khủng chỗ. Nàng tiên phú dị bẩm, một tuổi liền có thể dơ lên mấy chục cân vật nặng. Không đến 10 tuổi, sức mạnh đã nhẹ nhõm thắng qua tất cả khiêu chiến đô vật đại lực sĩ. Lượng cơm ăn đạt đến thường nhân gấp 10. Đi qua đo lường tính toán, Cản Dỗ Dị Mịch Dị bắp thịt mật độ là thường nhân gấp 8 lần. Đáng sợ như thế siêu phàm cơ thể thiên phú, cũng làm cho nàng tùy tiện luyện một chút, liền nhanh chóng nhảy lên làm cao nhất trụ cấp chiến lực. Nhưng Tô Khải Minh cảm giác, thiếu nữ có thể là chịu truyền thống quan niệm gò bó quá sâu. Nữ hài tử nhất định phải nhẹ nhàng linh xảo, vũ khí cũng phải dùng lại nhẹ vừa mềm mỏng lưỡi đao. Cho nên đánh nhau cũng là thu lực, lấy tốc độ cùng kỹ xảo chiến đấu. Đây quả thực là dương ngắn tránh dài. Tại Tô Khải Minh cảm giác, thích hợp nhất Cản Dỗ Dị Mịch Dị, liền hẳn là hung ác cuồng phách võ đạo. Vũ khí cũng nên đổi thành trên 100 cân cự hình vũ khí hạng nặng. Như thế mới có thể phát huy ra thiếu nữ cực cao cường độ thân thể, cùng thiên phú kinh người thần lực. Ý niệm trong lòng dâng lên. Tô Khải Minh nhìn xem trước mắt, lúng đồng tiền như xuân ngày đóa hoa xinh đẹp vui tươi thiếu nữ, đột nhiên có loại xúc động, phải cải biến đối phương vận mệnh. Mịch Dị, cảm ơn ngươi dạy bảo. Thiếu niên trở nên trịnh trọng ngữ khí, để cho Cản Dỗ Dị Mịch Dị sững sờ. Xem như báo đáp, ta cũng dạy ngươi một loại phương pháp tu hành a. Tên của nó gọi là Tiên Đạo Hạ Mọn Khí Công. Cái này cũng là Tô Khải Minh suy xét sau đó nếm thử. Hắn muốn nhìn một chút. Trời sinh thể chất cơ hồ đạt đến siêu phàm thiếu nữ, tu hành lên hạ mọn sẽ có hiệu quả gì? Chương 58. Gọn sóng truyền học xong Viêm Chi Hô Hấp sau, Tô Khải Minh không có lập tức lên đường rời đi, một mặt là giáo thụ Mịch Dị Hạ Mọn Khí Công, một phương diện khác thì làm tĩnh tu trầm tư, đem Viêm Chi Hô Hấp kết hợp đến hạ mọn bên trong. Hạ mọn bản thân có liệt nhật dương cương đặc tính. Bí kỹ một trong màu ửng đỏ hạ mọn đi nhanh có thể để hạ mọn chiến sĩ phóng xuất ra mấy trăm độ nhiệt độ cao công kích ra ngoài. Mà Viêm Chi Hô Hấp, nhưng là lấy lửa nóng hừng hực chi thế cùng ý cảnh, cao thâm kiếm sĩ dùng ra, cơ hồ có thể tại trong mắt người ngưng tụ ra thực chất hỏa diễm khí phách. Một cái là thực tế nhiệt độ nóng rực, một cái là siêu phàm ý cảnh liệt hỏa chi thế. Nếu như đem dung hội quán thông, phải chăng liền có thể phát ra chân chính liệt diễm chẳng kích. Đáng tiếc Tô Khải Minh còn thiếu khuyết đem xứng tay vũ khí thí nghiệm. Tại quỷ sát trong đội, phát huy kiếm sĩ uy lực mạnh nhất chính là có dương quang đặc tính nỉ trị dị tờ. Nhưng trước mắt hắn cũng không có duy nhất thuộc về chính mình nỉ trị dị tờ. Muốn thu được, liền phải thông qua quỷ sát đội cuối cùng kiếm sĩ khảo hạch. Tiếp đó xem như chính thức quỷ sát đội viên, chọn lựa vũ khí khoáng thạch, giao cho chuyên môn đoán đạo sư chế tạo. Tô Khải Minh không muốn chờ lâu như vậy, Thế là hắn thông qua mật dị quan hệ đi cửa sau, hướng bị sát đội làm chủ tu thư một phong, yêu cầu sớm thu được dùng tu luyện chiến đấu nhị chi dị tờ. Chờ đợi tin tức trong lúc đó, hắn rút sạch nhìn xuống trước mặt chiến lược tăng trưởng chỉ số. Đi qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm, bây giờ luân hồi không gian cho thấy vì chiến lược tăng trưởng chỉ số 29 tại trong cùng nhiệm vụ 10 vị sứ đồ xếp hạng cũng là đệ nhất. Thứ hai chiến lược tăng trưởng chỉ số mới vừa vặn đạt đến 7. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn trong không gian giới chỉ liền chuẩn bị đủ loại vật tư cùng linh dược, chỉ dựa vào cắn thuốc cũng có thể làm cho thực lực cấp tốc tăng trưởng. Vừa học thế này trọng yếu nhất hô hấp pháp, thực lực so sánh vừa tiến vào lúc đã tăng lên trên diện rộng. Luân hồi không gian đem chiến lược tăng trưởng chỉ số tăng lên tới 10 điểm trở lên khiêu chiến nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Ban thưởng là có thể sớm thoát ly trở về. Bất quá Tô Khải Minh còn thừa lại 3 loại hô hấp pháp không có học, về sau cũng không biết lúc nào trở về. Đương nhiên sẽ không sớm rời đi quỷ diệt thế giới. Đến nỗi Càn Rồ Di Mịch Di, được truyền tụ hạ mòn sau, chiếu vào tu hành của hắn pháp rèn luyện mấy ngày, lại chậm chạp không có thức tỉnh ra hạ mòn sức mạnh. Cái này có chút vượt qua Tô Khải Minh đoán trước. Hắn cảm giác lấy thiếu nữ thể phách, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể thức tỉnh ra cường đại hạ mòn. Không biết là chỗ đó có vấn đề. Chờ thu đến hồi âm, Tô Khải Minh liền chuẩn bị rời đi đi học cả Mị Nạ Dị No Cổ Kỳ. Cho nên hắn quyết định sử dụng hạ mòn truyền đi phương thức, đem chính mình hạ mòn đưa vào trong cơ thể của Càn Rồ Di, kích động hắn hạ mòn sức mạnh thức tỉnh. Hắn tìm được thiếu nữ lúc, đối phương đang tại dựa theo phân phó, bày ra cái kỳ quái rồ rồ thế đứng thế. Nghe nói dạng này có thể điều động huyết dịch vận hành xúc tiến hạ mòn xuất hiện. Đúng, thật xin lỗi, Tô Quân, ta quá ngu ngốc. Vẫn là không có học được hạ mòn Càn Rồ Di Mịch Di xấu hổ cúi đầu xuống. Không việc gì, ta giúp ngươi đi. Tô Khải Minh lộ ra mỉm cười. Hắn cũng là muốn thử xem, chính mình hạ mòn có thể hay không chuyển cho người khác, giúp người thức tỉnh sức mạnh. Cái kia, vậy phải làm sao? Càn Rồ Di Mịch Di mơ hồ đạo. Hạ mòn truyền lại cần trực tiếp tiếp xúc, cho nên đem tay của ngươi cho ta là được rồi. Tô Khải Minh đưa tay ra, Mịch Di cũng xuống ý thức nghe lời làm theo. Tay của thiếu nữ trắng non non mềm, cùng hắn giữ chặt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy dị thường mỹ diệu. Cùng Tô Khải Minh trong tưởng tượng trường kỳ cầm đao sinh ra kén khác biệt, thiếu nữ ngón tay không có bất kỳ cái gì vết tích, có thể cái này cùng phi phạm cơ thể thiên phú có liên quan. Hai người mười ngón đan xen, lòng bàn tay tương hợp. Một vòng ngừng đỏ cấp tốc hiện lên ở Mịch Di gương mặt xinh đẹp. Tô Khải Minh đè xuống cảm giác khác thường, lập tức lấy sâu tiên mạch hạ mòn đi nhanh phương thức, đem thể nội quần quần hạ mòn rót vào tiến thiếu nữ thân thể mềm mại. Càn Rồ Di Mịch Di không tự chủ được ư một tiếng, chỉ cảm thấy cùng nam tử nơi tiếp xúc, truyền đến yếu ớt dòng điện giống như, lại dẫn nóng bỏng ấm áp cảm giác. Cả người nàng đều tê tê dại dại, chóng mặt. Mịch Di, tập trung tinh thần cảm thụ ta truyền cho ngươi đồ vật, điều động nó, kích phát sức mạnh của chính ngươi. Tô Khải Minh trầm giọng nhắc nhở. Như muốn thất thần Mịch Di ý thức trở về, vội vàng nhịn xuống thân thể khác thường cùng ngượng ngùng, đem hạ mòn triệt để dung nhập thể nội, đồng thời dùng cái này kích phát chính mình sinh mệnh năng lượng. Mà Tô Khải Minh học được hạ mòn thời gian còn không tính dài. Giống sâu tiên mạch hạ mòn đi nhanh chiêu thức, lần thứ nhất sử dụng khó mà hoàn toàn trường khống. Cơ thể của Càn Rồ Di Mịch Di lại giống cái hấp động, đơn giản vô cùng vô tận cấp lấy trong cơ thể hắn hạ mòn chi lực. Hắn không ngờ rằng, thiếu nữ thiên phú thể chất khủng bố như thế, hai người nơi tiếp xúc giống như sinh ra từ lực, gắt gao hút lại khó mà tách ra. Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu? Tô Khải Minh đã cảm giác có chút trống rỗng thoát, đầu não cũng bắt đầu choáng váng. Càn Rồ Di Mịch Di lại giống tiến nhập loại cảnh giới kỳ dị, thân thể mềm mại tản mát ra nóng bỏng kim quang, hấp lực càng ngày càng mạnh. Hai người cơ thể đều bị kéo theo ấm lên, làn da nóng bỏng phím hồng. Một đạo như ẩn như hiện màu đỏ thâm ái tâm hình ấn ký xuất hiện tại Mịch Di cổ ở giữa, mà Tô Khải Minh giữa mi tâm thì hiện lên đạo kim màu đỏ dựng thẳng văn, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có phát giác bên ngoài dị thường, bởi vì theo đại lượng hạ mòn bị hút đi, một cú cảm giác suy yếu để cho cơ thể cũng đứng không vững, trực tiếp ngã xuống tiếp. Nhưng bởi vì giắt tay, trực tiếp ngã về phía trước mặt thiếu nữ. Trong tưởng tượng ngã xuống đau đớn chưa từng xuất hiện. Tô Khải Minh ngược lại cảm giác mềm mềm thịt thịt lại rất có giãn, một cỗ nhàn nhạt tú hương tràn ngập tại chóp mũi. Tô Quân. Mịt dị cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem đảo hướng trong lồng ngực thiếu niên, nàng cũng bị xung lực mang lệnh ra, ghé nằm gian phòng trên sàn nhà. Hai người thân thể không có khoảng cách chặt chẽ dán vào cùng một chỗ. Tô Khải Minh chỉ cảm thấy tinh lực nghiêm trọng thiếu hụt, toàn thân cũng là mềm. Chỉ có một chỗ dần dần cứng rắn đứng lên. Hắn ghé vào phía trên, nam Mịt dị tóc dài tản ra, đỏ ửng đã lan tràn đến ngọc sau thai. Cảm nhận được lẫn nhau hô hấp nhiệt khí, một cỗ khác thường bầu không khí cấp tốc lan tràn ra. Tô Quân Mịt dị lại kêu một tiếng, chỉ có điều lần này cũng không phải là giọng nghi vấn, mà là xấu hổ mang e sợ lại như có câu ngây ngô mỹ ý thiếu nữ nhắm lại đôi mắt to xinh đẹp, dài mà rậm rạp lông mi khẽ run, ngọc non cái cằm khẽ nâng lên. Cái này Tô Khải Minh mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng mà có chút khắc vào trong bản năng chuyện, không cần dạy bảo liền có thể biết rõ cách làm. Hắn theo xúc động, nhịn không được nhắm ngay cái kia mọng nước môi anh đào đụng vào đi lên. Không được, thời khắc mấu chốt, Tô Khải Minh nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Rõ ràng cái này cái thời điểm phát sinh quan hệ là không lý trí, cũng trách hắn cảm tình chân chính kinh nghiệm thiếu, không nắm chắc hảo xã giao khoảng cách, nguyên bản cùng thiếu nữ chỉ là hơi có hảo cảm. Nhưng gần đây 2 tháng ở chung, cùng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, giáo thụ kiếm kỹ lại có người thể tiếp xúc. Cái kia mịt mù hảo cảm đã dần dần rõ ràng thâm hậu. Mà Càn Rồ Di Mịt Di ngượng ngùng chờ đợi phút chốc, không có bắt được trên thân người đáp lại, không khỏi hơi hơi mở to mắt, chỉ thấy cái kia tuấn tú thiếu niên tóc đen nhìn chăm chú chính mình. Hai người chóp mũi cơ hồ đã đụng vào. Càn Rồ Di Mịt Di chỉ cảm thấy nhiệt lưu phun lên, đột nhiên liền khẽ nâng trán, trực tiếp hôn lên.
Chương 59. Cả mỹ nạ gì no cổ kỳ phần môi kinh người ôn nhuận mềm mại cảm giác truyền đến. Tô Khải Minh không khỏi trừng to mắt, thần sắc vì đó kinh ngạc. Phạm Vi A, làm sao còn mang cưỡng hôn? Hắn bị thiếu nữ chủ động kinh động. Không hổ là bên ngoài có nữ lưu manh danh hiệu liên trụ. Ai hắc hắc, vẫn muốn làm chuyện làm đến mịt gì gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, ăn một chút cười lên, giống như phạm vào hoa si giống như, lại dẫn chút thiếu nữ lần đầu ngượng ngùng xấu hổ. Đều do Tô Quân quá giàu hoạt rồi, dắt tay của người ta, còn ôm lấy không thả. Ta đó là đang cấp ngươi truyền công a. Tô Khải Minh gậy phía dưới thiếu nữ cái chán sáng bóng, để cho hắn duyên dáng kêu to một tiếng, ủy khuất tiểu thần tình trở nên lã chã chứ khóc. Nhìn thấy Mitsuji muốn nên còn cự, hàm răng khẽ cắn môi dưới câu người bộ dáng, Tô Khải Minh tức giận trong lòng. Hừ, đùa nghịch lưu manh còn dám giảo biện, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hắn lại lần nữa đè xuống cơ thể, bao trùm ở thiếu nữ tiểu diễm ướt át môi anh đào. Ngược lại cũng đã xảy ra, cũng không có nhiều kiểu cách tất yếu. Mỹ diệu làm cho người trầm mê cảm giác lại lần nữa truyền đến, hai người đều chỉ cảm thấy đầu não trống không, cái gì lý trí đều biến mất. Thiếu nữ ban đầu còn không lưu loát thừa nhận, rất nhanh liền duỗi ra đầu ngón tay ôm hắn cổ, nhiệt liệt đáp lại. Thật lâu, chưa thỏa mãn thiếu niên nam nữ chậm rãi tách ra. Tô Quân cản rộ gì mịt gì không muốn xa rời nằm nghiêng tại Tô Khải Minh giữa bộ ngực. Hai ngày nữa ta còn muốn đi học tập cả mỹ nạ gì no cổ kỳ, chúng ta phải tách ra đoạn thời gian, nếu quả thật ở chung với nhau ngươi cũng không nên hối hận. Tô Khải Minh nghĩ nghĩ tình huống phức tạp, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tô Quân đi trở nên mạnh mẽ a, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Vô luận bao lâu, mịt gì muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Thiếu nữ nâng lên sóng biếc nhộn nhạo đôi mắt đẹp chân thành nói. Vậy được rồi. Tô Khải Minh cũng bị cản rộ gì mịt gì thần sắc xúc động, gắt gao đem thiếu nữ ôm lấy. Không thể không nói, xúc cảm rất tốt. Hắn sở dĩ không đem che lấy khoảng cách, nguyên nhân rất trọng yếu chính là mịt gì xinh đẹp vóc người lại đẹp, hung lớn eo nhỏ mông tròn lại bình lên, nở nang lại hiểu điệu cảm giác thực sự rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Ở trên tạ ta mị nằm phút chốc, thể lực khôi phục Tô Khải Minh cho thiếu nữ kiểm tra lên cơ thể. Nhất thời cảm thấy cố mênh mông sinh mệnh hạ mòn năng lượng, đơn giản so với trước kia hắn còn cường thịnh hơn được. Đại giới nhưng là Tô Khải Minh từ mình hạ mòn bị ép đến làm. Đoán chừng muốn hơn tháng thời gian mới có thể khôi phục. Tới một lần thiếu chút nữa bị hút sạch, hắn về sau cũng không dám lại tùy tiện cho người thức tỉnh hạ mòn. Hai người đang ôm ôm ấp ấp động thủ động cước ở giữa. Đột nhiên bên cạnh có đạo thân ảnh nhỏ bé chui vào trong ngực. Tô Khải Minh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy là cái đen bóng tóc dài xóa bay, cuối phát ra màu đỏ thắm, song đồng giống như phấn kim cương tử ngọc giống như, tiểu mỹ khả ái tiểu nữ hải. Nàng trường thiên chân vô tà mắt to, tò mò nhìn hai người. "Tiểu nợ dù cô, ngươi như thế nào không ngủ nha?" Cản rộ gì mịt gì sửa sang lại xốc xếp quần áo, cười ôm lấy tiểu La Lị Dỗ. Tô Khải Minh nhìn về phía bên cạnh ngã lật hòm gỗ. Nợ dù cô rõ ràng đã sớm leo ra, ở bên không biết nhìn bao lâu. Hắn có loại dạy hư tiểu bằng hữu xấu hổ cảm giác. Kể từ tháng trước đút cho nở rủ cổ an thanh sắc hoa bị ngạn sau, tiểu nữ hài thường ngày thời gian ngủ say lại càng tới càng ít, thậm chí đối với ban ngày cũng không còn e ngại, có thể tại dưới bóng tối hoạt động chơi đùa. Chẳng lẽ nở rủ cổ muốn sớm tiến hóa làm hoàn mỹ sinh vật? Tô Khải Minh suy đoán nói. Thế này ác quỷ đều là do quỷ vương phát triển mà đến, quỷ vương có thể mệnh lệnh khống chế tất cả quỷ, mà nở rủ cổ thể chất đặc dị lại an thanh sắc hoa bị ngạn, đã triệt để thoát khỏi quỷ vương khống chế, hiện tại xem ra liền e ngại dương quang nhược điểm cũng muốn dần dần biến mất. Nói không chừng có thể trưởng thành đến vượt qua cái kia tối cường quỷ vương độ cao. Hai ngày thời gian bất chi bất giác trôi qua, Tô Khải Minh thu đến quỷ sát đội làm chủ hồi âm. Nội dung là đồng ý vì hắn phá lệ, có thể sớm nắm giữ dành riêng nhị chỉ dị tờ. Chờ đến học tập cả mì nạ gì no cổ kỳ địa điểm sau, chuẩn bị kỹ càng đúc tài đội viên sẽ tới tìm. Thế là Tô Khải Minh lúc này chào từ biệt rời đi. Vừa vặn cản rồ gì mịt gì, cũng nhất thiết phải thực hiện trụ chức trách, đi tuần tra xung quanh khu vực phòng ngừa có ác quỷ quậy phá. Tô Quân, chờ ta việc làm nhàn rỗi, sẽ đi thăm ngươi. Cản rồ gì mịt gì không muốn từ biệt. Nàng dựa vào thiếu niên lồng ngực, tay nhỏ không tự giác bắt đầu đốt ve. Ân, hết thể dẹp an toàn làm chủ. Tô Khải Minh đưa tay ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Tốt ra hắn không thể không thừa nhận, tình cảm phát triển chỗ thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì lẫn nhau thèm đối phương thân thể. Xác định quan hệ những ngày này, hai người nhịn không được vụng trộm trong phòng thân mật cùng nhau, như keo như sơn đều sở soạn mấy lần. Mặc dù thể phách hơn người, cũng đều mau đưa miệng thân đến sưng lên. Giống như phong trào thể dục thể thao giả, dục vọng cũng biết rất mạnh, hai người lại là thanh xuân thịnh vượng nhân linh, căn bản cầm giữ không được lẫn nhau hấp dẫn. Bây giờ phân biệt, không chỉ cản rộ gì mịt gì, liền Tô Khải Minh cũng có chút quyến luyến. Bất quá hắn tin tưởng cái gì mới là trọng yếu nhất, đè xuống trong lòng kinh nghiệm, quả quyết tạm biệt rời đi. Dọc theo đường đi hỏi thăm trong thư địa điểm. Trước sau nửa ngày thời gian, Tô Khải Minh không có ngồi bất luận cái gì phương tiện giao thông, chỉ dựa vào tự thân thể lực, liền xuyên qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới cả mỹ nạ gì no cổ kỳ tu hành địa. Đạo Sơn, phụ trách truyền thụ hô hấp pháp bồi dưỡng sư tên là Cụ Họa Dị Mạ Dị Gò, đã từng là quỷ sát đội tối cường minh trụ. Một khi có tu hành cả mỹ nạ gì no cổ kỳ trở thành trụ kiếm sĩ, liền sẽ được xưng là minh trụ, lấy lôi minh chi ý của họa gì mà gì gọ bây giờ tuổi tác đã cao, lại đoạn mất chân, cho nên về hưu xuống, chuyên tâm làm bồi dưỡng sư. Tô Khải Minh đuổi tới Đào Sơn, chỉ thấy trời trong xanh thẳm nhiều đóa mây trắng, chưa tan mất phấn hồng rừng hoa đào, thấp thoáng tại non xanh nước biếc ở giữa. Hắn đang muốn tìm đường lên núi, chợt thấy tên màu vàng áo khoác thiếu niên nhìn chung quanh, dường như đang bọn người. Tô Khải Minh phát hiện đối phương mặc màu vàng ba đồ án hạ học đi, tóc cũng là kim hoàng, lập tức liền đoán được hắn thân phận. Hẳn là cụ họa gì mà gì gọ môn sinh đắc ý, tên hơi đặc biệt, gọi là Agasu Magenix. Tô Khải Minh cố ý từ khía cạnh đi đến, vô vô đối phương bả vai, đem người nhát gan rèn nịt giật mình. Hắn lời thuyết minh ý đồ đến sau, Agatsu mạ rèn nịt mới lớn thở phào, tại phía trước dẫn đường lên núi. Gặp qua dâu ria tóc hoa dâm bồi dưỡng sư cụ họa gì mạ gì gò, Tô Khải Minh cũng chính thức tại đảo sơn ở lại, bắt đầu học tập cả mì nạ gì no cổ kỳ. Kỳ thực tại trong năm loại hô hấp pháp, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là cả mì nạ gì no cổ kỳ. Vấn đề gì tập trung một điểm, đang phong tạo cực, chính là này hô hấp pháp hoạch tâm áo nghĩa. Bởi vì cả mì nạ gì no cổ kỳ học tập độ khó vô cùng cao, bởi vậy trong thế hệ này trụ còn không có tu hành lôi hô minh trụ xuất hiện. Cụ họa gì mạ gì gò nhận lấy hai tên đệ tử, đại đệ tử quái nhạc cùng nhị đệ tử Agatsu mạ rèn nịt, có thể nói họa long vượng sổ. Cái trước có thể sử dụng lôi hô ngoại trừ thức thứ nhất bên ngoài tất cả kiếm chiêu, mà cái sau nhưng là ngoại trừ thức thứ nhất bên ngoài những kiếm khác chiêu căn bản học không được. Lấy Tô Khải Minh bây giờ thiên phú, tự nhiên không có cái gì kỳ quái bình cảnh.